Tự xưng thú thần non nớt Nam Hải khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Lợi hại. Lục Vô Phong hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thú thần tựa hồ đối với này rất có lợi, cảm giác tương đương rất tốt đẹp, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, nói, bây giờ ngươi nên môn nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào chiến thắng tiêu chủng. Nhớ tới mới vừa chi ngữ nghe vậy Lục Vô Phong bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, nói, được, ta liền tới cho thú thần nói một chút. Ngay sau đó, Lục Vô Phong liền bắt đầu lấy cái kia ba tấc bất lạc miệng lưỡi, đưa bọn họ cùng tiêu chủng cuộc chiến tiến hành không ít thêm dầu thêm mỡ nghệ thuật gia công, thổi thiên hoa loạn truy, phảng phất là đang kể chuyện. Không ngờ thú thần tựa hồ còn thật thích hắn loại này giảng thuật phương thức, hoàn toàn không có có trở lại yêu cốt ngai vàng trên, mà là đứng ở tại chỗ nồng nhiệt địa nghe. Như cũ té xuống đất tiêu chủng nghe Lục Vô Phong diễn tả, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội giết Lục Vô Phong. Trầm Nhược Hư chính là một mặt quái dị mà nhìn Lục Vô Phong, không biết hắn vì sao như thế có thể thổi phồng, đáp lời miêu tả hơi cảm không đất dung thân. Bởi vì Lục Vô Phong đưa hắn miêu tả thành một vị chiến thần, đang cùng tiêu chủng trong chiến đấu triển hiện phong độ tuyệt thế, phát huy tính quyết định tác dụng. Thì ra là như vậy, nói cách khác, các ngươi tìm được tiêu chủng nhược điểm chỗ. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật sau đó, thú thần chộp được cái này trọng điểm. Lục Vô Phong gật đầu một cái. Thú thần hơi híp mắt lại, lấy một bộ ông cụ non dáng vẻ hỏi, vậy các ngươi là như thế nào tìm được nó nhược điểm, có thể nói nghe một chút sao? Lục Vô Phong cau mày, suy nghĩ nên đáp lại như thế nào, hắn tự nhiên không thể nói cho thú thần chính mình sẽ đồ yêu quyết, có thể phát hiện yêu thú nhược điểm chỗ. Mấy hơi thở sau, hắn cười nói, tiêu tiêu trùng bất kể như thế nào hung hiểm, từ đầu đến cuối không có dùng chân ra chiêu, ta liền suy đoán nó đại khái là cố ý bảo vệ mình chân, không muốn bại lộ chính mình nhược điểm. Vừa nói, hắn dừng một chút, lại nói, về phần như thế nào chắc chắn nó nhược điểm bên phải chân đủ để từ đó một kích thành công, là hoàn toàn là đoán, mèo mù gặp phải con chuột chết, vận khí tốt mà thôi. Nhìn Lục Vô Phong gương mặt chân thật đáng tin đang cùng thú thần nói dối, Trầm Nhược Hư cảm thấy tiên phong quyết sau đó mình quả thật nên rời đi Tử Hư Cung đi ra ngoài đi một chút rồi, cái thế giới này quái nhân chuyện lạ quá nhiều, một mực đợi ở Tử Hư Cung tĩnh tu chính mình sớm muộn sẽ trở thành nết ngồi đáy giếng. Thú thần đối Lục Vô Phong trả lời không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ là cười một tiếng, sau đó liền trở lại yêu cốt ngai vàng trên. Sau đó hắn lại nhìn trên không trung ngàn mặt kiếng, cười nói, thật giống như lại có mấy người sắp thông quan. Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư đồng thời nhìn chỗ không trung mặt kiếng, phát hiện Trang Thiên Tài, Sở Tâm Nghiên, Hư Không đám người đã thông qua mỗi người cuối cùng cửa khẩu, mở ra thông hướng nơi đây đại môn. Không lâu lắm, mấy người tiến vào đại môn xuất hiện ở nơi đây, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư thời điểm, có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Sở Tâm Nghiên đi thẳng tới trước người Lục Vô Phong nhẹ nhàng cho lồng ngực của hắn một quyền, cười nói, ta liền biết rõ ngươi không có việc gì. Lục Vô Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, kia bây giờ là không việc gì, nếu như các ngươi sớm tới một hồi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy ta cùng Trầm huynh bộ dáng chật vật. Trầm Nhược Hư lời cùng hắn nhiều lời, tiếp tục xem không trung mặt kiếng, quan sát Tử Hư cung đệ tử chiều hướng. Sở Tâm Nghiên đám người tự nhiên không biết rõ Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư hai người ở chỗ này trải qua cái gì, nhưng bọn hắn thấy được yêu cốt ngai vàng thú thần, thấy được quỳ nằm dưới đất ba cái đại yêu, thấy được té xuống đất tiêu chủng. Mấy người cũng cảm giác rung động, không tự chủ được tụ tập trung một chỗ, hại sợ chúng nó sẽ tùy thời xuất thủ. Thấy vậy, Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng lúc hỏi thú thần, bọn họ muốn với ngươi thuộc hạ chơi một chút sao? Chương 82, nặng nề. Đột nhiên tới hỏi một chút, khiến cho thú thần nhất thời tức giận, Trầm Nhược Hư cũng đưa mắt về phía Lục Vô Phong, muốn biết rõ hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Về phần Sở Tâm Nghiên đám người, là càng là không biết rõ Lục Vô Phong đang nói gì. Yêu cốt ngai vàng thú thần đột nhiên phát ra một trận cười to, nói, ngươi đề nghị rất có ý tứ, nhưng không có ý nghĩa, nếu như là bọn họ, thua không nghi ngờ. Thú thần không chút lưu tình, trực tiếp nói rõ Sở Tâm Nghiên đám người không đủ phân lượng. Lục huynh, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Sở Tâm Nghiên thấp giọng hỏi, Trang Thiên Tài, Hư Không mấy người này cũng là nhìn về phía Lục Vô Phong, chờ hắn giải đáp. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, không có gì, ở các ngươi đến nơi đây trước, ta theo Trầm huynh liên thủ cùng bên kia nằm trên đất kiêu trùng đại chiến một trận, cuối cùng may mắn thắng hiểm. Nghe vậy, mọi người lần nữa nhìn về phía trên đất tiêu trùng như là bị thú thần trừng phạt, không cách nào sử dụng thần thông giúp chính mình khôi phục thương thế, đau đến chết đi sống lại, nhưng nó đang cảm thụ đến ánh mắt mọi người lúc như cũ tàn bạo hung ác địa đáp lễ của bọn hắn. Nó tuy nặng thương, một thân khí tức thủy chung là thật nguyên ánh cảnh, mắt đối mắt bên dưới, Sở Tâm Nghiên đám người tầm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, đồng thời mấy người vừa nhìn về phía Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư, đối hai người có thể chiến thắng nguyên anh cảnh đại yêu chuyện cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Sở Tâm Nghiên biết rõ trên người Lục Vô Phong không biết có bao nhiêu bí mật, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn cùng với Trầm Nhược Hư dưới sự liên thủ có thể cùng nguyên anh cảnh yêu thú đánh một trận, thậm chí còn có thể thủ thắng, đây là nàng từ trước hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện. Đồng thời, nàng cũng rất muốn biết rõ Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư làm sao có thể đủ yên tâm chung ngăn cách, thật tốt phối hợp, vì vậy nàng lại nhẹ giọng hỏi Lục huynh, ngươi thật cùng kia Trầm Nhược Hư liên thủ? Lục Vô Phong nhìn một cái Trầm Nhược Hư, cười nói, dĩ nhiên, như là một VS1, ta cùng với Trầm huynh tuyệt đối không phải kêu tiêu trùng đối thủ, hơn nữa lần này liên thủ, cũng cho ta may mắn kiến thức Trầm huynh toàn bộ thực lực, thật là phong thái tuyệt thế, đúng là hoàn toàn xứng đáng cụ linh cảnh đệ nhất nhân. Mặc dù hắn đang nổ Trầm Nhược Hư vẫn là không có để ý đến hắn, chỉ tiếp tục xem trong mặt gương Tử Hư cung đệ tử chiều hướng. Nếu thú thần không có tiếp tục để cho tân đến chỗ này mọi người cùng hắn thuộc hạ đối chiến dự định, mọi người cũng liền không nói thêm gì nữa, đồng thời nhìn trong mặt gương các môn các phái đệ tử chiều hướng, cùng thời điểm thời khắc để phòng yêu cốt ngai vàng ánh mắt nghiền ngẫm thu thần cùng phía dưới ba cái đại yêu. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ quên té xuống đất tiêu chủng, cho dù bây giờ nó đã trọng thương, lấy nó nguyên anh cảnh thực lực, cần đánh sát trong mọi người ở đây đại đa số cũng không phải là vấn đề khó khăn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, không biết bao lâu sau đó, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời đến, hai người nhìn thấy Lục Vô Phong, đều là thập phần kinh hỉ. Tiểu tự sau đó, Lục Vô Phong nói cho các nàng biết Lý Thiển Mặc cũng ở chỗ này, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hai người lập tức đi kiểm tra Lý Thiển Mặc tình huống, thi triển nhiều loại bí pháp, cũng không cách nào đem đánh thức, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Sau đó, Cao Quang, Lý Phi Tinh, Vân Hiên mấy người cũng lần lượt đi tới, bọn họ đều là tham gia đang tiến hành tiên phong quyết người xuất sắc, khi tiến vào không gian vòng xoáy sau mặc dù trải qua gian hiểm, có bị thương, nhưng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Ngược lại là các môn các phái một ít kim đan cảnh cùng với kết đan cảnh đệ tử mới làm người ta lo lắng, từ trên mặt kiếm có thể thấy, đã có một số người vây ở khảo nghiệm bên trong, không cách nào tìm được đường ra, cũng có một ít người đã trọng thương, không cách nào tiếp tục đi tới. Tối làm người ta thần thương là, lại có bộ phận thực lực yếu hơn người mất mạng trong đó. Lục Vô Phong trước đây không lâu cũng từ Sở Tâm Nghiên trong miệng hiểu được đã có không ít người chết trong kết giới, hơn nữa bây giờ mất mạng người, lần này tiên phong quyết có thể nói là tổn thất nặng nề, đại đại tổn thương tiên đạo liên minh nguyên khí. Vốn là, trong bọn họ có không ít người chờ đến 20 năm sau lần kế tiên phong quyết thời điểm có lẽ có thể trở thành các môn các phái trụ cột vững vàng, bây giờ lại gặp được thai bay vạ gió, chết thảm Bắc Hào Sơn. Lục Vô Phong nhìn một cái yêu cốt ngai vàng không nói một lời thu thần, than nhẹ một tiếng, không thể làm gì. Nếu như cho hắn thời gian, hắn định có cơ hội tăng lên tới có thể đánh bại thú thần cảnh giới, nhưng tiếc là bây giờ bọn họ cũng không có thời gian, không cách nào thay đổi đã phát sinh thảm kịch. Sau đó 2-3 ngày bên trong, Tống Hồng Tuyết, Hư Tâm mấy người cũng lần lượt thông qua thú thần trò chơi, tới nơi này cuối cùng nơi. Tuy là lần nữa gặp nhau, nhưng ở này yêu khí tràn ngập nơi mọi người cũng không cao hứng nổi, đặc biệt là thấy kia bốn con đại yêu cùng với yêu cốt ngai vàng thú thần sau đó. Đối với sau đó đến những người này, thú thần chỉ nói với bọn họ rồi một câu nói: "Các ngươi đảo cũng không tệ lắm, bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, sợ rằng đến người ở đây khó mà siêu quá được a." Này lời mặc dù trực tiếp, nhưng sự thật liền là như thế, dựa theo bây giờ tình huống đến xem sợ rằng quả thật có siêu quá nửa người không cách nào thông qua thú thần trò chơi đi tới nơi này cuối cùng nơi. Tâm tình mọi người cũng rất trầm trọng, cũng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng vẫn còn ở thú thần trong trò chơi khổ khổ dây rủa các vị có thể có đột phá. Trong lúc Thất Diệu Cốc Lý Phi Tinh nhìn thấy một vị Thất Diệu Cốc đệ tử lâm vào tâm ma, cuối cùng tự cái thiên linh mà chết, hắn bị một màn này thật sâu kích thích, như muốn điên cuồng, tương đối yêu cốt ngai vàng thú thần xuất thủ, lại bị một cái đại yêu một cước đá bay, trực tiếp trọng thương. Bất quá thú thần không có cần mạng hắn, ngăn cản muốn tiếp tục công kích đại yêu, để cho Lục Vô Phong đám người chữa thương cho hắn, bảo là muốn để cho hắn còn sống làm chứng càng nhiều đồng môn chết thảm cùng với cuối cùng kết cục. Đến lúc này mọi người mới biết rõ, kia yêu cốt ngai vàng nhìn ngây thơ non nớt Nam Hải sát sát thật thật là Bắc Hào Sơn lũ yêu tôn sư, nhìn cùng nhân tộc hải đồng không có khác gì, nội tâm nhưng là vô cùng tà ác. Cứ như vậy lại qua 2 ngày sau, nay cuối cùng nơi số người gia tăng càng ngày càng chậm chạp, tổng thể mà nói cũng còn xa xa chưa tới tiên phong quyết người dự thi nửa số. Một ngày này, Lý Thiện Mặc cùng Tuần Thác rốt cuộc tỉnh lại, hai người biết được tình huống bây giờ sau đó, đều là yên lặng không nói. Đối với phải tham gia thú thần trò chơi mọi người mà nói, hai người bọn họ là thập phần may mắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhìn không ít người đang ở gặp chắc trở, cũng là thập phần khó chịu chuyện. Chờ quá lâu, lại cho những thứ này nhân 3 ngày đi, 3 ngày sau, đến người ở đây vẫn chưa đủ nửa số lời nói, các ngươi liền chuẩn bị nên đón tử vong đi. Thú thần rốt cuộc chờ đến không nhịn được, hắn nói ra lời nói như thế. Còn sót lại cuối cùng 3 ngày, gấp gáp cùng bi quan tâm tình bắt đầu lan tràn, thậm chí đã có người bắt đầu đạo tâm không yên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh thì thời gian 3 ngày muốn qua đi, cho đến ngày cuối cùng, tới chỗ này số người cũng còn chưa đủ tiên phong quyết người dự thi một nửa. Cùng lúc đó, đi ra ngoài nhiều ngày Hứa Long ẩn rốt cuộc trở lại Bắc Hào Sơn bên ngoài, hắn nhìn một chút dường như không có chút nào dị trạng Bắc Hào Sơn, ánh mắt có chút biến hóa. Hắn đi tới Thiên Hà Tử bên cạnh, nghiêm túc nói, "Lao đầu tử, ngươi mắt mở rồi không?" Lại không nhìn ra Bắc Hào Sơn bên trong đã phát sinh biến cố trọng đại. Chương 83, đăng tiên. Hứa Long ẩn lời nói, như kinh lôi một loại ở Thiên Hà Tử trong thai nổ vang, vị này hiện tại Tử Hư cung cung chủ chợt mở hai mắt ra ngắm về phía trước Bắc Hào Sơn, từ ánh sáng màu vàng nóng tự trong mắt của hắn thoáng hiện, đây là Tử Hư cung bí mật bất truyền, được xưng có thể dòm ra hết thể hư vọng. Xem sau một hồi lâu, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, không thấy có gì dị thường, Hứa tông chủ rốt cuộc là ý gì? Hứa Long ẩn giống như liếc xi như thế nhìn hắn, sau đó để cao âm lượng hướng về phía Sở Hưu ở Bắc Hào Sơn ngoại các môn các phái đầu não cùng với Cao Tầng Hô, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, nếu không hành động nữa, các ngươi đệ tử sẽ chết hết. Lại vừa là kinh lôi một lời, kinh động Bắc Hào Sơn ngoại quần hùng. Người Sở Hưu lần nữa nhìn hướng Bắc Hào Sơn, nhìn hồi lâu như cũng không nhìn ra có dị thường gì chỗ, cho nên bọn họ lại ngược lại nhìn về phía Hứa Long ẩn, muốn biết rõ vị này Thái Huyền Tông tông chủ rốt cuộc là ý gì. Hứa Long ẩn nhìn thấy bọn họ phản ứng, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, ngu không thể nói. Sau đó, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Bắc Hào Sơn biên giới. Một tiếng quát nhẹ, Hứa Long ẩn khí tức đột nhiên leo lên, như vạn long bay lên không, tựa như cựu thiên treo sông, trong lúc nhất thời, phong sợ vân đi, tam quang thất sắc, tức chấn sơn sông, uy đãng thập phương, phảng phất thiên mà sợ hai dáng vẻ, quỷ thần Phật nộ chi hình. Vũ hóa cảnh hậu kỳ. Không, cổ hơi thở này càng hơn vũ hóa cảnh. Chẳng lẽ là đăng tiên cảnh? Hứa tông chủ biến mất nhiều ngày, chẳng lẽ là đi đột phá? Đã bao nhiêu năm, Đông Nguyên lại ra một vị đăng tiên. Các môn các phái đầu não cùng với cao tầng thần sắc khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, bởi vì lúc này Hứa Long ẩn triển hiện ra khí tức thật sự là quá mức kinh khủng, đã vượt qua rồi vũ hóa cảnh phạm vi, đi tới đăng tiên cảnh cái này tầng thứ. Ở đã có trên vạn năm không xuất hiện chân tiên giới tình huống, đăng tiên cảnh chính là tiên linh giới người tu tiên cuối cùng mục tiêu, bây giờ tận mắt thấy một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế, Bắc Hào Sơn ngoại tất cả mọi người đều khiếp sợ đến tột đỉnh, tha sống không biết bao nhiêu năm thường thấy gió to sóng lớn thiên hà tử đợi lao ra hỏa cũng làm mí mắt cuồng loạn, không dám tin tưởng Hứa Long ẩn lại đạt tới cảnh giới như vậy. Cùng lúc đó, Bắc Hào Sơn trung, không biết nơi, yêu cốt ngai vàng thú thần sắc mặt biến đổi lớn, hắn kinh ngạc nhìn hướng Bắc Hào ngoài núi, mặt đầy không thể tin, lẩm bẩm nói, sao sẽ như thế, tiên đạo liên minh vì sao lại có đăng tiên cảnh cường giả? Nghe được lời hắn, phía dưới bốn con đại yêu đều là quá sợ hãi, thú thần oai đã là bọn họ không thể không vâng lời, đăng tiên cảnh cường giả lời nói, càng là một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Bản năng cầu sinh khiến cho chúng nó sợ, đem trung cảnh giới thấp nhất tiêu trùng đã bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Bắc Hào Sơn ngoài chuyển tới kia cổ khí tức kinh khủng, đó là cường giả cái thế oai, tâm tình nặng nề mọi người lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ không biết rõ vị kia cường giả cái thế là người nào, chỉ có Lục Vô Phong bốn người từ cổ khí tức kia trùng cảm ứng được một loại cảm giác quen thuộc. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cũng biết rõ đó là Hứa Long ẩn khí tức. So sánh ở giả tạo Thanh Khâu trung xuất hiện Hứa Long ẩn hóa thân, lúc này Hứa Long ẩn lại cường đại hơn rất nhiều lần, không thể so sánh nổi. Lại thấy thú thần cùng bốn con đại yêu phản ứng, Lục Vô Phong cũng nhìn về cổ khí tức kia ngọn nguồn chỗ, đang tiên cảnh sao? Chúng ta vị này sư tôn thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn a. Thương Lộ thần sắc hướng tới, nói, lần đầu gặp gỡ ta liền biết rõ sư phụ định không phải là phổ thông cường giả, luôn có một ngày, ta cũng phải đuổi bên trên sư phụ đốt chân, đi đến đăng tiên cảnh. Như thế lời nói hùng hồn, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là ý nghĩ ngu ngốc, nhưng ở Lục Vô Phong ba người xem ra, cũng không phải không có khả năng. Thương Lộ tiên tư cực cao, tu luyện khắc khổ, ngày sau hơn nữa đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn tự mình hướng dẫn, thành công đột phá tới đăng tiên cảnh sát suất đã phổ thông cùng lứa cùng cảnh người tu tiên. Lạc Tiểu Tiểu đã nhiều ngày không có triển lộ nụ cười, lúc này cảm ứng được Hứa Long ẩn này cổ cường hãn khí tức nàng rốt cuộc lần nữa bật cười, ta đã nói rồi, sư phụ mạnh như vậy, làm sao có thể không phát hiện được Bắc Hào Sơn thay đổi. Đăng tiên, quá xa vời, chỉ mong sinh thời có thể dòm lối đi. Lý Tiễn Mặc nhìn Hứa Long ẩn khí tức truyền tới phương hướng, cũng là sinh lòng hướng tới. Một bên Trầm Lực Hư, Sở Tâm Nghiên đám người nghe được bốn người bọn họ đàm luận, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Thái Huyền Tông tông chủ Hứa Long ẩn đã đạt đến đăng tiên cảnh, coi như đem các môn các phái bế quan tu luyện lão quái vật môn cùng tính một lượt bên trên, bây giờ Hứa Long ẩn cũng là tiên đạo liên minh đệ nhất nhân. Thái Huyền Tông tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng là một vị đăng tiên cảnh cường giả hoàn toàn có thể lau sạch bất luận kẻ nào số thượng sai cách, tất cả mọi người biết rõ, đang tiến hành tiên phong quyết sau đó, tiên đạo liên minh sợ rằng thời tiết muốn thay đổi. Yêu Tôn đại nhân, chúng ta. Yêu cốt ngai vàng phía dưới trong đó một cái đại yêu thần sắc hốt hoảng, còn chưa nói xong, liền bị thú thần cắt đứt. Thú thần kia hấu thân thể nhỏ từ yêu cốt ngai vàng đứng lên, mắt lạnh rét một cái, nói, đăng tiên thì như thế nào? Toàn bộ Bắc Hào Sơn đều là ta lãnh địa, ta ngưng tụ Bắc Hào Sơn vạn yêu lực, không tin đánh không lại một cái mới vừa vào đăng tiên cảnh nhân tộc. Thật sao? Hai chữ khẽ nói, chợt nổ vang. Đây là Hứa Long ẩn thanh âm, lúc này hắn đã đem một cái tay bỏ vào phong tỏa Bắc Hào Sơn cự đại kết giới trên. Vào giờ khắc này, Bắc Hào Sơn ngoại các môn các phái đầu não cùng với cao tầng rốt cuộc thấy được bây giờ Bắc Hào Sơn là dáng dấp ra sao. Bắc Hào Sơn mặt ngoài, khắp nơi đều là đại chiến vết tích, đó là các môn các phái đệ tử đã từng bị kết giới phong tỏa mỗi người phần chiến địa phương. Đang đến gần Bắc Hào Sơn biên giới địa phương, có 34 cụ thi thể lặng lặng nằm trên đất, có một linh lực vòng bảo vệ đưa bọn họ bảo vệ, là Trầm Nhược Hư đám người ở tiến vào không gian vòng xoáy trước liên thủ bày, có thể bảo đảm du đãng ở Bắc Hào Sơn bảy yêu không sẽ phá hư này 34 cụ thi thể. Không nhi, sao sẽ như thế? Đó là ta đệ tử thân truyền a. Đó là sư huynh con trai độc nhất, cái này không thể nào. Này không phải thật, ta không tin tưởng. Cùng này 34 cụ thi thể có liên quan 13 cái môn phái người nhận ra bọn họ, đồng thời những người này cũng lâm vào điên cuồng cùng tự trách, bọn họ không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, môn hạ của chính mình đệ tử cứ như vậy chết ở Bắc Hào Sơn chi bên trong. Chuyện này, Thiên Hà Tử đã trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ sẽ phát sinh thảm như vậy kịch, làm đang tiến hành tiên phong quyết thủ tịch người chủ trì, không có cho sớm phát hiện Bắc Hào Sơn thay đổi, hắn khó tránh trách phạt. Hắn lần nữa thi triển Tử Hư cung bí mật bất truyền ngắm hướng Bắc Hào Sơn, rốt cuộc phát hiện Trầm Nhược Hư đám người lúc này chính vị với Bắc Hào Sơn hạ một cái khác phiến trong trời đất nhỏ bé. Hắn thấy được đang ở thú thần trong trò chơi dãy rủ nhân, hắn thấy được bị yêu khí xiển xích khốn tỏa 9 vị người giám sát, hắn thấy được 4 con yêu khí trùng thiên lại thần sắc hốt hoảng đại yêu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của thú thần giao hội. Vũ hóa cảnh đại yêu. Chương 84, phá cuộc. Vũ hóa cảnh đại yêu. Lời vừa nói ra, quần hùng đều kinh hãi, trong đầu nghĩ khó trách trước không có phát hiện Bắc Hào Sơn bên trong dị biến, nguyên lai là có vũ hóa cảnh đại yêu quái phá. Yêu thú vốn là có rất nhiều nhân tộc tu luyện như thế nào cũng tu luyện không ra thiên phú thần thông. Nếu như cái này vũ hóa cảnh đại yêu nắm giữ che đậy năng lực cảm nhận thần thông, như vậy đều là vũ hóa cảnh thiên hà tử đợi người không cách nào phát hiện Bắc Hào Sơn bên trong dị biến cũng không phải là không có đạo lý, chớ đừng nói chi là những thứ kia thấp hơn vũ hóa cảnh người. Chỉ là bọn hắn chẳng biết tại sao Bắc Hào Sơn Trung sẽ xuất hiện cảnh giới như vậy đại yêu, theo lý mà nói cho dù là thiên phú cao hơn nữa, muốn đi đến vũ hóa cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà chỉ đại yêu lại có thể ở có thị sát người tuần tra dưới tình huống man thiên quá hải, âm thầm thành tăng đến vũ hóa cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phá. Đột nhiên, Hứa Long ẩn một tiếng khẽ nói, cường hãn vô cùng lực lượng do đầu ngón tay hắn bùng nổ, thoáng như tịch thu long xuất quan, kinh thiên động địa, bao phủ cả tòa Bắc Hào Sơn cự đại kết giới bên trên xuất hiện từng đạo to lớn vết nứt, dần dần bắt đầu tan vỡ. Trong lòng biết kết giới không cách nào tiếp tục chống đỡ, thú thần quyết tâm đã định, gào to một tiếng, vô tận yêu khí quần của tới, toàn bộ hướng hắn hội tụ. Lục Vô Phong đám người thấy, cách hắn gần đây kia bốn con trên người đại yêu yêu lực chính đang nhanh chóng chạy mất, tất cả đều bị yêu cốt ngai vàng thú thần hút lấy. Cả tòa Bắc Hào Sơn đều rung động đãng, gần là bởi vì Hứa Long ẩn chỉ một cái phá giới, cũng là bởi vì thú thần chính đang hấp thụ Bắc Hào Sơn vạn yêu lực. Vốn là kế hoạch của hắn là cùng các môn các phái đệ tử chơi đã liền đưa bọn họ linh hồn luyện hóa thành yêu lực, từ đó lớn mạnh thân mình. Đến lúc đó cho dù thiên hà tử đợi mấy vị vũ hóa cảnh cường giả liên thủ hắn cũng không sợ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Hứa Long ẩn rời đi nhiều ngày sau đó mới lúc trở về đã đột phá đến đăng tiên cảnh, một cảnh cách khác nhau trời vực. Bằng vào yêu thú thiên phú thần thông cùng chính hắn cái kia cường đại chủng tộc truyền thừa trí nhớ, hắn tự tin sẽ không thua bất kỳ vũ hóa cảnh đối thủ, nhưng đối mặt đăng tiên cảnh cường giả hắn hiển nhiên không có cái loại này tự tin, cho nên hắn thi triển bổn tộc bí pháp, bắt đầu hút lấy Bắc Hào Sơn trung sở hữu yêu thú yêu lực, hy vọng nhờ vào đó có thể đánh với Hứa Long ẩn một trận. Bởi vì phải đem tất cả lực lượng hội tụ, hắn liền thu thời không vòng xoáy lực, khiến cho đang ở hắn trong trò chơi giãy giụa các môn các phái đệ tử bị cưỡng chế truyền tống rời đi một cái kia cái không gian kỳ dị, ngẫu nhiên xuất hiện ở Bắc Hào Sơn mặt ngoài các nơi. Đương nhiên, này vượt qua tiên phong quyết người dự thi nửa số người đều ở thú thần trong trò chơi được hành hạ, không ít người đã trọng thương, cũng đã có người mệnh tang hoàng tuyển, cho nên lúc này bị ngẫu nhiên truyền tống đến Bắc Hào Sơn các nơi không hoàn toàn là người sống. Thấy cái này tình trạng, Hứa Long ẩn than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay lực lượng càng tăng lên. Đột nhiên, bể tan cảnh tiếng kinh thiên vang, bao phủ Bắc Hào Sơn cự đại kết giới, phá. Hứa Long ẩn lại bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới thú thần trong trời đất nhỏ bé, đi tới Lục Vô Phong đợi người bên cạnh. Hắn nhìn một cái Lục Vô Phong, cười nói, không sai, chúc cơ cảnh. Hơn nữa ngươi giá căn cơ có chút ý tứ. Lục Vô Phong cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Sau đó hắn lại nhìn một chút Lý Thiền Mặc, nói, tin tưởng lần này ngươi cũng cảm nhận được năng lực mình không đủ, sau khi trở về chăm chỉ tu luyện đi. Lý Thiền Mặc gật đầu một cái, trả lời, đệ tử minh bạch. Sau đó, Hứa Long ẩn vừa nhìn về phía Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu, đối hai người đầu lấy tán thưởng ánh mắt. Cho tới nay, hai vị này nữ đồ đệ cũng không cần hắn quá bận tâm, hắn biết rõ hai nhân thân phận bối cảnh, nhưng với hắn mà nói kia cũng không coi vào đâu. Vũ hóa cảnh thời điểm hắn liền dám không sợ hai người thế lực sau lưng đem hai người thu làm đệ tử, bây giờ đến đăng tiên cảnh hắn càng là hào không kiêng sợ, liền lúc này đoán hai người thế lực sau lưng chi chủ đích thân đến, hắn cũng sẽ không khiến bọn họ mang đi Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu. Cuối cùng, Hứa Long ẩn lại đảo mắt nhìn mọi người tại đây, nói, các ngươi cũng không tệ lắm, Đông Nguyên là chí tiên linh giới sau này tu tiên linh giới, còn phải dựa vào các ngươi trở thành trụ cột vững vàng. Vừa nói, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, cho nên, tiếp theo liền giao cho ta đi. Dứt tiếng nói, Hứa Long ẩn giơ tay lên một cái, mọi người tại đây liền biến mất không thấy gì nữa, bao gồm kia bị vây nốt ở trên tường chín tên người giám sát. Chớp mắt chốc lát, Lục Vô Phong bọn họ rời đi thu thần tiểu thiên địa, xuất hiện ở Bắc Hào Sơn bên ngoài, đi tới Thiên Hà Tử đám người phụ cận. Thiên Hà Tử công chủ, Bắc Hào Sơn chung mọi người, liền giao cho các ngươi. Hứa Long ẩn thanh âm ở chung quanh vang vọng, đệ tử vẫn còn trong khiếp sợ Thiên Hà Tử đám người. Thiên Hà Tử nhìn một cái trầm nhược hư đợi tử hư cung đệ tử, than nhẹ một tiếng, ngay sau đó dưới chân động một cái, liền đã tiến vào Bắc Hào Sơn. Tại hắn sau đó, Linh Thu Sơn, Thất Diệu Cốc, Tiêu Giao phái đợi môn phái đầu não hoặc cao tầng cũng tiến vào Bắc Hào Sơn, bọn họ phải đem ngẫu nhiên xuất hiện ở Bắc Hào Sơn bên trong các môn các phái đệ tử mang rời khỏi, cũng phải đem chết thảm ở chàng này trong biến cố nhân thi thể mang rời khỏi. Vô tận yêu khí đang ở hội tụ, kinh thiên khí tức không che giấu chút nào, một trận khoáng thế đại chiến bắt đầu. Nếu như Hứa Long ẩn cùng thú thần không chú ý, Bắc Hào Sơn có lẽ sẽ bởi vì này đánh một trận san thành bình địa, đến lúc đó còn thân ở Bắc Hào Sơn bên trong sinh vật cũng sẽ trong nháy mắt biến mất, không có chút nào chuyển viên cơ hội. Chính đang hấp thụ vạn yêu lực thú thần không quản được nhiều như vậy, không cách nào xuất thủ ngăn cản Thiên Hà Tử đám người, cho dù hắn khả năng giành tay, cũng sẽ gặp phải Hứa Long ẩn ngăn trở. Hứa Long ẩn đứng ở hắn trong trời đất nhỏ bé, nhìn vòng quanh bốn phía, cười một tiếng, nói, không sai, quả thật so với kia Lục Ngô mạnh hơn, ngươi đã muốn thử một lần, ta liền cho thời gian của ngươi. Nói xong, Hứa Long ẩn lại vừa là bước ra một bước, trong nháy mắt rời đi này phiến tiểu thiên địa, xuất hiện ở Bắc Hào Sơn bầu trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, không ngần ngại chút nào thú thần hút lấy vạn yêu lực hành vi, trên không trung yên lặng chờ đợi hắn đem tăng lên lực lượng đến mạnh nhất. Nhìn trên bầu trời Hứa Long ẩn, các môn các phái đệ tử cũng sinh lòng hướng tới, đang tiên cảnh, kia là tất cả người tu tiên tha thiết ước mơ cảnh giới. Dõi mắt toàn bộ tiên linh giới, rộng rãi làm người biết đang tiên cảnh cường giả tuyệt thế không hai tay qua số, hơn nữa nói như vậy, đang tiên cảnh cường giả rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, bọn họ phần lớn cũng không hỏi tục sự. Tận sức với dòm ngó phá thiên nói, tìm kiếm đi đến chân tiên chi cảnh. Lúc này có một vị thứ thiệt đăng tiên cảnh cường giả đang lúc bọn hắn trước mắt, khiến cho bọn họ làm sao có thể không kích động. có thể may mắn xem đăng tiên cảnh cường giả xuất thủ, đối với tại chỗ người sở hữu mà nói đều là tương đương hữu ích lúc, nói không chừng là có thể từ trong đó ngộ được đại đạo, thành công nâng cao một bước. Đồng thời, cũng không thiếu người đang quan sát Lục Vô Phong bốn người, có người hâm mộ, có người ghen tị, có người không cam lòng. Thậm chí còn có nhân thầm hạ quyết tâm, chờ đến chuyện chỗ này liền lui xuất hiện ở môn phái, thay đổi địa vị, bái nhập Thái Huyền Tông. Mà lúc này Lục Vô Phong cũng đang tràn đầy mong đợi nhìn trên bầu trời Hứa Long ẩn, hắn rất muốn biết rõ, đăng tiên cảnh cường giả mạnh như thế nào. Chương 85, thú thân mặt người thần. Phong vân sôi trào, yêu khí cuồn cuộn, từng tiếng yêu thú hét thảm bên trong, cả tòa Bắc Hảo Sơn phảng phất thành khăn khít luyện ngục, một tên non nớt nam hải, từ hắn trong trời đất nhỏ bé đi ra, chậm chạp bước lên cửu thiên, đi tới Hứa Long ẩn đối diện. Cửu đoá yêu liên sau lưng hắn nở rộ, hấp thụ vạn yêu lực sau, khí tức của hắn càng tăng lên dĩ vãng, vượt xa Lục Vô Phong đám người lần đầu gặp hắn lúc. Hứa Long ẩn nhìn một chút phía dưới, phát hiện trong trời đất nhỏ bé bốn con đại yêu đã bỏ mình, hóa thành bốn cụ yêu thi. Bốn con đại yêu không chịu nổi, Bắc Hảo Sơn bên trong còn lại yêu thú càng không chịu nổi. Bởi vì Hứa Long ẩn ở thú thần kế hoạch bên ngoài đột phá đến đăng tiến cảnh, khiến cho hắn muốn đem Bắc Hảo Sơn làm đại bản doanh, trọng trấn yêu tộc mộng hoàn toàn bể tan cảnh. Vì tìm được sinh cơ để cầu Đông Sơn tái khởi, hắn không thể không đem Bắc Hảo Sơn bên trong vạn yêu toàn bộ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, làm cho mình trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Hồi tưởng lại đã từng đối với Bắc Hảo Sơn vạn yêu hứa hẹn, hắn mặt lộ thốn thức vẻ, cảm khái thế sự vô thường, trong lòng càng là điên cuồng mắng thiên đạo bất công. Hứa Long ẩn than nhẹ một tiếng, nói: "Nghe nói ngươi tự xưng thú thần." Thú thần không nói một lời, tự nhìn chòng chọc Hứa Long ẩn. Di thiên sát y vô cùng vô tận, lấy thủ tự cùng đuôi tự làm tên, mặc dù cũng không phải không được, nhưng chung quy lộ ra không có văn hóa gì. Hứa Long ẩn như cũ chắp hai tay sau lưng, ở vô tận sát cơ bên dưới lộ ra vân đạm phong khinh, các ngươi nói thế nào nhất tộc đã từng cũng là yêu tộc đỉnh phong một trong, có thần tính, mà nay ngươi lại trở thành như thế tà vật, còn không học tập, nếu như ngươi thủy tổ yêu hồn không tán lời nói, sợ rằng đều phải giận đến tự bạo tàn hồn. Hứa Long ẩn lời nói ở bên tai vang vọng, nghe thú thần xuất ly phẫn nộ, răng cắn khanh khách vang dội. Mắt thấy Hứa Long ẩn còn muốn nói tiếp, hắn rốt cuộc không nhịn được, hét lớn một tiếng, im miệng. Hai người tuy là ở trên 9 tầng trời đối thoại, lời nói nội dung lại truyền đến phương xa xem cuộc chiến trong thai mọi người, Lục Vô Phong cảm thấy khả năng này là Hứa Long ẩn ác thú vị. Đương nhiên, giống như Lạc Tiểu Tiểu như vậy học thức uyên bác nhân cũng từ Hứa Long ẩn trong giọng nói lấy ra mấu chốt tin tức, phát hiện thú thần thân phận chân thật. Thú thần, lấy thủ tự cùng đuôi tự làm tên, yêu tộc đỉnh phong một trong, thần tính, chẳng lẽ là thú thân mặt người thần. Nàng kinh hô thành tiếng, bị thú thần thân phận chân thật rung động. Nghe lời nói của nàng ngữ, người chung quanh cũng đồng cảm khiếp sợ. Thú thân mặt người thần là trong yêu thú nhất cường đại chủng tộc một trong, đã có rất dài năm tháng không có ở tiên linh giới xuất hiện qua, không nghĩ tới hôm nay Bắc Hảo Sơn bên trong xuất hiện, quả thật làm người ta không tưởng được. Ai, này Bắc Hảo Sơn vạn yêu bị ngươi duy nhất hút cái không, sau này tiên phong quyết sợ là ít hơn bên trên một hiệp rồi. Hứa Long ẩn cùng thú thân mặt người thần một dạng đối với Bắc Hảo Sơn lũ yêu cái chết cảm thấy đáng tiếc, bất quá hai người đáng tiếc điểm không cùng một dạng. Bắc Hảo Sơn lũ yêu đã bị các ngươi khốn tỏa quá lâu, mỗi 20 năm các ngươi đều sẽ tới một lần, thực ra mọi người đã sớm muốn giết cái gọi là tiên phong quyết người dự thi. Ta sinh ra, chỉ là tăng nhanh tiến trình này. Thú thân mặt người thần thần sắc khói mù, đối Hứa Long ẩn lời nói cảm thấy tương đương khó chịu. Hứa Long ẩn lắc đầu than thở, năm xưa yêu tộc họa loạn nhân gian, tạo không biết bao nhiêu sát nghiệt, có này kết quả, cũng không oán được người khác, cuối cùng là các ngươi lỗi do tự mình gánh. Không đợi thú thân mặt người thần mở miệng phản bác, hắn vừa tiếp tục nói, hấp thụ vạn yêu lực, lại có ngươi ra đời nơi Bắc Hảo Sơn gia trì, bây giờ ngươi đảo là có nửa bước đăng tiên tiêu chuẩn, không quá nửa bước cuối cùng chỉ là nửa bước, ta liền đem tu vi áp chế đến cùng ngươi giống nhau tiêu chuẩn, thuận tiện lại chấp ngươi một tay đi. Cùng luôn một lời, lại sợ mọi người. Kinh hãi là thú thân mặt người thần đã đi đến nửa bước đăng tiên cảnh giới, kinh hãi là Hứa Long ẩn lại muốn áp chế cảnh giới cùng hắn một tay tỉ thí. Hứa tông chủ, thế nào khinh thường như vậy? Thiên Hà tử bây giờ cảnh giới mặc dù không cùng Hứa Long ẩn, nhưng dù sao tuổi tác và tiên đạo liên minh lý lịch đặt ở vậy, cũng chỉ có hắn dám với bây giờ Hứa Long ẩn nói như vậy rồi. Hứa Long ẩn nghe được thanh âm của hắn, khẽ mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, các ngươi chỉ cần bảo vệ mọi người không nên bị chúng ta chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến đó là." Nếu Hứa Long ẩn đã nói như vậy, Thiên Hà tử cũng không thể nói gì được, chỉ có thể liên hiệp mấy vị vũ hóa cảnh cường giả đồng thời triển lãm khai linh tức vòng bảo vệ, đem xem cuộc chiến mọi người bảo vệ ở vòng bảo vệ bên dưới. Các ngươi phải trông coi cẩn thận rồi, đây chính là đăng tiên cảnh cuộc chiến, có thể từ trong đó học được bao nhiêu, toàn bộ nhìn chính các ngươi rồi. Thiên Hà tử tìm một địa phương ngồi xếp bằng, cũng như các môn các phái đệ tử một dạng một cách hết sức chăm chú mà nhìn trong bầu trời hai bóng người. Đăng tiên cảnh cuộc chiến của cường giả, đối với hắn loại này khốn tại vũ hóa cảnh nhiều năm người mà nói cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Trận chiến này đối các môn các phái đệ tử mà nói là sau này tu trên tiên lộ quý báu tài sản, với hắn mà nói cũng là tương đương hữu ích. Rốt cuộc, Cửu Thiên Lôi Đình kích động, hai cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức đánh vào chung một chỗ, một trận khoáng thế tuyệt luân cuộc chiến sắp mở ra. Phong Vân lưu chuyển giữa, vóc người thon nhỏ, mặt mũi non nớt lại hàm chứa vô tận hùng lực thú thân mặt người thần cao giọng quát một tiếng, một trưởng vô ra, thủ hiện yêu tộc đỉnh phong ai. Đối mặt cực kỳ một trưởng, Hứa Long ẩn vị nhưng bất động, một tay bàng bạc vừa tiếp xúc, trong bầu trời nhất thời xuất hiện nói đạo không gian vết nứt, phía dưới Bắc Hảo Sơn chợt địa liệt sơn băng. Bạo phong cuốn, sấm chớp, hai người một dưới lòng bàn tay, trong thiên địa dị tượng không ngừng, nghe rợn cả người. Dung trời cự uy, càn quét ngàn dặm giang sơn, tại phía xa tứ đại danh sơn người bên ngoài cũng cảm nhận được này cổ to lớn khí tức. Không nói nhiều, thú thân mặt người thần lại vừa là một trường, yêu lực nộ quét trên trời dưới đất, to lớn trường kính thẳng vọt tận trời cao, thẳng vọt dưới đất 3000 trượng, cả tòa Bắc Hào Sơn gần như đều nhanh đặt trầm, nhìn đến thiên hà tử sợ hết hồn hết vía, đau lòng vô cùng. Nhưng thấy Hứa Long ẩn không nhanh không chậm, một tay phất lên, tràn đầy thiên yêu khí một cái chớp mắt ngưng trệ. Đột nhiên, thú thân mặt người thần phía sau cựu đóa yêu liên nở rộ yêu quang, hủy thiên diệt địa khí tức từ trong đó thả ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt rét một cái, bóng người cùng động. Nhanh hơn phong lôi tốc độ, thị giác tạm lưu trong nháy mắt, trên trời dưới đất đều là hai người tàn ảnh, song phương giở tay nhấc chân, tất cả đều là kinh thế hai tục lực, yêu quang cùng thánh quang long lánh giữa, ý đồ tất cả ở đem đối phương dẫn độ hoàn toàn. Một lát sau, hai người càng lúc càng nhanh, các môn các phái tuyệt đại đa số đệ tử đã theo không kịp tốc độ bọn họ, khó mà bắt bọn họ bóng người, coi như là trầm nhược hư đám người, phải đem hai người chiêu thức nhìn cẩn thận cũng tương đương cố hết sức. Mọi người tại đây, ngoại trừ mấy vị vũ hóa cảnh cường giả bên trong, khả năng cũng chỉ có thi triển tố nguyên chân nhãn Lục Vô Phong có thể thấy rõ hai người động tác. Lục Vô Phong vốn là cũng mau muốn theo không kịp hai người tốc độ, nhưng hắn ý tưởng đột phát thi triển ra tố nguyên chân nhãn, không nghĩ tới lại thật tác dụng, cũng không biết là tố nguyên chân nhãn ẩn nút năng lực hay là bởi vì hắn cảnh giới đạt tới trúc cơ cảnh sau đó tố nguyên chân nhãn cũng đi theo tăng cao một cái tầng thứ. Chương 86, đăng tiên oai. Bầu trời trên, thú thân mặt người thần sau lưng, cửu đóa yêu liên nở rộ yêu quang, nhất thời yêu phân mãnh liệt, tà khí trùng thiên. Thú thân mặt người thần mỗi một chiêu mỗi một thức cũng gần như muốn gây tuyệt vạn vật sinh cơ, âm phong vang vọng, chỉ nghe bi thảm, cả tòa Bắc Hào Sơn bị hút lấy yêu lực mà chết chúng yêu huyết tức hòa hợp, phảng phất hóa thành huyết hà núi thây. Bên ngoài non nớt thú thân mặt người thần tiểu tay vồ một cái, hết nạp bát phương tử giống, di thiên yêu phân bạo trùng, suy vong lực hướng Hứa Long ẩn xâm nhập mà tới. Bao cuốn, lôi đình mãnh liệt, kinh thiên động địa dị tượng bên trong, Hứa Long ẩn một tay thanh dương, hướng chính mình đập vào mà suy vong lực trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thấy vậy, trong lòng biết cùng đối phương đấu pháp không thể thực hiện, thú thân mặt người thần khí thế biến đổi, đem cửu đóa yêu liên toàn bộ nhập vào bên trong cơ thể, thi triển chưa từng hiện thế thiên phú thần thông, trong tay bựa hóa nhất đao nhất kiếm. Âm phong cuộn cuộn, yêu có thể hiển hách, đem thiên phú thần thông biến thành đao kiếm tràn đầy kinh khủng yêu khí. Thấy này hai món vũ khí nhân cũng biết rõ, nếu như bọn họ đánh trúng chính mình, nhất định là thập tử vô sinh. Toàn đao kinh thiên địa, múa kiếm kiếp quỷ thần, đôi phong đồng xuất, trong phút chốc, tràn đầy thiên yêu tà đao quang cùng kiếm khí dường như muốn đem bầu trời đánh xuyên, Hứa Long ẩn bóng người bị bao phủ hoàn toàn. Thú thân mặt người thần xuất thủ tất cả đều là đe dọa chi chiêu, mãnh công bất thủ, đem tự thân yêu có thể thúc dục đến cực hạn. Sát chiêu lên, đó là liên tiếp cực nhanh công nhanh. Nhanh, mau không kịp né mắt. Chiến, chiến thiên băng địa liệt. Hứa Long ẩn ở thú thân mặt người thần từng chiêu đe dọa công kích bên dưới không ngừng né tránh, cũng không lấy ra bất kỳ vũ khí nào, như cũ tay không ngăn địch. Chỉ chốc lát sau, Hứa Long ẩn dò xét đúng thời cơ, ở thú thân mặt người thần đao kiếm thu về ý muốn sẽ đi cực chiêu lúc lôi đỉnh một trường đánh vào trước ngực hắn. Dung trời vừa vang lên truyền vào xem cuộc chiến trong thai mọi người, thú thân mặt người thần bị một trường đánh bay, liền thi dị năng mới đứng vững thân hình. Sau đó chỉ thấy hắn phun ra một cái yêu huyết rơi vào đã thành phế tích Bắc Hào Sơn bên trong, đem một mảng lớn thổ địa cũng hủ thực. Này yêu huyết lại kinh khủng như vậy, sợ rằng một giọt máu cũng đủ để muốn chúng ta mệnh. Lúc ấy hắn ngồi ở yêu cốt ngai vàng không có ra tay với chúng ta, thật là vận hạnh. Quá đáng sợ, ta chỉ là nhìn kia nhất đao nhất kiếm, liền cảm giác thần hồn có chút tổn thương. Trong đám người xem cuộc chiến có người bắt đầu nghị luận, trận chiến này đối với bọn hắn mà nói quá mức đáng sợ, nếu không phải có thiên hà tử đợi vũ hóa cảnh cường giả chống lên vòng bảo vệ, sợ rằng chiến đấu dư âm đã để cho một số người chết yểu tại chỗ. Trên bầu trời, ổn định thân hình thú thân mặt người thần nhìn về phía Hứa Long ẩn, lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn ngươi áp chế cảnh giới sao? Hứa Long ẩn bất đắc dĩ nhún vai, nói, dĩ nhiên, ta làm sao sẽ với ngươi một cái tiểu hài tử dở trò lừa bịp. Ta đây tại sao từng chiêu rơi vào khoảng không, ngươi tựa hồ tương đương thành thạo. Thú thân mặt người thần còn chưa quá tin tưởng Hứa Long ẩn. Hứa Long ẩn than nhẹ một tiếng, nói, chỉ là bởi vì chúng ta đối thiên địa đạo lý lớn giải có trên lệch thôi. Mặc dù ngươi dựa vào hút lấy vạn yêu lực cưỡng ép đạt tới nửa bước đăng tiến cảnh, nhưng ngươi đối đạo lý lớn giải cuối cùng là dừng lại ở vũ hóa cảnh, sự chênh lệch này là ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào đền bù. Nghe lời nói của hắn sau đó, thú thân mặt người thần trầm mặc chốc lát, sau đó nói, nhân tộc tuy so với yêu tộc muốn càng phù hợp thiên địa đại đạo, nhưng ta đã sớm có thể hóa thân hình người, nhìn trộm đại đạo lối đi, hơn nữa tộc ta các loại thiên phú thần thông, lại vẫn là không sánh bằng ngươi. Hứa Long ẩn cười một tiếng, trả lời, nếu là ngươi ta đều là đăng tiên, ta đánh bại ngươi khả năng thật muốn phí không ít công phu. Nhưng tiếc là ngươi cuối cùng không có đi đến cảnh giới này. Nếu hình người vô pháp thắng ngươi, ta thuận tiện lấy bản thể thử một lần. Ánh mắt của thú thân mặt người thân rét một cái, trong tay đao kiếm biến mất, so với trước kia càng nồng nặc yêu khí chăn đệm cửu thiên thập địa, cho dù là có thiên hà tử đám người chống lên linh khí vòng bảo vệ ở phía trước, mọi người cũng vẫn cảm thấy một trận sợ hãi. Thoáng chốc, yêu phong tàn phá, bực bội lôi trận, thâm vận tà khí hướng thú thân mặt người thần hội tụ đi, trong thiên địa như có vạn yêu điên cuồng gào thét. Yêu thú đến cảnh giới nhất định sau đó có thể hóa thành hình người, mục đích là vì càng phù hợp thiên địa lại đạo, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng bọn hắn hoàn chỉnh lực lượng quả thật ẩn chứa ở bản thể bên trong, là một chỉ có thể hóa thành hình người yêu thú chủ động hiện ra bản thể lúc, mới là hắn trạng thái toàn thịnh. Hứa tông chủ, tuyệt đối không thể để cho hắn hiện ra bản thể a. Trong lòng thiên hà tử kinh hãi, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Hứa Long ẩn cũng không để ý tới Thiên Hà Tử, chỉ là yên lặng nhìn thú thân mặt người thần động tác, không tính cắt đứt hắn biến hóa. Không lâu lắm, thú thân mặt người thần rốt cuộc cho thấy hắn bản thể. Lúc này nó nhìn qua giống như là một con quái dị dã thú, thân thể của nó không biết như cái gì, giống như sư hổ, vừa giống như ngư mã, thập phần cường tráng, mỗi một chỗ cũng hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, mà hắn mặt chính là cùng lúc trước hóa thành hình người lúc trên lệch không bao nhiêu, ngoại trừ nhiều một chút dã thú đặc thù cùng với con mắt biến thành quỷ dị lục sắc bên ngoài, liền cùng kia non nớt Nam Hải bộ dáng không khác nhau gì cả. Ở trên đầu nó còn dài một đôi tương tự nai giác, góc trên yêu quang lòng lánh, trong đó nắm giữ hủy diệt khả năng. Gần như thực chất hóa yêu tức tràn ngập ở nó chung quanh thân thể, nó không bước ra một bước, không chung cùng đại địa cũng sẽ run rẩy. Hứa Long ẩn nhìn nó bản thể bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Bây giờ ngươi có lẽ đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số yêu thú, tỉ như kia cựu vĩ hồ tộc chi chủ, đáng tiếc." Hiện ra bản thể thú thân mặt người thần gầm nhẹ một tiếng, nói: "Giống như cựu vĩ hồ tộc như vậy vì cầu hoạt vu thế an phận ở một góc mà lựa chọn cùng nhân tộc ngưng chiến hèn yếu chủng tộc không xứng cùng ta như nhau. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, các ngươi những thứ này bị trấn áp ở Bắc Hào Sơn bên trong yêu thú bản cũng có thể tự do sinh hoạt tại tiên linh giới, thiên đại địa đại tùy ý có thể đi, nhưng các ngươi năm đó tạo hạ gì thiên cấp họa, thế thật sự không cho, lúc ấy nhân tộc cường giả không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt đã là hết tình hết nghĩa." Hứa Long ẩn nói ra đã qua chuyện xưa, khiến cho các môn các phái trẻ tuổi đệ tử quân rất là rung động. Rất nhiều người nghị luận không ngừng, cũng muốn biết rõ đi qua đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiên Hà Tử lên tiếng cắt đứt bọn họ thảo luận, nói cho bọn hắn biết có một số việc không phải bọn họ những thứ này tiểu bối có thể biết rõ. "Hừ, nói nhiều vô ích, đánh đi." Thú thân mặt người thần lạnh rên một tiếng, thú khu động một cái, liền dẫn tràn đầy thiên yêu quang xông về Hứa Long Ẩn rồi. Khuyên không có kết quả, Hứa Long Ẩn chỉ có thể ứng chiến. Yêu quang bên trong, Hứa Long Ẩn bắt trước như dù lòng, trưởng phong lăng nghiêm ngặt, bắt một cái chớp mắt thời gian rảnh rỗi, biểu dương một thức công phu thâm hậu, từng chiêu từng thức, khích động phong vân gấp cuốn, hạo khí rung trời. Hắn như cũ như lúc ban đầu nói, một tay ngăn địch, chỉ thấy hắn một tay bằng hư hư hoa, đúng là dẫn động âm dương nhị khí, lưỡng cực hợp lưu, âm dương lần lượt thay nhau, trang nghiêm một cổ hủy diệt vai cuốn thiên địa. Cảm thụ cái loại này hơi có vẻ khí tức quen thuộc, phía dưới xem cuộc chiến Lục Vô Phong thầm nghĩ, âm dương song cực trận cảnh giới tối cao cũng có uy lực như vậy sao? Chương 87, cưỡng ép cắt đứt. Yêu phong hàn, tinh thần sức lực thấu xương, trên bầu trời, Hứa Long ẩn một đôi hiện ra bản thể thú thân mặt người thần, song phương chiến tới sự nóng sáng. Một trường mở tử sinh, thiên địa âm dương động, Hứa Long ẩn lần đầu chủ động xuất thủ, thú thân mặt người thần lăng thế lấy ứng, song phương trường chảo đóng động, chiến trăm dặm mây bay. Mắt thấy đối thủ cường chiêu không ngừng, thú thân mặt người thần trên đầu hai sừng bắn ra lưỡng đạo yêu quang, dường như là lưỡng đạo tuyệt thế thần phong, uy năng phi thiên. Hứa Long ẩn hồn nhiên không sợ, âm dương nhị khí ngưng tụ vô lên, lại trực tiếp đem thần phong một loại yêu quang bắt, sau đó dùng sức nắm chặt, trên bầu trời vội hiện yêu quang hừng mưa, tựa như lưu hà văn chiếu, dưới ánh mặt trời chiếu một mảnh kim hồng sáng lạ, vẫn có thể xem là một bức kỳ cảnh. Một tiếng gầm điên cuồng, thú thân mặt người thần đánh về phía Hứa Long ẩn, muốn bằng mượn mạnh mẽ vô cùng sức mạnh thân thể đem Hứa Long ẩn đập hướng phía dưới Bắc Hào Sơn trong phế tích. Hứa Long ẩn giống như là ở khảo sát đem sức mạnh thân thể mạnh bao nhiêu, không chút nào né tránh, giơ tay lên nên đón một kích này. Trong ầm ầm nổ vang, Hứa Long ẩn bị to lớn cự lực đánh rơi, hối hạ rơi vào Bắc Hào Sơn trong phế tích. Cùng lúc đó, đã biết được trên đầu hai sừng Thiên Phú thần thông đối Hứa Long ẩn vô dụng thú thân mặt người thần theo sát tới, suy vong khí không tiếng động lan tràn, nhìn thấy chỗ lại thành một mảnh hắc bạch, diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Chợt nghe Hứa Long ẩn một tiếng cười khẽ, chỉ thấy lưu quang tràn ra, chiến khí hoành đầu. Chỉ một thoáng, suy vong khí biến mất, hắc bạch nơi lại phục nhiều màu. Lại vừa là một tiếng giao động thiên thú giống, thú thân mặt người thần thú khu cử động nữa, muốn cùng Hứa Long ẩn đánh cận chiến. Chiến vang lên là gian, đã là sinh tử mấy bận lần lượt thay nhau. Sinh là Hứa Long ẩn, chết là thú thân mặt người thần. Hứa Long ẩn nhiều lần có thể một kích thành công, cuối cùng cũng nhanh đổi thế công, không có công kích thú thân mặt người thần nhục thân. Lâu dài rằng co không nghỉ, thú thân mặt người thần thay đổi thế công, số loại thần thông mới đầu, yêu liên lần nữa nở rộ, yêu uy càng tăng lên một phần. Lại thấy Hứa Long ẩn hiện ra tông sư phong độ, một tay lưng mèo, một tay vật chiều, như trăng chiếu trong rừng, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt ngoài nhìn tuy là nhu hòa, trong đó vai lại để cho thú thân mặt người thần ứng đối bên trong hơi cảm thấy thiếu hụt. Không cam lòng như vậy rơi vào bại cục, thú thân mặt người thần cực yêu có thể bạo động, một thân yêu khí động nước sông, tinh thần sức lực nạp khắp núi Tà Lưu. Nó dùng hai cái thú chảo bắt được Hứa Long ẩn vận chiêu tay, sau đó há mồm phun ra nghịch thiên một đòn. Hứa Long ẩn thấy vậy như cũng không chút hoang mang, cười nói, coi như thông minh, chỉ là quá mức cố chấp. Dứt lời, chỉ thấy hắn cường lực dùng một cái, cũng có vô cùng sức mạnh thân thể thú thân mặt người thần lại bị đem đánh văng ra, ngay tại trong miệng cực kỳ một đòn sắp tới người lúc, Thái Huyền Tông chí cao chi chiêu, kinh hiện hùng trận. Một dưới lòng bàn tay, vô thượng hùng tráng khỏe khoắn dẫn động hỗn độn chi khí, hội tụ thiên địa tăng quang, lực phá thú thân mặt người thần phun ra nghịch thiên một đòn. Thú thân mặt người thần liều mạng một chiêu mất đi hiệu lực, lúc này khoảng cách Hứa Long ẩn quá gần, đối một trường này không thể tránh né. Kinh thiên trưởng uy chi hạ, bụi bặm lăn xuống, thắng bại đã phân. Đại sư huynh, sư phụ sử là Thái Huyền trưởng. Lạc tiểu tiểu cả kinh suýt nữa miệng cũng không thể chọn, Hứa Long ẩn một trường này chính là Thái Huyền kinh chính văn sau đó thật sự ghi lại linh kỹ một trong Thái Huyền trưởng. Lục Vô Phong gật đầu một cái, cười khổ nói, không sai. Hắn giống vậy vì Hứa Long ẩn một trường này cảm thấy thán phục, cùng thời điểm cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn cùng Lạc Tiểu Tiểu ba người cũng chưa hiểu thấu đáo Thái Huyền Kinh, cho nên chưa từng tập được một chiêu này. Hứa Long ẩn đã sớm cảnh cáo quá bọn họ, muốn học tập Thái Huyền Kinh chính văn sau đó linh kỹ, trước hết đem Thái Huyền Kinh hiểu thấu đáo, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lại xem Thương Lộ cùng Lý Thiền Mặc, càng là mặt đầy hướng tới vẻ, trận chiến này Hứa Long ẩn cũng không hết toàn bộ công, nhưng triển hiện ra có thể vì đã để cho tại chỗ người sở hữu không theo kịp. Đây trời bụi mù tản đi sau đó, chỉ thấy Hứa Long ẩn chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng, thú thân mặt người thần rót ở trong phế tích, trên người đã có nhiều chỗ bị thương, yêu huyết chảy ròng, một thân thần thiết như vậy yêu cốt cũng không biết gãy bao nhiêu, khí tức hết sức yếu ớt. Chỉ là một trường, liền tạo thành hiệu quả như thế, mà Hứa Long ẩn gần như không phí cái gì tinh thần sức lực, rất khó tưởng tượng hắn như toàn lực thi triển lời nói, thú thân mặt người thần có thể hay không một chiêu liền bại hạ trận đi. Nguyên lai chênh lệch một cảnh, thật là vân nghe phân chia. Đạo trong phế tích thú thân mặt người thần suy yếu nói, nó cặp mắt nhìn bầu trời, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hứa Long ẩn nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu không có phát động Bắc Hào Sơn thay đổi, làm hại trên trăm vị trẻ tuổi vô tội chết thảm, có lẽ ta còn có thể mang ngươi hồi Thái Huyền Tông, cùng ta Thái Huyền Tông bốn đại cắt tường vật làm một bạn. Buồn cười, cho dù sớm biết hôm nay, ta cũng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Thú thân mặt người thần như cũ bất khuất. Hứa Long ẩn lắc đầu một cái, không lời nào để nói. Đột nhiên, một cổ khác thường khí tức tràn ngập tự thú thân mặt người thần trong cơ thể truyền ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, đó là một loại thiên địa hủy hết khí tức. Hứa Long ẩn sắc mặt thuấn thay đổi, lạnh lùng nói, dừng tay. Cùng lúc đó, cảm nhận được cổ hơi thở này thiên hà tử kinh hô thành tiếng, xong rồi, kia thú thân mặt người thần muốn tự bạo, lui lại mau. Dứt lời, hắn cùng với vài tên vũ hóa cảnh cường giả đồng thời động tác, kết xuất cự trận pháp lớn, phải đem mọi người tại đây toàn bộ truyền tống cách xa nơi đây. Nửa bước đăng tiên cảnh yêu thú tự bạo, đừng bảo là Bắc Hào Sơn, cho dù là có chân tiên hơi thở còn lại tam đại danh sơn rất có thể cũng sẽ cùng san thành bình địa, tan thành mây khói. Ha ha ha, ai cũng không trốn thoát, ta tự bạo phải không có thể cắt đứt, không thể lùi chuyển, ngươi có lẽ có thể còn sống sót, nhưng những người khác chắc chắn phải chết. Thú thân mặt người thần đã điên cuồng, suy yếu nó dùng thật sự có sức lực hướng về phía Hứa Long ẩn điên cuồng hô. To lớn trận pháp truyền tống đã kết thành, nhưng thiên hà tử đám người lại phát hiện pháp trận khả năng không cách nào thuận lợi phát động, mảnh không gian này đã bị ngăn cách, không cách nào cùng ngoại giới liên kết. Chỉ cần ta còn ở Bắc Hào Sơn địa giới, nơi này không gian liền do ta nắm giữ, muốn chạy trốn, không thể nào. Thú thân mặt người thần nói ra trong đó mấu chốt. Hủy thiên diệt địa khí tức càng ngày cùng nồng nặc, nó thân thể bắt đầu cổ động, kia cổ lực lượng kinh khủng sắp nổ tung, quanh mình hết thảy đều đem trở thành hư vô. Rất nhiều người cũng đã tuyệt vọng, bọn họ cho là mặc dù Hứa Long ẩn là đang tiến cảnh, nhưng hắn cũng không khả năng trong nháy mắt đánh vỡ có Bắc Hào Sơn địa mạch thêm được thú thân mặt người thần tạo thành không gian cản trở đem người sở hữu mang đi. Có lẽ, hắn chỉ có thể cứu Thái Huyền Tông bốn người mà thôi. Không ít người nhìn về phía Lục Vô Phong bốn người, vừa tuyệt vọng, lại hâm mộ. Nhưng vào lúc này, Hứa Long ẩn hai mắt thoáng qua một vệt kim quang, hắn cặp mắt biến thành một đôi hoàng kim đồng, hắn lạnh lùng nhìn sắp tự bạo thú thân mặt người thần, mở miệng nói, "Dừng." Trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa khí tức dấu, thiên địa thuộc về phục bình tĩnh, thú thân mặt người thần tự bạo bị cưỡng ép cắt đứt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Té xuống đất thú thân mặt người thần vô cùng hoảng sợ nhìn giờ phút này Hứa Long ẩn, giống như gặp được thế gian kinh khủng nhất tồn tại, cả kinh nói, "Ngươi chẳng lẽ là?" Chương 88, như thế nào định đoạt? Kinh thanh một lời, chưa nói xong, liền bị Hứa Long ẩn cắt đứt. Trong hai con ngươi hoàng kim thần quang chợt lóe, thú thân mặt người thần liền một chữ đều không nói ra được, nó chỉ có thể hoảng sợ nhìn Hứa Long ẩn. Mấy hơi thở sau, hoàng kim thần quang dấu, Hứa Long ẩn hai con ngươi khôi phục bình thường, hắn lẳng lặng nhìn thú thân mặt người thần, nói, "Bây giờ ta tạm thời lưu ngươi một mạng, cuối cùng muốn xử trí như thế nào ngươi?" Gác lại tiên đạo liên minh định đoạt. Lúc này, thú thân mặt người thần phát hiện mình lực lượng đã bị phong ấn, đừng bảo là phản kháng, chính là từ bạo nổ cũng là không thể nào làm được. Hứa Long ẩn lại nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi Bắc Hào Sơn, thở dài nói, thật tốt một tòa danh sơn, lại thành bộ dáng này, thật sự không nên. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đại giơ tay lên một cái, một đạo lực lượng thần bí tự trong tay tràn ra, đạo mắt không có vào Bắc Hào Sơn trong địa mạch. Tiếng ầm ầm vang kinh thiên địa, cảm nhận được thú thân mặt người thần tự bạo lực đã biến mất, thiên hà tử mấy người cũng rút lui trận pháp truyền thống. Tất cả mọi người đều ở nơi này vang lớn bên trong nhìn về đã thành phế tích Bắc Hào Sơn. Đang lúc mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh trong con mắt, kia bởi vì lúc trước cuộc chiến mà sụp đổ Bắc Hào Sơn lại ở dần dần phục hồi như cũ, phảng phất thời gian đảo lưu. Đây chính là đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế sao? Đây là nghịch chuyển thời gian phương pháp hay lại là trọng tố không gian phương pháp? Nghe nói có đăng tiên cảnh cường giả có thể nắm giữ thời không chi lực, chẳng lẽ Hứa tông chủ đã làm được sao? Đăng tiên khả năng vượt quá tưởng tượng. Đăng tiên đã là như thế, hàng vạn năm trước chân tiên lại làm là như thế nào cường đại? Sau đó không lâu, Bắc Hào Sơn hoàn toàn phục hồi như cũ, Hứa Long ẩn lần nữa vây tay, một cái quang tù trong nháy mắt tạo thành, đem thú thân mặt người thần nhốt ở trong đó. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Long ẩn bước ra một bước, chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Bắc Hào Sơn chi loạn đã xong, rời đi trước nơi đây đi. Hắn đối thiên hà tử đám người nói, sau đó vung tay lên, không gian chi lực lưu chuyển, tại chỗ người sở hữu trong nháy mắt biến mất. Chờ đến trước mắt lại phục thanh minh lúc, mọi người đã trở lại Không Tang Sơn ngoại chúng môn phái nơi trú quân. Đang lúc mọi người còn đang khiếp sợ đang lúc, Hứa Long ẩn lại mở miệng nói, chư vị tương lai tinh liền trước nghỉ ngơi đi, chúng ta còn cần thảo luận xử trí như thế nào kia thú thân mặt người thần. Nói xong, hắn xuất rời đi trước, thân ảnh nhất động liền xuất hiện ở khán đài trên. Vẫn còn ở Lăng Thần Thiên Hà tử đợi các môn các phái đầu nao hoặc cao tầng cùng rốt cuộc phản ứng kịp, theo sát phía sau đi đến rồi khán đài, bọn họ đem thương nghị liên quan tới thú thân mặt người thần xử trí phương pháp cùng với nhân Bắc Hảo Sơn thay đổi mà không có thể thuận lợi hoàn thành tiên phong quyết hồi hai, hợp nên như thế nào phán định hạng. Thậm chí, đang tiến hành tiên phong quyết còn sẽ không tiếp tục cử hành cũng là vấn đề, dù sao Bắc Hảo Sơn thay đổi đưa đến thương vong thảm trọng, vượt qua gì vãng bất kỳ một lần tiên phong quyết, đối với không ít môn phái mà nói, đây là rất khó tiếp nhận. Nguyên khí tổn thương nặng nề các môn các phái đệ tử lục tục trở lại chính mình môn phái trong doanh địa, các loại không đồng tình tự quanh quẩn ở tại bọn hắn trái tim, lần này tiên phong quyết hồi hai, hợp trải qua, đối với sống sót người mà nói tức là không muốn hồi tưởng, lại vừa là tràn đầy cơ duyên. Ở thú thân mặt người thần trong trò chơi, cũng không thiếu người dòm rồi đột phá cơ hội, bây giờ tiên phong quyết tạm thời ngừng, bọn họ có thể nhân cơ hội đột phá. Mà lúc này thú thân mặt người thần, chính rốt ở đã phục hồi như cũ Bắc Hảo Sơn trung, kinh ngạc nhìn không trung, kinh ngạc nhìn quan tủ, hồi tưởng lại rất nhiều đã qua chuyện. Hồi tưởng này ngắn ngủi cả đời, nó chỉ cảm thấy tới lui lục lục, cố chấp quá nhiều, muốn làm quá nhiều, bây giờ đi tới cuối, bên người liền một cái có thể nói chuyện đồng bạn cũng không có, có thể đi cùng nó, chỉ có yên lặng không thể ngự Bắc Hảo Sơn. Nghĩ đến bị nó hút lấy yêu lực Bắc Hảo Sơn vạn yêu, nghĩ đến đã qua ở Bắc Hảo Sơn bên trong trải qua năm tháng, nó có lẽ cũng cảm thấy mấy phần đau lòng, mấy phần hối hận. Một thân yêu lực bị toàn bộ phong ấn lúc này nó không cầu gì khác, chỉ hy vọng sau khi Hứa Long ẩn trở về có thể cho mình một thông khoái. Lúc này, Thái Huyền Tông trong doanh địa, Lục Vô Phong chính nghi ngờ nhìn lăm le sát khí thương lộ, nói: "Tam sư muội, ngươi này là đang làm gì? Chẳng lẽ nhìn sư phụ kia cái thế thần uy sau đó, ngươi còn muốn cùng hắn luận bàn?" Thương lộ anh lông mi khẽ giơ lên, trong mắt triển lộ quan mang, cười nói: "Đó là tự nhiên, có thể cùng đăng tiên cảnh cường giả luận bàn, dù là chỉ là một chiêu, vừa làm có lợi vô cùng." Khóe miệng của Lục Vô Phong co quắp một cái, không biết nên nói cái gì. Hắn cho là, Hứa Long ẩn cũng không cần một chiêu, đại khái chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thương lộ liền sẽ bị thua. Ngay tại hắn cân nhắc nói thế nào mới sẽ không đả kích thương lộ lòng tin lúc, Lạc Tiểu Tiểu vội vã chạy vào, nàng thở dài một cái, nói: "Đại sư huynh, không xong." Lục Vô Phong nghe được cái này quen thuộc lời kịch, trả lời không chút suy nghĩ: "Sư phụ bị yêu quái bắt đi." "Cái gì nhỉ?" Lạc Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, nói: "Sư phụ đã là đăng tiên cảnh cường giả, cái gì yêu quái có thể bắt đi hắn?" Lục Vô Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Như vậy là chuyện gì xảy ra?" Lạc Tiểu Tiểu chỉ nơi chú quân bên ngoài, nói: "Có mấy cái ta không nhận biết nhân, nói hy vọng để cho chúng ta tiến cử một chút, chờ đến sư phụ không vội vàng thời điểm bọn họ muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút đăng tiên phong thái." Nghe vậy, Lục Vô Phong khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, nói: "Bọn họ tư chất như thế nào?" Lạc Tiểu Tiểu hơi chút nhớ lại một chút, nói: "Hẳn tương đối một loại đi, trong đó mạnh nhất một cái cũng liền kim đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa xem ra cảnh giới không phải rất vững chắc." Lục Vô Phong bất đắc dĩ buông tay, nói: "Vậy không được, tư chất quá kém, sư phụ sợ rằng không có hứng thú." Sau đó hắn nhìn về phía đang ngẩn người Lý Thiện Mặc, nói: "Nhị sư đệ, ngươi đi đưa bọn họ đuổi đi." Lý Thiện Mặc bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể chuyển thân đứng lên hướng Thái Huyền Tông nơi chú quân chi đi ra ngoài. "Sau này gặp loại sự tình này, kêu ngươi nhị sư huynh là được." Lục Vô Phong hướng Lạc Tiểu Tiểu khoát tay một cái. Lạc Tiểu Tiểu ồ một tiếng, sau đó liền đi theo Lý Thiện Mặc đi ra ngoài rồi, nàng muốn nhìn một chút Lý Thiện Mặc là như thế nào đuổi mấy người kia. Ở nơi này tiểu nhạc đệm phát sinh đồng thời, trên khán đài thương nghị cũng bắt đầu. Hứa Long ẩn dẫn đầu mở miệng trước: "Ta đã xem thú thân mặt người thần nhốt ở Bắc Hảo Sơn bên trong, muốn xử trí như thế nào, mọi người cho lời giải thích đi." Thú thân mặt người thần là hắn đánh bại, hơn nữa hắn là như vậy duy nhất tại chỗ một vị đăng tiên cảnh cường giả, cho nên đối với do hắn chủ trì chàng này hội nghị chuyện không có ai lại ý kiến. "Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang đợi đối phương trước phát biểu cái nhìn." Cuối cùng, hay lại là Thiên Hà Tử mở miệng trước, hắn nói: "Xuất sinh này tạo này sắc nghiệt, không giết hắn sợ khó dằn chúng môn phái chi phẫn. Bắc Hảo Sơn trung đã vô yêu, lưu nó một tên cũng không nhiều đại tác dụng, ta cũng tán thành giết nó." Thất Diệu Cốc cốc chủ nói như vậy. Có hai người này mở miệng, những người còn lại cũng sẽ không câu nệ, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Liên kết quả cuối cùng mà nói, đại đa số người cũng tán thành trực tiếp đem thú thân mặt người thần đánh chết, chấm dứt hậu họa. Cũng có một số ít nhân tán thành phế đem yêu lực, lưu nó một mạng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Long ẩn, nhìn hắn như thế nào định đoạt. Chương 89, trấn áp. Không tang sân ngoại, trên khán đài, các môn các phái đầu não hoặc cao tầng tất cả đưa mắt về phía Hứa Long ẩn, chỉ đợi hắn tiến hành cuối cùng tài quyết. Hứa Long ẩn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Chư vị nói đều có lý, nó phát động Bắc Hảo Sơn thay đổi, làm hại không ít người vô tội chết thảm, như vậy mà nói quả thật đáng chết." Vừa nói, hắn chuyển đề tài, lại nói: "Nhưng bây giờ Bắc Hảo Sơn vạn yêu đã một, nếu không có nó yêu khí trung hòa, Bắc Hảo Sơn nơi tức sợ sẽ có tổn hại." Nghe vậy, Thiên Hà Tử khẽ to mày, nói: "Bắc Hảo Sơn bên trong ngoại trừ thú thân mặt người thần bên ngoài đã mất khác yêu thú, chúng ta cũng không làm được truy bắt yêu thú nhốt vào Bắc Hảo Sơn gác lại 20 năm sau tiếp theo nhóm đệ tử trẻ tuổi tiến vào bên trong hoàn thành tiên phong quyết hồi hai, hợp loại sự tình này, nhưng Bắc Hảo Sơn hơi đất chuyện liên quan đến trọng yếu, nếu là có tổn hại, sợ sẽ vạ lây còn lại tam đại danh sơn, chuyện này." Thiên Hà Tử nhất thời gặp khó khăn, hắn là chủ trương chém chết thú thân mặt người thần phái nào, nhưng dựa theo Hứa Long ẩn lời nói, hiện giờ Bắc Hảo Sơn trung đã vô yêu, thú thân mặt người thần chết lại lời nói, không có yêu khí trung hòa, Bắc Hảo Sơn hơi đất sợ sẽ mất thăng bằng, thậm chí còn có chút tổn thương. Nếu như chỉ có một Bắc Hảo Sơn hơi đất bị hư hỏng lời nói tiên đạo liên minh còn có thể chịu đựng chút tổn thất này, nhưng tứ đại danh sơn hơi đất đã sớm chối liền cùng một chỗ, như Bắc Hào Sơn hơi đất bị hư hỏng, khó tránh khỏi sẽ không đưa đến còn lại Tam Đại Danh Sơn cũng nhận được tổn thương. Đối với sau này còn phải tiếp tục tổ chức Tiên Phong Quyết Tiên Đạo Liên Minh mà nói, đây là không có thể tiếp nhận được. Không ít người mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ vừa muốn giết thú thân mặt người thần rửa sạch trong lòng mối hận, cũng muốn giữ được Bắc Hào Sơn hơi đất. Hứa Long ẩn đảo mắt nhìn mọi người, suy nghĩ một chút, nói, lấy năng lực ta, ở đánh chết thú thân mặt người thần sau bảo đảm Bắc Hào Sơn hơi đất không tổn thương cũng không khó, bất quá vậy cần ta thời gian dài trấn giữ nơi đây. Hắn không có nói cái kia thời gian dài cụ thể là dài hơn, nhưng mọi người cũng biết rõ nhất định sẽ không ngắn với 10 năm. Tứ Đại Danh Sơn, truyền thuyết ra khỏi chân tiên nơi, Vạn Yêu lại bị trấn áp sinh hoạt tại rồi Bắc Hào Sơn không biết bao nhiêu năm tháng, yêu khí đã sớm cùng địa mạch hòa hợp, Vạn Yêu toàn diệt sau đó, lại đánh chết còn sót lại thú thân mặt người thần, cho dù là Hứa Long ẩn như vậy đăng tiên cảnh cường giả muốn giữ được hơi đất không tổn thương cũng không phải dễ như trở bàn tay chuyện. Hứa Long ẩn nhìn càng phát ra gặp khó khăn mọi người, cười nói, để cho ta trấn thủ nơi đây một đoạn thời gian cũng không phải là không thể. Nhưng nói như vậy ta Thái Huyền Tông liền hội trưởng thời gian vô chủ, không tốt lắm làm à. Có người nghe được hắn y trong lời nói, Hứa Tông Chủ, nếu là muốn ngươi trấn thủ Bắc Hào Sơn, ngươi có điều kiện gì? Hoặc có lẽ là, tiên đạo liên minh muốn trả giá cao gì? Nay hỏi vừa ra, trong sân bầu không khí chợt ngưng. Nay thực ra cũng không phải ít nhân muốn biết rõ, nếu như Hứa Long ẩn thật nguyện ý lưu thủ Bắc Hào Sơn, kia nhất định là có điều kiện. Ta liền thích với người thông minh giao thiệp với. Hứa Long ẩn dương mi cười một tiếng, nếu ta trấn thủ nơi đây 10 năm, có thể bảo đảm hơi đất không mất, nhưng ta có mấy cái điều kiện. Tại chỗ Lý Lịch tối Lao Thiên Hà tự híp mắt một cái, nói, Hứa Tông Chủ mời nói. Hứa Long ẩn nhẹ ho hai tiếng, thám giọng, bắt đầu nói lên hắn điều kiện. Số 1, Tiên Đạo Liên Minh phải bảo đảm ta Thái Huyền Tông trong vòng 10 năm không chịu bất kỳ lấn áp. Thứ 2, ta kia 4 vị đệ tử cần thiết tài nguyên tu luyện cũng cần Tiên Đạo Liên Minh cung cấp. Thứ 3, Tiên Đạo Liên Minh có bất kỳ trọng yếu hoạt động đều phải mời Thái Huyền Tông, về phần tham gia hay không tham gia là do ta kia đại đệ tử định đoạt. Thứ 4, nếu là trong vòng 10 năm ta Thái Huyền Tông mới tăng thêm rồi môn đồ, cần thiết tài nguyên tu luyện cũng phải Tiên Đạo Liên Minh cung cấp. Thứ 5, cũng là trọng yếu nhất một chút, trong vòng 10 năm, hàng năm đều phải phái người tới Bắc Hào Sơn cùng ta đợi một tháng trước, không đúng vậy quá nhàm chán. Hứa Long ẩn điều kiện sau khi nói xong, mọi người bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ. Thực ra nghiêm túc coi như này ngũ điều kiện cũng không phải thập phần quá đáng, chỉ là tất cả mọi người đã gặp qua Hứa Long ẩn 4 vị đệ tử, biết rõ trong bọn họ không có một là nhân vật đơn giản, nên vì 4 người này cung cấp 10 năm tài nguyên tu luyện, rốt cuộc muốn trả ra bao nhiêu đúng là một tần số. Nếu như đáp ứng Hứa Long ẩn điều kiện, Tiên Đạo Liên Minh còn lại môn phái còn cần thương nghị như thế nào cung cấp 4 người tài nguyên tu luyện, đến lúc đó ở các môn các phái mỗi người nên cung cấp bao nhiêu tài nguyên vấn đề phân phối bên trên lại sẽ có phân tranh. Hơn nữa còn phải giữ được trong vòng 10 năm Thái Huyền Tông không chịu bất kỳ lấn áp, đây càng là một cái không thể dự đoán vấn đề. Vạn nhất Lục Vô Phong 4 người bên ngoài chọc phải đại nhân vật gì, đến lúc đó nước xa không cứu được lửa gần, đợi Tiên Đạo Liên Minh Vũ Hóa cảnh cường giả chạy tới lúc sợ rằng lúc này đã trễ. Chẳng lẽ còn phải phái một vị Vũ Hóa cảnh cường giả trấn giữ Thái Huyền Tông? Có thể tiên đạo trong liên minh vũ hóa cảnh cường giả không phải nhất tông chi chủ chính là Lý Lịch cực cao trưởng lão, muốn để cho bọn họ đi khắc môn phái trấn giữ, cũng quá mức gãy mặt người tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết như thế nào định đoạt. Hứa Long ẩn chính là nhắm hai mắt lại, thong thả tự đắc, bắt đầu nghỉ một chút, đợi bọn hắn làm quyết định sau cùng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền bắt đầu thương nghị. Cuối cùng, Thiên Hà Tử đại biểu mọi người tỉnh lại Hứa Long ẩn, Hứa tông chủ, chúng ta đã có định luận. Hứa Long ẩn mở hai mắt ra, có chút thiêu mi, ồ, như thế nào? Thiên Hà Tử biểu tình nghiêm túc trả lời, chúng ta cuối cùng nhất trí quyết định, lưu thú thân mặt người thần một mạng. Thực ra Hứa Long ẩn đã sớm biết bọn họ cuối cùng ra kết luận, cho nên cũng không nghĩ là, cười nói, đã như vậy, ta liền che nó yêu lực, lại đem nó trấn áp tại Bắc Hào Sơn chi đáy, như thế nào? Liên theo Hứa Tông Chủ nói. Thiên Hà Tử trả lời. Những người còn lại cũng lên tiếng phụ họa, tán thành cái quyết định này. Hứa Long ẩn ở tại bọn hắn tiếng phụ họa chung liếc mắt, cảm thấy đám người này tất cả đều là lao hồ ly, rõ ràng chính là không muốn bỏ vốn xuất lực, ngay cả mình đơn giản như vậy ngũ điều kiện cũng không muốn đáp ứng. Thực ra 10 năm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn cũng tin tưởng trong vòng 10 năm Thái Huyền Tông sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là muốn hơi chút hố Tiên Đạo Liên Minh một cái, không nghĩ tới những người này liền điểm này giá cũng không muốn bỏ ra. Đã như vậy, tùy tiện tới mấy người theo ta đi Bắc Hào Sơn làm chứng chuyện này đi. Hứa Long ẩn chuyển thân đứng lên, bước ra một bước, đã biến mất. Thiên Hà Tử mấy vị vũ hóa cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, cũng hướng Bắc Hào Sơn đi. Bọn họ đi tới Bắc Hào Sơn sau đó, chỉ thấy Hứa Long ẩn đứng trước với trong hư không, cùng phía dưới quang trong lao thú thân mặt người thần tương đối mà coi. Thương lượng xong rồi không? Thú thân mặt người thần cười lạnh nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nó đã làm xong bị chết chuẩn bị. Hứa Long ẩn khẽ mỉm cười, nói, ai nói muốn giết ngươi rồi hả? Thú thân mặt người thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Long ẩn dối người, nói, Tiên Đạo Liên Minh quyết định cuối cùng, đưa ngươi yêu lực phong ấn, trấn áp tại Bắc Hào Sơn bên dưới. Thú thân mặt người thần không nói một lời. Hứa Long ẩn biết rõ lúc này nó đang suy tư chỉ là bị phong ấn yêu lực trấn áp Bắc Hào Sơn bên dưới lời nói có lẽ còn có kéo nhau trở lại cơ hội, nhưng hắn chỉ là cười một tiếng, nói, vậy liền vĩnh trấn Bắc Hào Sơn đi. Chương 90, có hay không tiếp tục. Nưu đồ nhiều năm, chỉ vì tàn sát đang tiến hành tiên phong quyết sở hữu người dự thi, lại nhân thiếu niên chơi đùa tâm, lỡ thời cơ, cuối cùng nên đón đăng tiên cảnh cường giả không thể phản kháng ai. sắp tới sẽ bị vĩnh trấn Bắc Hảo Sơn giờ khắc này, thú thân mặt người thần nín thở mà đợi, lâm vào trầm tư. Hứa Long ẩn giơ tay lên giữa, thiên lôi rầm rầm, Bắc Hảo Sơn trên mặt đất xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Một trường đánh xuống, quang tù bể tan cảnh, hóa thành điểm một cái huỳnh quang không có vào thú thân mặt người thần trong cơ thể, nó có thể cảm giác chính mình một thân yêu lực đã bị toàn bộ phong ấn, không giống với trước ngắn ngủi phong ấn, lần này là lâu dài phong ấn, nó không cách nào nữa điều động bất kỳ lực lượng nào. Ngay sau đó, trường lực che toàn thân, thú thân mặt người thần ở ầm vang lớn bên trong bị đánh vào Bắc Hảo Sơn chi đáy. Ngay sau đó, thiên lôi nộ hàng, hóa thành bốn đạo lôi đỉnh xiển xích, một đầu đem tứ chi khóa lại, một đầu khác đóng chặt ở Bắc Hảo Sơn chi đáy, khiến cho trọn đời không cách nào thoát khốn. Lấy thú thân mặt người thần cảnh giới, cho dù yêu lực bị đóng chặt, sống thêm mấy ngàn năm cũng là không chút nào vấn đề. Ở tiếp bên trong này trong mấy ngàn năm, nó chỉ có thể bị trấn áp ở Bắc Hảo Sơn chi đáy, bị bốn đạo lôi đỉnh xiển xích vây, thẳng đến đi tới điểm cuối cuộc đời mới có thể giải thoát. Cuối cùng nhìn nó liếc mắt, Hứa Long ẩn than nhẹ một tiếng, hai tay chặp lại, Bắc Hảo Sơn trên mặt đất đạo kia cái khe to lớn dần dần vá lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thiên Hà Tử đám người chứng kiến một màn này, bọn họ vô cùng tự nhiên tin tưởng Hứa Long ẩn vị này đang tiên cảnh cường giả bảy phong ấn, tất cả cảm yên tâm. Hứa Long ẩn đưa lưng về phía bọn họ, chắp hai tay sau lưng, nói, tiếp đó, có hay không nên thương nghị tiên phong quyết có muốn tiếp tục hay không rồi hả? Nghe vậy, Thiên Hà Tử thần sắc như thường, nói, quả thật, phát sinh như vậy biến cố, tiên phong quyết còn tiếp tục hay không, còn cần cùng mọi người thương nghị. Mấy người còn lại cũng là khẽ gật đầu, chuyện này không nên do mấy người bọn họ định đoạt, còn cần mọi người chung nhau thương nghị. Hứa Long ẩn xuất rời đi trước, trong nháy mắt đã trở lại Không Tang Sơn ngoại trên khán đài. Không lâu sau, Thiên Hà Tử mấy người cũng trở về. Thiên Hà Tử đảo mắt nhìn mọi người, nói, Bắc Hảo Sơn thay đổi tử không ít nhân, trừ lần đó ra, các môn các phái đệ tử cũng có bị thương, đang tiến hành tiên phong quyết còn tiếp tục hay không tiến hành, còn cần mọi người thương nghị định đoạt. Tiếp tục đi, đối với tham gia đang tiến hành tiên phong quyết những người trẻ tuổi kia mà nói, bỏ lỡ liền không sẽ có cơ hội nữa, lần kế tiên phong quyết là 20 năm sau đó, đến lúc đó trong bọn họ không ít người sợ rằng đều phải lấy thay chúng ta những thứ này lão gia hỏa trở thành người dẫn đội rồi. Nói chuyện là Thanh Phong phái trưởng môn Ngô Cao Phong, bọn họ hạ đệ tử tại lần này Bắc Hảo Sơn thay đổi chung chết 3 người, trọng thương 4 người, còn lại mười mấy người cũng không có cùng trình độ thương, có thể nói tổn thất nặng nề, nhưng hắn như cũ cho là tiên phong quyết nên tiếp tục tiến hành, chỉ vì không cho những người trẻ tuổi kia lưu lại tiếng mới. Có người cảm thấy hắn nói có lý, gật đầu hẳn là, cũng có người cầm bất đồng ý kiến, tỉ như Thất Diệu Cốc nhị cốc chủ Trần Hạo. Hắn thứ nhất đứng ra biểu thị phản đối, Ngô trưởng môn, lời ấy sai rồi. Không tham ngộ thêm hoàn chỉnh tiên phong quyết tuy là tiếng mới, nhưng là so với mất đạo tâm mạnh hơn, trước đây ở Bắc Hảo Sơn bên ngoài, ta xem không ít môn phái đệ tử đã vô tâm ham chiến, chắc hẳn bọn họ cũng không muốn tiếp tục tham gia tiên phong quyết rồi. Càng như vậy, càng nên tiếp tục đi tới đích, nhờ vào đó mài luyện đạo tâm, nếu không sau này thế nào đảm đương nhiệm vụ lớn. Có người nói như vậy, hắn không phải rất tán thành Trần Hạo cách nói. Nếu như tiếp tục tiếp, bọn họ đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, như vậy trở thành phế nhân, lại nên làm như thế nào? Cũng có người cho là Trần Hạo nói không sai, phản bác muốn cho những người trẻ tuổi kia tiếp tục mài luyện đạo tâm quan điểm. Trong lúc nhất thời, các môn các phái đầu não hoặc cao tầng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không nghỉ. Hứa Long ẩn chính là không nói một lời, có chút hăng hái mà nhìn mọi người tranh. Sau một hồi lâu, Tử Hư Cung cung chủ Thiên Hà Tử ho hai tiếng, cắt đứt mọi người tranh luận. Hắn mở miệng nói, mọi người cầm bất đồng ý kiến, như thế tranh luận không nghỉ, chẳng biết lúc nào mới có thể ra kết luận, không bằng bỏ phiếu biểu quyết, chư vị ý như thế nào? Tiếp tục còn chưa tiếp tục. Bỏ phiếu biểu quyết, ở nơi này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, dưới tình huống ngược lại cũng không mất vì một biện pháp tốt. Mọi người rối rít gật đầu, tán thành bỏ phiếu biểu quyết. Lúc này, một mực ở xem cuộc vui Hứa Long ẩn đột nhiên lên tiếng, hắn nói, bỏ phiếu biểu quyết cũng được, nhưng cái này phiếu không nên do chúng ta tới đầu. Bây giờ hắn là tại chỗ người mạnh nhất, hắn nói chuyện không người nào dám không nghe. Nhưng mọi người không hiểu ý nghĩa, rối rít nghi ngờ nhìn về hắn. Hứa Long ẩn khẽ mỉm cười, nói, tham gia tiên phong quyết dù sao cũng là những người tuổi trẻ kia, không phải chúng ta, do chúng ta quyết định có hay không phải tiếp tục cũng không hợp lý, không bằng để cho chính bọn hắn bỏ phiếu, quyết định khóa này tiên phong quyết rốt cuộc còn muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp. Có đạo lý, nói cho cùng, tham gia tiên phong quyết là những thứ này tiểu bối, có hay không phải tiếp tục, nên do chính bọn hắn định đoạt. Có người gật đầu nói, cho là Hứa Long ẩn nói rất có đạo lý. Phản đối tiên phong quyết tiếp tục tiến hành, Trần Hạo suy tư chốc lát, cũng mở miệng nói, như thế cũng tốt, liền do bọn họ tự làm quyết định. Sau đó, không ít người rối rít phát biểu quan điểm mình, cho là như vậy có thể được. Đợi đến mọi người lần nữa an tĩnh lại sau đó, Thiên Hà Tử nhìn một chút xa xa các môn phái nơi chú quân, nói, đã như vậy, tựa như Hứa tông chủ nói, để cho những người trẻ tuổi kia tự mình định đoạt đi. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới khán đài phía trước nhất. Chư vị, mời tới nơi chú quân bên ngoài tập họp. Thanh âm của hắn truyền vào các môn các phái đệ tử trong hai. Đang ở tĩnh tọa tu hành Lục Vô Phong mở hai mắt ra, biết rõ Tiên Đạo Liên Minh đối với Tiên Phong Quyết an bài đã có quyết định, liền dẫn Lý Thiện Mặc ba người cùng ra nơi chú quân hướng địa điểm tập hợp đi. Từ Hư Cung, Linh Thú Sơn, Thất Diệu Cốc, Tiêu Giao Phái, còn có thể tự do hành động các môn các phái đệ tử cũng đi tới địa điểm tập hợp, nhìn xa khán đài, chờ đợi Thiên Hà Tử tiếp theo lên tiếng. Thiên Hà Tử nhìn lướt qua chúng môn phái đệ tử, nói, Bắc Hảo Sơn thay đổi là chúng ta lơ là sơ suất, đối với thương vong thảm trọng môn phái, tiên đạo liên minh sẽ có bồi thường, chuyện này sắc mặt sau ta sẽ cùng với chúng môn phái lĩnh đội thương nghị, bây giờ ta muốn nói là tiên phong quyết có hay không tiếp tục chuyện. Nghe Thiên Hà Tử lời nói, có người ánh mắt sáng lên, cũng có người thần sắc cảm đạm. Lục Vô Phong nhìn Thiên Hà Tử, ở trong lòng cầu nguyện hắn nói ra tiên phong quyết đem sẽ tiếp tục tiến hành quyết định, bởi vì chỉ có tiên phong quyết tiếp tục tiến hành, hắn mới có thể đi vào còn lại hai đại danh sơn tiếp tục lái mở thông thiên tháp. Dừng lại mấy hơi thở sau, Thiên Hà Tử tiếp tục nói, trong chúng ta có người cảm thấy tiên phong quyết nên tiếp tục, cũng có người cảm thấy không nên tiếp tục, mọi người tiến hành kịch liệt tranh luận, cuối cùng chúng ta quyết định. Nói tới chỗ này, hắn lại dừng một chút. Lục Vô Phong liếc mắt, thầm nghĩ, có dám mau thả. Hơi ngưng lại sau đó, Thiên Hà Tử lại nói, tiên phong quyết có hay không tiếp tục tiến hành, giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này định đoạt. Chương 91, cuộc thi vòng loại. Thiên Hà Tử lời nói sau khi nói ra, Lục Vô Phong nhất thời thở ra một hơi dài, chỉ muốn không phải nói thẳng đang tiến hành tiên phong quyết đến chỗ này coi như kết thúc rồi, hắn liền còn có cơ hội đặt chân ngoài ra hai đại danh sơn. Bây giờ, nguyện ý tiếp tục tiến hành tiên phong quyết nhân đem một đạo linh khí đánh vào ta bên phải thủy tinh cầu trung, không muốn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết nhân đem một đạo linh khí đánh vào ta bên trái thủy tinh cầu trung. Đang khi nói chuyện, Thiên Hà Tử tả hữu hai bên xuất hiện hai cái thủy tinh cầu, treo ở không trung, dao động trên dưới. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nếu như có không quyết định chắc chắn được người, cũng có thể buông tha quyền bỏ phiếu. Cuối cùng, hắn nói, bây giờ, động thủ đi. Đem dứt tiếng nói một cái trước mắt, một đạo linh khí kích bắn đi, không thiên vị, chính giữa đem bên phải thủy tinh cầu. Lục Vô Phong một người một ngựa, bỏ phiếu tiếp tục tiến hành tiên phong quyết. Mắt thấy Lục Vô Phong lựa chọn tiếp tục, Trầm Nhược Hư tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai, đem một đạo linh khí đánh vào Thiên Hà Tử bên phải thủy tinh cầu trung. Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, có thể nói là đang tiến hành tiên phong quyết người dự thi trung mạnh nhất hai người, không ít người cũng muốn khiêu chiến bọn họ. Lúc này những người đó cũng rối rít hướng Thiên Hà Tử bên phải thủy tinh cầu đánh ra một đạo linh khí, lựa chọn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết. Trong đó liền bao gồm Sở Tâm Nghiên, Trang Thiên Tài, Lý Phi Tinh, Cao Quang đám người. Sau đó, Lý Thiền Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu cũng không nói hai câu, hướng Thiên Hà Tử bên phải thủy tinh cầu đánh ra một đạo linh khí. Làm người ta hơi ngoài ý muốn là, Bạch Lộc Sơn Vân Hiên, Kim Hồng phái Tống Hồng Tuyết lại hướng Thiên Hà Tử bên trái thủy tinh cầu đánh ra một đạo linh khí, lựa chọn không lại tiếp tục tiến hành tiên phong quyết. Lục Vô Phong nhìn một cái Tống Hồng Tuyết, không biết rõ nàng tại sao lại chọn lựa như vậy, bất quá hắn cũng không tiện nói gì, cho nên khi ánh mắt của Tống Hồng Tuyết cũng nhìn về phía hắn lúc, hắn chỉ có thể đối với nàng khẽ mỉm cười. Có Vân Hiên cùng Tống Hồng Tuyết dẫn đầu, không ít người cũng lựa chọn không lại tiếp tục, đem linh khí đánh vào Thiên Hà Tử bên trái thủy tinh cầu trung. Trong lúc nhất thời, linh khí đánh bay, lộ đầy vẻ lạ, ở trên trời tạo thành một bức kỳ cảnh. Có mắt sắc nhọn nhân đã nhìn ra, lúc này lựa chọn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết cùng không lại tiếp tục tiến hành tiên phong quyết số người không kém, gần như phơi bày 5 năm mở đầu thế. Không lâu lắm, trong lòng có ý tưởng người đều đã đem linh khí đánh vào Thiên Hà Tử hai bên thủy tinh cầu bên trong, làm ra tự lựa chọn, còn có một vài người chính là lựa chọn bỏ quyền, bọn họ cũng không biết có nên hay không tiếp tục tiến hành tiên phong quyết, nhưng cũng không biết rõ có phải hay không là muốn như vậy kết thúc, cho nên bọn họ không cách nào làm ra lựa chọn. Lục Vô Phong nhìn những lựa chọn này khó khăn chứng người mắc bệnh, thầm nghĩ, ngàn vạn lần không nên lựa chọn không lại tiếp tục nhân càng nhiều a. Chắc chắn không có ai còn phải lại bỏ phiếu sau đó, Thiên Hà Tử đem hai cái thủy tinh cầu cầm, nhưng sau đó xoay người đi tới khán đài bên trong, đem tay trái thủy tinh cầu giao cho Thanh Phong phái trưởng môn Ngô Cao Phong, tay phải thủy tinh cầu giao cho Thất Diệu cốc nhị cốc chủ Trần Hạo. Hai vị, đến một chút đi. Hắn nói như vậy, chúng ta mọi người liền ở một bên làm chứng, tin tưởng có Hứa tông chủ ở, cũng sẽ không có nhân làm trò gì. Ngô Cao Phong cùng Trần Hạo kết quả thủy tinh cầu, khẽ gật đầu, liền đem thần thức dò vào trong đó, bắt đầu số trong đó có bao nhiêu đạo linh tức. Một lát sau, hai người đều biểu thị đã đếm xong. Trần Hạo dẫn đầu mở miệng trước, 324 người chọn không lại tiếp tục tiến hành tiên phong quyết. Ngô Cao Phong sau đó nói, 326 người chọn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết. Nghe vậy, trên khán đài mọi người đều cảm giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại chỉ thua kém rồi hai người. Đây là tiên phong quyết những người dự thi tự chọn đi ra kết quả, Trần Hạo cũng không tiện phản bác nữa, hắn suy nghĩ một chút, nói, kia liền tiếp tục tiến hành tiên phong quyết đi, nhưng là này lựa chọn không lại tiếp tục 324 người nên như thế nào, cưỡng chế để cho bọn họ tiếp tục tham gia sao? Thiên Hà Tử lâm vào trầm tư. Những người còn lại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, tất cả yên lặng không nói. Cuối cùng vẫn Hứa Long ẩn mở miệng phá vỡ yên lặng, vậy hãy để cho bọn họ cùng bỏ quyền 103 người đồng thời lần nữa cân nhắc, nguyện ý tiếp tục liền ghi danh, không muốn tiếp tục liền lưu lại làm người xem. Bọn hắn mới nhìn lướt qua, biết được bỏ quyền không chọn người có 103 người. Nói cách khác, đang tiến hành công kích đến gần 1.100 danh tiên phong quyết người dự thi, ở trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau, trừ đi người chết cùng trọng thương không cách nào nhúc nhích người, còn dư lại 753 người có thể tự do hoạt động. Hơn nữa, vì tiết kiệm thời gian, tiếp theo cũng không nhất định với dĩ vãng tiên phong quyết như thế, trực tiếp ở Lâm Châu Sơn tiến hành đấu loại, thi Hồ Sơn tiến hành trận chung kết đó là. Hứa Long ẩn lại bổ sung, hắn đề nghị sửa đổi cuộc so tài chế, trực tiếp đem tiên phong quyết 3-4 hiệp biến thành cuộc thi vòng loại. Ừ. Thiên Hà Tử nghe hắn đề nghị sau, trầm ngâm hồi lâu, liền theo Hứa tông chủ nói làm đi. Còn lại các môn phái đầu não hoặc cao tầng cũng biểu thị không có ý kiến, pháp này có thể được. Vì vậy, Thiên Hà Tử lại đi tới khán đài phía trước nhất, đối phía dưới mọi người công bố kết quả cuối cùng. Tham dự bỏ phiếu tổng cộng có 650 người, trong đó 326 người nguyện ý tiếp tục tiến hành tiên phong quyết, cho nên đang tiến hành tiên phong quyết sẽ còn tiếp tục. Về phần không muốn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết 324 người cùng với bỏ quyền 103 người, có thể tự do lựa chọn có hay không tham gia tiếp theo tiên phong quyết, sau này chúng ta sẽ phái ra chuyên gia đến trong doanh trại đi, nếu là nguyện ý tham gia liền ghi danh, không muốn tham gia liền làm cái người xem đi. Đồng thời, tiếp theo tiên phong quyết so với dĩ vãng sẽ có biến hóa, chúng ta sẽ chọn lựa cuộc thi vòng loại phương pháp, phân tịnh tiến đi đấu loại cùng với trận chung kết, đấu loại đem ở Lâm Châu Sơn tổ chức, trận chung kết đem ở Thi Hồ Sơn tổ chức. Thiên Hà Tử lời nói truyền vào trong thai mọi người, có người hoan hỉ có người buồn. Lục Vô Phong tâm tình thập phần không tệ, bởi vì dựa theo Thiên Hà Tử nói, Lâm Châu Sơn cùng Thi Hồ Sơn hắn đều có thể đi, này có nghĩa là hắn còn có thể tiếp tục lái mở thông thiên tháp, với hắn mà nói là tối tin tức tốt. Mà có người là cảm thấy thập phần ưu sầu, bởi vì tiếp theo tiên phong quyết biến thành một chọi một cuộc thi vòng loại, ai cũng không muốn ngay từ đầu liền rút được Lục Vô Phong, trầm nhược hư cường giả như vậy, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chính mình sẽ có một cái tốt quẻ vận. Không bao lâu, Tiên Đạo Liên Minh phái ra nhân liền đi tới trong doanh địa, bắt đầu chủ hoạch ghi danh chuyện. Bộ phận lựa chọn không muốn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết người trẻ tuổi cuối cùng thay đổi chú ý đi trước ghi danh, bỏ quyền 103 người bên trong cũng có siêu quá nửa trước người đi ghi danh. Lục Vô Phong sơ lược đếm đếm, cộng thêm lựa chọn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết 326 người, sau đó muốn tham gia cuộc thi vòng loại đại khái đến gần 500 người. Nói cách khác, muốn đoạt được số 1, phải trải qua chừng mấy chảng cuộc thi vòng loại mới được. Còn chưa bắt đầu rút thăm, hắn cũng đã cảm nhận được mấy đạo bất thiện ánh mắt, có trầm lực hư, cũng có chinh chiến, cũng có hắn không nhận biết nhân. Hắn nhìn một cái khán đài, cảm giác bất đắc dĩ. Chương 92, Lâm Châu Sơn. Kết quả cuối cùng đi ra, cộng thêm lựa chọn tiếp tục tiến hành tiên phong quyết 326 người, tổng cộng có 480 người sẽ tham gia tiếp theo tiên phong quyết cuộc thi vòng loại. Cuộc thi vòng loại chọn lựa một chọi một cuộc so tài chế, ở Lâm Châu Sơn đấu loại giai đoạn sẽ đào thải đến chỉ còn 30 người, sau đó thi Hồ Sơn trận chung kết giai đoạn là do này 30 người tham gia. Đan chàng đào thải chế, nếu muốn đi tới trận chung kết giai đoạn lời nói, không chỉ cần muốn thực lực, còn cần vật khí. Nếu như nói trận đầu liền rút được trầm nhược hư như vậy cụ linh cảnh đệ nhất nhân, trên căn bản có thể nói như vậy cáo biệt đang tiến hành tiên phong quyết rồi. Tiên đạo người liên minh chỉnh lý xong danh sách sau đó, rút thăm cũng rất nhanh bắt đầu. Trận đầu, Lục Vô Phong đối thủ là Thất Diệu Cốc một tên kim đan cảnh đệ tử, tên là Gốm Học. Gốm Học. Danh tự này có thể thật không tệ. Lục Vô Phong biết được đem tên họ thời điểm khen ngợi một câu, sau đó đi liền hỏi Lý Thiện Mặc ba người rút được cái gì đối thủ. Lý Thiện Mặc đối thủ là Thiên Hỏa Sơn Đàm Thanh Dương, cùng hắn, cùng chỗ kết đan cảnh. Thương Lộ đối thủ là đến từ Thiên Công lâu Trình Sảo Nhi, kim đan cảnh. Lạc Tiểu Tiểu đối thủ là đến từ Tiêu Giao phái Lôi Phá Vân, kim đan cảnh. Trung quy mà nói, ba người quẻ vận cũng không tệ lắm, đối thủ tu vi cảnh giới cùng bọn chúng tương phản, ba người cũng có thủ thắng cơ hội. Đại sư huynh, ta nhất định sẽ đánh vào trận chung kết, bất kể là ở đấu loại giai đoạn hay lại là trận chung kết giai đoạn, nếu như rút được ngươi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể nương tay. Thương Lộ trở lại Thái Huyền Tông trong doanh địa sau thẳng đi tới trước mặt Lục Vô Phong, nói với hắn rồi một câu nói như vậy. Lục Vô Phong cười khổ một cái, nói, kia chỉ mong ngươi sau đó không muốn rút được ta. Từ gặp qua Lục Vô Phong thực lực sau đó, Thương Lộ vẫn muốn tìm cơ hội cùng Lục Vô Phong luận bàn một, hai, có thể Lục Vô Phong luôn là kiếm cơ từ chối, bây giờ có cơ hội có thể trực tiếp chống lại Lục Vô Phong, nàng tự nhiên hết sức cao hứng. Ha ha, ta cũng muốn với đại sư huynh tỷ thí. Lạc Tiểu Tiểu không biết tại sao thời điểm đi tới một bên, nhìn thấy Lục Vô Phong biểu tình sau lập tức đóng góp náo nhiệt. Lục Vô Phong khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Thiện Mặc. Lý Thiện Mặc sửng sốt một chút, nói, đại sư huynh không cần nhìn ta biết rõ mình cân lượng, không có đánh với ngươi một trận dự định. Sau đó qua không lâu, Sở Tâm Nghiên lại tới ghép nhà, trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau, nàng trở nên không có trước sáng sủa, nàng tới chủ yếu mục đích chính là lần nữa đối lúc ấy Thái Huyền Tông xuất thủ tương trợ chuyện ngỏ ý cảm ơn. Nàng xem thấy rất nhiều môn phái đều có người bỏ mạng, cho dù là Tử Hư Cung như vậy môn phái, cũng có người trọng thương, nếu không phải lúc ấy Lục Vô Phong ba người chạy tới, Linh Thú Sơn đệ tử hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Trước khi rời đi, nàng nói với Lục Vô Phong, hy vọng sau đó có thể chống lại ngươi, ta rất muốn tự thân cảm thụ một chút ngươi mạnh như thế nào. Đối với lần này, Lục Vô Phong chỉ là cười một tiếng, nói, vận khí ta từ trước đến giờ không tệ, phỏng chừng đến trận chung kết giai đoạn trước chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Sở Tâm Nghiên không nói gì, hồi lấy cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Thật là cao thủ đông đảo a, nếu muốn bắt lại này đệ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn Sở Tâm Nghiên bóng lưng, Lục Vô Phong nghĩ tới Trầm Nhược Hư, Trinh Chiến, Lý Phi Tinh đám người. Đang cùng Trầm Nhược Hư liên thủ đối trận kiêu trùng lúc hắn đã từng gặp qua Trầm Nhược Hư thực lực, biết rõ muốn chính diện chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, còn lại cường giả thực lực chân thật hắn không rõ ràng, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù bây giờ cuộc thi vòng loại của so tài chế với hắn mà nói thập phần có lợi, nhưng cũng không phải nói hắn nhất định có thể đi tới lấy sau cùng hạ tiên phong quyết số 1, dù sao nửa đường sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết rõ. Sau 3 ngày, 480 danh người dự thi giữa 240 chàng đối chiến đã toàn bộ chắc chắn, ở Thiên Hà Tử đám người dưới sự dẫn dắt, mọi người lên đường đi Lâm Châu Sơn. Lâm Châu Sơn, thả mắt nhìn đi, vô tận rừng già nguyên thủy giăng đầy, cổ mục chọc trời, cũng không biết rõ rốt cuộc sinh bao nhiêu tuổi. Đại trận vừa mới giải trừ, Lục Vô Phong liền cảm nhận đến vẻ này linh khí nồng nặc, khó tránh khỏi tâm thần dạo dực. Sau đó, Thiên Hà Tử đợi vài tên vũ hóa cảnh cường giả liên thủ thi triển, ở Lâm Châu Sơn trung làm ra 6 cái bất đồng sân, dùng cho đấu loại giai đoạn cuộc thi vòng loại. 6 cái sân phân biệt ở vào Lâm Châu Sơn lục cái khu vực, vì tiết kiệm thời gian, 6 cái sân đem cùng lúc mở cuộc tranh tài, đến lúc đó sẽ có 6 gã trọng tài phụ trách 6 cái sân tái sự. Mà không có tham gia cuộc thi vòng loại mọi người chính là ở lại Thiên Hà Tử khu vực chỉ định, bằng vào mấy vị cường giả bày pháp trận, có thể đồng thời xem 6 cái sân cuộc so tài huống. Còn có một chút cường giả là phụ trách ở Lâm Châu Sơn trung du đi tuần tra, lực cầu tránh cho phát sinh Bắc Hảo Sơn thay đổi như vậy tai nạn. Đương nhiên, vì diệt sạch trong tranh tài tương tự đánh mù quáng ác hạ sát thủ như vậy tồi tệ sự kiện, Hứa Long ẩn tự mình trấn giữ, có bất kỳ không đúng đầu mối hắn liền sẽ xuất thủ ngừng trận đấu. Có như vậy một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế tại chỗ, tất cả mọi người đều cảm giác an lòng. Đây là vừa mới đến Lâm Châu Sơn ngày đầu tiên, cuộc thi vòng loại chưa bắt đầu, Thiên Hà Tử đám người còn đang thương thảo quy tắc chi tiết, muốn chờ ngày mai mới có thể chính thức mở cuộc tranh tài. Vì vậy bất kể là cuộc thi vòng loại người dự thi hay lại là người xem, cũng có cơ hội thừa dịp hôm nay ở Lâm Châu Sơn trung du xem một phen. Nhìn không ít người đều tiến vào Lâm Châu Sơn sau đó, Lục Vô Phong tự nhiên cũng là không nói hai câu, sải bước đi hướng Lâm Châu Sơn sâu bên trong. Đại sư huynh là như vậy yêu du sơn ngoạn thủy người sao? Nhìn Lục Vô Phong bóng lưng, Lạc Tiểu Tiểu có chút mê muội. Thương Lộ cũng cảm thấy không hiểu, nhưng Lục Vô Phong làm việc vốn là có chút quái dị, các nàng đã thấy rất nhiều liền cũng thấy có lạ hay không. Hai người cùng đi tìm tới Sở Tâm Nghiên cùng với Tống Hồng Tuyết, tứ nữ kết bạn tiến vào Lâm Châu Sơn. Sau đó không lâu, Hư Tâm cũng tới đến Thái Huyền Tông nơi trú quân, mời Lý Thiển Mặc cùng đi Lâm Châu Sơn, nhưng là Lý Thiển Mặc cự tuyệt hắn. Đại chiến sắp tới, Lý Thiển Mặc không có tâm tư vào núi du lãm, một mình đi tìm đến Hứa Long Ẩn, hướng hắn hỏi một ít trong tu luyện vấn đề. Hứa Long Ẩn lần này thập phần kiên nhẫn, đáp lời vấn đề từng cái tiến hành cặn kẽ giải đáp, khiến cho được ích lợi không nhỏ. Nhìn trải qua chính mình giảng giải sau đó lại có mới tinh thể ngộ Lý Thiển Mặc, Hứa Long Ẩn cảm thấy hết sức vui mừng, bốn cái trong hàng đệ tử, hắn tối lo âu chính là Lý Thiển Mặc. Trải qua đi đến Không Tang Sơn chi 3 tháng đầu du lịch cùng Bắc Hảo Sơn thay đổi sau, Lý Thiển Mặc lớn lên rất nhiều, tuy nói không tới cả người đã thuế biến trình độ, nhưng so sánh vẫn còn ở Thái Huyền Tông trên núi lúc đã hoàn toàn bất đồng rồi. Cuộc thi vòng loại làm hết sức mà thôi, lần này tiên phong quyết, ngươi đã thu hoạch rất nhiều. Ở Lý Thiển Mặc rời đi lúc, Hứa Long Ẩn đối với hắn như vậy nói, để cho hắn không cần có áp lực quá lớn. Lý Thiển Mặc gật đầu cười, hắn rất rõ ràng, tự mình ở cuộc thi vòng loại chung đi không được bao xa, phải phụ trách bắt lại tiên phong quyết số 1, chỉ có thể là đại sư huynh. Mà lúc này Lục Vô Phong chính một mình đi ở Lâm Châu Sơn trong sơn đạo, chờ đợi kia thanh âm quen thuộc vang lên. Ở trong núi lại đi sau nửa giờ, hắn rốt cuộc nghe được kia làm người ta kích động thanh âm. Chương 93, bắt đầu tranh tài. Quen thuộc chi ngữ, tỏ rõ thông thiên tháp lại mở. Du lịch, Lâm Châu Sơn. Thành công mở ra thông thiên tháp thứ 22 tới 24 tầng, lấy được được thưởng lôi thần thể, vạn lý truy hồn, thiên cực đạo ấn. Thứ 22 tầng khen thưởng, lôi thần thể, là một loại công pháp luyện thể, có thể mượn dùng thiên lôi chi lực, rèn luyện thể xác, luyện đến đại thành cảnh giới, có thể làm cho nhục thân vô địch, kim cương bất hoại. Tầng 23 khen thưởng, vạn lý truy hồn, là một cực mạnh linh kỹ, đem xạ trình khoảng cách sẽ căn cứ người sử dụng tu vi cảnh giới mà biến hóa, làm người sử dụng tu vi cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định sau, một đòn đánh ra, có thể phai mở ngoài vạn lý thậm chí càng khoảng cách xa đối thủ thần hồn. Thứ 24 tầng khen thưởng, thiên cực đạo ấn, cũng là một loại tương đương cường hãn linh kỹ, có thể kết xuất thần ấn, tụ thiên địa cực hạn chi lực chấn áp đối thủ. Lần này khen thưởng coi như không tệ, không có gì tà công ma công. Biết rõ này ba loại khen thưởng sau đó, Lục Vô Phong thở ra một hơi dài. Sau đó cuộc thi vòng loại bên trong, phong hồn phệ linh trận cùng thao thiết ma công là tuyệt đối không thể thi triển, cho dù có Hứa Long Ẩn vị này đăng tiên cảnh sư tôn trấn giữ, mình làm chúng thi triển ma công cũng rất khó giải thích rõ ràng. Lục Vô Phong bản chính là một cái sợ phiền toái nhân, vì để tránh cho loại tình huống này, hắn quyết định tạm thời không sử dụng ở Bắc Hảo Sơn mở ra thông thiên tháp đạt được kia hai loại khen thưởng. Đương nhiên, lần này đối thủ cũng là nhân tộc, Đồ Yêu Quyết tự nhiên cũng không có đất dụng võ. Nhớ tới Đồ Yêu Quyết, Lục Vô Phong đã cảm thấy có một chút đáng tiếc, nếu là tiên phong quyết hồi hai, hoặc có thể cứ theo lẽ thường thống kê số điểm lời nói, hắn tin tưởng chính mình không nghi ngờ chút nào là đệ nhất. Ở thú thân mặt người thần trong trò chơi, bằng vào Đồ Yêu Quyết, hắn không biết chém giết bao nhiêu yêu thú, tuy nói trong đó đại đa số chỉ có kết đan cảnh thực lực, nhưng dù sao lượng không ít, hơn nữa hắn cũng đánh chết chừng mấy chỉ cụ linh cảnh yêu thú, thật muốn coi như lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Nhược Hư có thể đuổi theo một, hai. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới trăm yêu căn cơ chuyện, lúc ấy cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu này kỳ quái căn cơ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ cuộc thi vòng loại sắp tới, còn phải tốn thời gian luyện tập vừa mới đạt được tân khen thưởng, chỉ có thể đem nghiên cứu trăm yêu căn cơ chuyện tạm để một bên. Dù sao, từ đạt được trăm yêu căn cơ đến bây giờ hắn chưa cảm giác tự thân có dị thường gì chỗ, chắc hẳn tạm thời không dánh để ý cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chắc chắn chung quanh không có ai sau đó, hắn liền bắt đầu diễn luyện lên vạn lý truy hồn cùng với thiên cực đạo ấn, về phần lôi thần thể, không phải hắn không nghĩ luyện, mà là trước mắt cũng vô thiên lôi, không cách nào tu luyện. Hắn thậm chí thử sử dụng kinh minh lôi phạt thiểm đến giúp đỡ chính mình tu luyện lôi thần thể, nhưng hắn phát hiện kia gần như không có tác dụng gì, lấy trước mắt hắn cảnh giới, kinh minh lôi phạt thiểm ẩn chứa thiên lôi chi lực so sánh với chân chính thiên lôi chi lực còn có chênh lệch không nhỏ. Thẳng đến chạng vạng, Lục Vô Phong mới đi ra khỏi Lâm Châu Sơn, trở lại Thái Huyền Tông doanh trại tạm thời bên trong. Lúc này ngày đầu xuất chiến nhân viên cũng đã thông qua ngẫu nhiên phương thức chọn lựa, Thái Huyền Tông trong 4 người chỉ có Lạc Tiểu Tiểu sẽ ở ngày đầu xuất chiến. 480 người, trận đầu đào thải tái cộng có 240 chàng, Thiên Hà Tử đám người quyết định 6 cái sân mỗi ngày các tổ chức 4 chàng trận đấu, cũng chính là mỗi ngày sẽ tiến hành 24 chàng trận đấu, 10 ngày sau kết thúc trận đấu. 10 ngày sau, tham dự thứ nhì chiến số người sẽ gặp xúc giảm đến 240 người, vì đi xa hơn, tất cả mọi người đều sẽ ở ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Tiêu Giao phái Lôi Phá Vân, nghe tên giống như là một cuồng dã nam hải, tiểu sư mọi người có nắm chắc không? Lục Vô Phong nhìn tràn đầy phấn khởi Lạc Tiểu Tiểu cười hỏi. Lạc Tiểu Tiểu lông mày kẻ đen khẽ giơ lên, nói, ta lớn như vậy liền không đã nói láo, ngày mai ta tất thắng. Lạc Tiểu Tiểu tương đương tự tin, thương lộ mỉm cười, Lý Thiện Mặc chính là cười nói, vậy liền dự chúc sư muội lên cấp thứ nhì chiến. Lạc Tiểu Tiểu làm ra một cái đó là dĩ nhiên biểu tình, thập phần đáng yêu dễ thương. Lục Vô Phong vỗ một cái chán, trong đầu nghĩ tiểu sư muội này đại khái là với tam sư muội lăn lộn quá lâu, hai người tính cách cũng dần dần có chút đồng hóa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, có cần hay không ta đi hỏi thăm một chút Lôi Phá Vân tình báo? Không cần. Lạc Tiểu Tiểu tay nhỏ ngăn lại, lời nói hùng hồn đã cửa ra, yên tâm đi, đại sư huynh, chỉ cần hắn không phải như ngươi vậy quái thai, ta ắt có niềm tin chiến thắng hắn. Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây là đang khen ta còn là đang mắng ta à? Thế nào ta dám mắng đại sư huynh, đương nhiên là đang khen ngươi. Lạc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, hướng Lục Vô Phong làm một mặt quỷ. Lục Vô Phong liếc mắt, nói, được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, điều chỉnh xong trạng thái, ngày mai chúng ta sẽ vì ngươi cổ võ trợ uy. Lạc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, liền tự đi điều chỉnh đi. Một đêm vô sự, ngày thứ nhì, sắc trời tảng sáng, tiên nhạc trỗi lên, trên bầu trời xuất hiện từng đạo rực rỡ tươi đẹp thần quang, ở Thiên Hà Tử chủ trì bên trong, Tiên Phong Quyết cuộc thi vòng loại chính thức mở ra. Ngoại trừ sắp lên chàng trận đấu nhóm người ngoại, còn lại tham gia cuộc thi vòng loại cùng không có tham gia cuộc thi vòng loại nhân phân ngồi hai cái khu vực xem cuộc chiến. Ngày đầu 24 chàng trận đấu, cộng phân 4 bánh, Lạc Tiểu Tiểu ở vòng thứ nhất liền phải xuất chiến. Nàng cười bay lên tiên đạo liên minh an bài trong sân, đây là một cái huyền không bình đài, trôi nổi tại Lâm Châu Sơn giữa sườn núi không trung. Ở nàng sau đó, một tên nam tử trẻ tuổi cũng bay lên huyền không bình đài, chính là Tiêu Giao phái Lôi Phá Vân. Hắn người mặc một bộ màu đen trang phục, đem sự tráng kiện có lực thân thể hoàn mỹ bày ra, tóc dài tùy ý tung bay, một đôi màu đen mắt sáng như sao nhìn qua lấp lánh có thần, cả người lộ ra khí vũ hiên ngang. Hắn tu vi cảnh giới cùng trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau đã đi đến Kim Đan cảnh trung kỳ, Lạc Tiểu Tiểu khác biệt không lớn, hai người có thể nói lực lượng tương đương. Nguyên lai không phải là một cùng dã nam hải. Lục Vô Phong hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy hắn này bề ngoài cùng tên hắn rõ ràng không dự. Lôi Phá Vân từ nhỏ ngay tại Tiêu Giao phái tu hành, gặp qua không ít sắc đẹp thượng cấp xinh đẹp nữ tử, tự nhận sẽ không bị sắc đẹp ảnh hưởng, nhưng khi hắn thấy Lạc Tiểu Tiểu thời điểm, cũng hay lại là cuối cùng khó tránh khỏi một cái chớp mắt thất thần. Sớm lúc trước hắn liền xa xa xem qua Thái Huyền Tông bốn người, lúc ấy chỉ gặp Lạc Tiểu Tiểu gò má, trong lòng cũng không gợn sóng, lúc này khoảng cách gần được xem ngay mặt, nhất thời cảm thấy tươi đẹp. Xem cuộc chiến người chung không thiếu nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, bọn họ nhìn thấu Lôi Phá Vân của thái, rối rít bật cười. Lục Vô Phong cũng là khẽ mỉm cười, sau đó đối một bên Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc nói, vốn là ta còn có chút lo lắng, bây giờ nhìn lại tiểu sư muội tất thắng không thể nghi ngờ. Lạc Tiểu Tiểu cùng Lôi Phá Vân tự nhiên không biết rõ xem cuộc chiến chúng nhân tình huống, hai người mắt đối mắt mấy hơi thở sau, chớp mắt kéo dài khoảng cách. Lôi Phá Vân đã khôi phục bình thường, linh khí gấp vận, lên tay liền muốn thi triển cao thâm linh kỹ. Lạc Tiểu Tiểu cũng không nói nhiều, bạch đi tung bay, như tuyệt trần tiên tử, tắt giữa, đàn cổ lại xuất hiện. Thiên Lang giáo cùng Linh Thú Sơn đệ tử cũng gặp qua Lạc Tiểu Tiểu cầm âm ai, lúc này không khỏi vì đối diện Lôi Phá Vân lau mồ hôi một cái, hy vọng hắn có thể có đủ ứng đối phương pháp. Chương 94, thủ thắng. Huyền không bình đài, nắng sớm ban đầu chiếu, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Tiểu Tiểu, Lôi Phá Vân, kinh đào đệ nhất kích, kịch đấu chợt mở. Lạc Tiểu Tiểu chỉ hất gần sóng, tấu vang giọng hát lục luật 13 huy, cầm âm như sóng cuồng che giấu bình đài. Lôi Phá Vân quyền giao động phong vân, đánh ra Tiêu Giao trấn phái 10 bát thức, linh khí tựa như bạo phong quần quần cửu thiên. Thắng bại khó phân, dây đàn lại dương, tuyệt trần thứ nhị khúc, Lạc Tiểu Tiểu lăng ngồi hư không, như tiên tử khải đàn, cầm âm chấn nhiếp, u u sâu xuyên thấu qua Lâm Châu Sơn. Lôi Phá Vân thấy vậy, dưới chân động một cái, tức là Tiêu Giao bước, hắn rong ruổi ở thực chất hóa cầm âm bên trong, chờ cơ hội phản công. Ngay tại hắn lầm tưởng mấu chốt cho là có thể thừa dịp đang lúc, Lạc Tiểu Tiểu đột nhiên thu tay lại, cầm âm chợt dừng. Một khắc đại âm hy thành, sau đó thần vang tuyệt âm chợt ra, linh khí đóng toé, chu vi chấn bạo. Phảng phất lưu âm thanh chi chiêu, dù chưa khải đàn, lại có vô tận cầm âm liên tục không dứt. Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Tiểu Tiểu tay động một cái, linh khí hóa thân lại xuất hiện, dáng người phiêu nhiên, cùng tuyệt diệu cầm âm cùng phối hợp, giơ kiếm sát hướng Lôi Phá Vân. Lục trang trận đấu đồng thời khai chiến, ngoài ra chàng địa thượng thậm chí có cụ linh cảnh cường giả đang chiến đấu, nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt nhưng là Lạc Tiểu Tiểu cùng Lôi Phá Vân cuộc chiến. Nói cho đúng, liền trận đầu mà nói, làm người khác chú ý nhất chuyện Lạc Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, đăng tiên cảnh cường giả đem ra đồ đệ thật lợi hại. Bây giờ bọn hắn đã thấy được, quả thật rất lợi hại. Không ít người vừa nhìn về phía chính đang quan chiến Lục Vô Phong, càng muốn thấy được hắn xuất thủ. Trăm chiêu qua lại, đối mặt liên tục không dứt chi âm cùng kiếm pháp không tầm thường linh khí hóa thân, Lôi Phá Vân dần dần hiện giật gấu và vai, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn thử thi triển thần thông, tránh được linh khí hóa thân, phá vỡ liên tục cầm âm, nhưng không cách nào suy giảm tới Lạc Tiểu Tiểu. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lạc Tiểu Tiểu lấy ra một món thần bí pháp bảo, đưa hắn thần thông kỹ năng triệt tiêu. Tiên âm linh kiếm, phối hợp khắc khít, ngoại ra Lạc Tiểu Tiểu tự mình có pháp bảo hộ thân, lôi phá vân cầu thắng chi tâm càng phát ra gấp gáp, cuối cùng lại rối loạn quyền cước, nộ kích bên trong, không địch lại sóng âm cuộn cuộn, linh kiếm phiên bay. Lạc Tiểu Tiểu linh khí hóa thân kiếm chỉ lôi phá vân cổ họng, khiến cho dừng lại thật sự có động tác. Người thua. Nhuận miệng cười, tỏ rõ Lạc Tiểu Tiểu thắng lợi, khẽ than thở một tiếng bên trong, lôi phá vân xoay người rời đi. Cầm âm biến mất, linh khí hóa thân tiêu tan, Lạc Tiểu Tiểu bạch tí tung bay, cũng trở về Lục Vô Phong tam bên người thân. Nàng cùng lôi phá vân trận chiến này kết thúc rất nhanh, đứng sau tên kia cụ linh cảnh cao thủ cuộc chiến. Trong thời gian ngắn, tiểu sư muội lại tăng lên nhiều như vậy, thật là làm sư huynh xấu hổ. Lục Vô Phong hướng Lạc Tiểu Tiểu chúc mừng nàng lên cấp vòng loại thứ nhì chiến. Lạc Tiểu Tiểu chính là cười biểu thị chính mình mục tiêu là ít nhất phải đánh vào trận chung kết giai đoạn, hy vọng tự mình ở trận chung kết giai đoạn trước một mực may mắn, không muốn rút được cụ linh cảnh cao thủ. Mà lôi phá vân chính là trầm mặt trở lại Tiêu Giao phái trong hàng đệ tử gian, hắn thập phần như đưa đám, không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như thế liền thua trận. Cao Quang nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, nói: "Sư đệ không cần nổi giận, ngày sau chăm chỉ tu luyện đó là, ta phái người bên trong chưa bao giờ cạnh tranh ở nhất thời." Trải qua Cao Quang khuyên bảo sau đó, lôi phá vân sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải leo về càng cao phong, đợi tu vi có thành sau đó nhất định phải tìm cơ hội thắng trở lại. Rất nhanh, ngày đầu tiên tái sự kết thúc, bao gồm Lạc Tiểu Tiểu ở bên trong 24 người đầu tiên lên cấp vòng loại thứ nhì chiến, bọn họ tiếp theo cựu ngày đều không có chuyện gì, chỉ cần chờ đợi vòng loại trận chiến đầu tiên toàn bộ quyết ra thắng bại liền có thể. Ngày thứ nhì đối trận nhân viên là tương đối hơi phổ thông, không có đưa tới bao lớn chú ý, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hắc mã. Thẳng đến ngày thứ ba, trận đầu màn diễn quan trọng rốt cuộc tới. Ngày này 24 chàng trong tranh tài, Lục Vô Phong đem sẽ xuất chiến. Xem cuộc chiến mọi người trông mong ngóng trông, chờ đến đêm xuống, rốt cuộc đến phiên Lục Vô Phong ra sân. Thạch khoảng cách nhân, sừng sững cao đứng thẳng, trong tay to lớn thạch kiếm dày đặc không trùng, tạo thành một cái đồ sộ vĩ nhưng kỳ xây. Nay thạch khoảng cách nhân thủ trung to lớn thạch kiếm đó là Lục Vô Phong cùng Đào Học nơi so tài. Người khổng lồ cùng thạch kiếm cũng trải qua mấy vị vũ hóa cảnh cường giả linh khí gia cố, cảnh giới thấp cho bọn hắn người không cách nào đáp lời tạo thành phá hư, người dự thi có thể toàn lực thi triển không cần lo âu. Lục Vô Phong dựng thân mũi kiếm, Đào Học dựng thân chuôi kiếm, hai người tương đối đến hướng trong thân kiếm gian đi tới. Hai người cách nhau khoảng cách nhất định lúc, Lục Vô Phong dẫn đầu mở miệng trước: "Đào huynh, tên ngươi thật đặc biệt." Đào Học không có nghe được lời nói của hắn chung đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta biết rõ ngươi rất mạnh." Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, không có tiếp lời: "Ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta còn là muốn thử một lần." Đào Học tiếp tục nói. Thấy hắn như thế nghiêm túc, Lục Vô Phong cũng không tiện lại tiếp tục đùa, để tỏ lòng đối với hắn tôn trọng, liền nghiêm mặt nói: "Được." Dạ Nguyệt bên dưới, Đào Học bước về phía trước, một thân khí tức sau đó tăng lên, từng bước ép lên đỉnh phong. Chân đạp thất tinh, trưởng ngưng lưu quang, thánh hoa mới nở, Đào Học không chút nào lưu lực, mở ra Thất Diệu Cốc tuyệt học. Lục Vô Phong quan sát từ đằng xa Quá Lý Phi Tinh cùng Cao Quang cuộc chiến, biết rõ Thất Diệu Cốc đệ tử có thể mượn tinh thần chi lực cường hóa tự thân, này tinh nguyệt sáng chói bóng đêm đối với bọn họ mà nói cực kỳ lợi được. Lúc này Thất Diệu Cốc đệ tử sẽ mạnh hơn ban ngày ba phần. Đào Học trưởng kính vừa ra, Lục Vô Phong đã bước ra Thái Hư Vân Du Bộ, thân hình cũng thật cũng huyễn, mau mê mắt, mau không cho Đào Học cơ hội thở dốc. Chớp mắt mấy chiêu, Đào Học đã rơi vào hạ phong. Không nói nhiều, Đào Học cực chiêu vào tay, ánh sao hội tụ, thoáng như mãn thiên tinh đấu đủ hàng, vô tận lưu tinh không chút lưu tình đập về phía Lục Vô Phong. Nhưng thấy Lục Vô Phong lại triển lãm Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu, dựa vào Thái Hư Vân Du Bộ cùng với tiềm ẩn đại pháp, trong phút chốc, hắn thân ảnh biến mất, Đào Học lưu tinh kỹ năng đã rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt nghi ngờ, trong nháy mắt ảnh hiện, trong nháy mắt trưởng trước khi, trong nháy mắt kinh hãi. Trôi giạt một trường, thiên hồi bắt chuyển, Đào Học chỉ cảm thấy một cổ cường hãn khí kình lén lút toàn thân, giống như là chúng hàng trăm hàng ngàn trường. Một cái đỏ thám tung tóe, hắn cuối cùng khó có thể chịu đựng này cổ khí kình, liền lùi mấy bước. Lục Vô Phong mở miệng nói: "Ngươi đã thua." Đào Học lắc đầu một cái, nói: "Ta còn có thể chiến." Dứt lời, quanh người hắn ánh sao chợt hiện, tinh thần chi lực vào cơ thể, hắn cả người hắn phảng phất hóa thành một cái sắc bén nhất đao. Xem cuộc chiến Lý Phi Tinh chú ý tới hắn cử động, tao mày nói, biết rõ không thắng nổi, còn phải sử dụng Vẫn Tinh Quyết, thật là khờ. Vẫn Tinh Quyết tùy ý mà ra, Đào Học bóng người thuần di, nhân như đao, thẳng chém Lục Vô Phong. Nhưng thấy Lục Vô Phong nhắc lại linh khí, phong vân hết nạp, khí động lôi đỉnh, cương phong cuốn, hắn một tay tiếp lấy Đào Học sống bàn tay, một nạp dung một cái, liền đem Vẫn Tinh Quyết lực hóa tiêu từ trong vô hình, ngay sau đó lại vừa là hoành đỉnh một trường, chính giữa Đào Học lồng ngực. Đào Học bay rất ra ngoài, té rất ở thạch kiếm trên, như vậy đã hôn mê. Lục Vô Phong thu chiêu ổn đứng thẳng, thắng bại đã phân. Chương 95, văn đấu. Kim đan cảnh Đào Học hoàn toàn không địch lại trúc cơ cảnh Lục Vô Phong, đây là đại đa số người cũng có thể dự liệu được kết quả, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Lục Vô Phong chỉ dùng hai trưởng liền quyết định thắng bại. Trầm Nhược Hư nhìn thạch kiếm bên trên Lục Vô Phong, cặp mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến trọng tài xác thực định Đào Học chỉ là đã hôn mê sau đó, liền lập tức tuyên bố Lục Vô Phong thắng lợi. Hứa tông chủ, ngươi này đại đệ tử thật là lợi hại a, không biết rốt cuộc là tu luyện như thế nào, có thể ở trúc cơ cảnh liền có khả năng như thế. Có người cười hỏi Hứa Long Ẩn, muốn từ trong miệng hắn dò thám biết liên quan tới Lục Vô Phong tình báo. Trung quanh cũng không thiếu người vênh hai, muốn nghe một chút Hứa Long Ẩn sẽ nói thế nào. Chính là thiên hà tử người như vậy cũng hiếm thấy lộ ra vẻ chú ý, hy vọng biết được trên người Lục Vô Phong rốt cuộc có gì bí mật. Bất quá cuối cùng Hứa Long ẩn trả lời làm bọn hắn thập phần thất vọng, hắn nói, ta đây đại đệ tử, tu là ta Thái Huyền Tông chân phái công pháp Thái Huyền Kinh. Vậy ngươi ngoài ra tam tên đệ tử? Không hỏi ra dĩ nhiên, còn có người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đặt câu hỏi. Hứa Long ẩn cố làm bất đắc dĩ, nói, ta đây đại đệ tử thể chất đặc thù, ngay cả ta cái này làm sư phụ cũng khó hóa giải đem bí a. Hắn đều đã nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ có thể đến đây thì thôi. Lục Vô Phong phi thân trở lại xem cuộc chiến khu vực, cảm giác vô số ánh mắt vô số chính mình, mang theo các loại không đồng tình cảm. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không là lại trở nên mạnh mẽ? Lạc Tiểu Tiểu nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác Lục Vô Phong so sánh Bắc Hảo Sơn lúc tựa hồ lại càng thêm cường đại. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, có chút tinh tiến. Nghe vậy, Trung Quanh biết được Lục Vô Phong từng ở Bắc Hảo Sơn chung cùng Trầm Nhược Hư liên thủ chiến thắng quá Nguyên Anh cảnh yêu thú nhân đều là cả kinh. Khi đó Lục Vô Phong đã là cực kỳ cường hãn, bây giờ lại có tăng lên, khởi không phải càng khó hơn chiến thắng. Sở Tâm Nghiên mắt chứa ý cười, trong đầu nghĩ nhất định phải cùng Lục Vô Phong đánh nhau một trận, dù là chỉ là ở đấu loại giai đoạn cũng tốt. Lý Phi Tinh, Cao Quang đám người chính là lâm vào trầm tư, không chỉ là muốn sớm một chút chống lại Lục Vô Phong hay lại là tận lực càng chậm cùng hắn tỉ thí càng tốt. Dù sao, phải đánh vào trận chung kết giai đoạn mới có hạng, đang tiến hành tiên phong quyết cuối cùng khen thưởng phân phối cũng cùng trận chung kết hạng liên quan. Ở không ít người xem ra, trước hai gã chỉ có thể xuất hiện ở Trầm Nhược Hư cùng Lục Vô Phong bên trong, những người còn lại chỉ có thể cạnh tranh sau đó hạng. Vì vậy, đối với bọn hắn mà nói, hạng 3 mới là bọn hắn yêu cầu tranh đoạt, vì vậy, càng chậm chống lại Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư càng tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở mấy ngày kế tiếp bên trong, thương lộ thế như trẻ tre, trong tay xích thương sôi trào, phá vỡ rồi Thiên Công lâu Trình Sảo Nhi kỳ dị pháp bảo, phá vỡ nàng thần kỳ linh kỹ cùng thần thông, cường thế thủ thắng. Sau đó Lý Tiện Mặc cũng là thắng hiểm đối thủ, lên cấp thứ nhị chiến. Trầm Nhược Hư, Sở Tâm Nghiên, Lý Phi Tinh, Cao Quang, Trang Thiên Tài, Trinh Chiến đám người cũng là không hồi hộp chút nào lên cấp thứ nhị chiến, đối thủ cơ hồ không có đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại là Phù Không Tự Hư không đối mặt một tên nữ tính cụ linh cảnh cường giả, hao phí không ít tâm lực mới có thể thủ thắng. Đối với lần này Lạc Tiểu Tiểu còn nói đùa hư tâm nói, sư minh ngươi có phải hay không là không dám nhìn nhân ra cô nương xinh đẹp cho nên mới đánh lao lực như vậy hả? Mười ngày sau, vòng loại trận chiến đầu tiên toàn bộ kết thúc, nên lên cấp nhân đều lên cấp rồi, cũng có hai vị hắc mã xông vào thứ nhị chiến, bất quá bởi vì bọn họ làm việc khiêm tốn, đại đa số người đối với bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, cũng không có đưa tới bao lớn chú ý. Sau đó đó là lần nữa rút thăm, lần này Lục Vô Phong rút được là tới từ Bạch Lộc Sơn từ thi chết, cũng là kim đan cảnh. Thương Lộ rút được là cự linh môn Diêu Tuấn Hảo, kim đan cảnh trung kỳ. Lạc Tiểu Tiểu rút được là Linh Thú Sơn Lưu Ánh, kim đan cảnh trung kỳ. Lý Thiện Mặc rút được là Xương Trắng Cung Thương Thuần, kết đan cảnh. Trung quy mà nói, lần này bốn người vận khí như cũ không tệ, Lục Vô Phong là không cần phải nói, còn lại ba người đối thủ cảnh giới cùng bọn chúng cũng là cờ trống tương đương, ba người cũng có cơ hội lên cấp vòng loại cuộc chiến thứ ba. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày sau, thứ nhì chiến đối trận an bài cũng đi ra, lần này tổng cộng có 120 trận tỷ thí, mỗi ngày sẽ ở sau cái tràng địa thượng tiến hành 4 bánh tỷ thí, cũng chính là 24 tràng, 5 ngày sau đó sắp có 120 người lên cấp vòng loại cuộc chiến thứ 3. Lục Vô Phong trận đấu xếp hạng ngày thứ 5, Tiền Tứ Thiên hắn chỉ cần xem cuộc chiến đó là, cũng có thể nhân cơ hội nhìn nhiều một chút ẩn bên trong đối thủ thực lực như thế nào. Hắn thấy, có cơ hội đi tới cuối cùng không đơn thuần chỉ có Trầm Nhược Hư, Thâm Tàng Bất Lậu Cao Quang, tựa hồ còn có dư lực chưa hiện ra Sở Tâm Nghiên, cùng với thiếu niên thiên tài Trang Thiên Tài cùng Phụ Không Tự Hư không, đều có khả năng đi tới cuối cùng trận chung kết nhân. Trầm Nhược Hư là cụ linh cảnh đệ nhất không giả, nhưng những người khác cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngày đầu tiên, Thái Huyền Tông bốn người không người xuất chiến, tất cả mọi người ở có chút hăng hái địa xem cuộc chiến, trong lúc bốn người không ngừng nhắc đến ra quan điểm mình, ấn chứng với nhau sở học suy tư, ngược lại cũng rất có ý tứ. Ngày thứ nhì, Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc lần lượt xuất chiến, Thương Lộ như cũ cường thế, một thân đỏ đèn phối màu áo khoác phiêu vũ, trong tay một cán xích thương uy chấn toàn trường, trực tiếp đâm xuyên qua Diêu Tuấn Hảo gọi ra to lớn linh thể, đưa hắn sợ vỡ mật. Lý Thiện Mặc chính là trải qua một trận thời gian dài ác chiến, cuối cùng bằng vào thánh hoàng khí thắng hiểm thương thuần, lảo đảo xông vào đấu loại giai đoạn cuộc chiến thứ ba. Ngày thứ tư, Lạc Tiểu Tiểu xuất chiến, lại xuất hiện cầm kiếm hợp lưu, thiếu chút nữa không đem Linh Thú Sơn Lưu Vánh tiểu cô nương đánh khóc. Lưu Vánh trở lại Linh Thú Sơn trong hàng đệ từ lúc, Sở Tâm Nghiên biểu thị chính mình sớm muộn sẽ đánh Lục Vô Phong một hồi, giúp nàng báo thủ, tiểu cô nương lúc này mới bật cười. Ngày thứ năm, rốt cuộc đến phiên Lục Vô Phong ra sân. Lần này sân so tài ở vào một đạo trăm trượng thác nước bên dưới, thiên hà tử đám người dùng thuật pháp cản trở thác nước tiếng, cho nên nơi đây ngược lại cũng tương đương an tĩnh. Bạch Lộc Sơn Tử Thi chết mặc một bộ thanh sam, làm ăn mặc kiểu thư sinh, một con đen nhánh ánh sáng tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, có ngay ngắn ngũ quan, kia một đôi con mắt càng là thập phần trong suốt, cả người nhìn qua tao nhã lịch sự. Trong trượng thác nước bên dưới, đầm sâu phủ trên đá, Tử Thi chết cất cao giọng nói, "Lục huynh, ta tự biết so với thân thủ tuyệt không phải đối thủ của ngươi, chúng ta có thể hay không đổi một so với pháp?" Lục Vô Phong khẽ cau mày, "Thế nào cái so với pháp? Văn đấu, như thế nào?" Tử Thi chết dò xét tính địa hỏi. Lời vừa nói ra, không ít xem cuộc chiến người phát ra hít hà, đấu võ không sánh bằng liền để cho đối phương cùng mình văn đấu, coi là thật không nhân biết rõ Bạch Lộc Sơn cực kỳ giỏi món này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có nhân bắt đầu đánh cược Lục Vô Phong sẽ không tiếp nhận Tử Thi chết đề nghị. Nếu như ta hắn, khẳng định không chấp nhận, trực tiếp một trường xong chuyện là được. Đúng vậy, không cần phải lấy mình ngắn công sở trường. Này từ thi chết thật là khôi hài. Liền đang quan chiến mọi người phát biểu quan điểm mình thời điểm, Lục Vô Phong đột nhiên dương mi cười một tiếng, nói, được, vậy thì văn đấu. Chương 96, thơ hay. Lục Vô Phong trả lời vừa ra, mọi người đều sợ, cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ đáp ứng từ thi chết đề nghị. Xảy ra chuyện gì, hắn lại muốn cùng Bạch Lộc Sơn nhân tiến hành văn đấu. Đem chính mình đưa thân vào như thế cục diện bất lợi, thật là ngu xuẩn. Đạo của ta này Thái Huyền Tông đệ tử thật lợi hại, nguyên lai không có một thân bản lĩnh, đầu nhưng là không quá linh quang. Xem cuộc chiến người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều cho rằng Lục Vô Phong sự lựa chọn này quá mức ngốc điếc. Linh Thú Sơn đệ tử ngay tại thương lộ ba người bên cạnh, Sở Tâm Nghiên đi hai bước, đi tới bên cạnh thương lộ, hỏi các ngươi Thái Huyền Tông còn dạy làm thơ đến văn. Lúc này thương lộ cũng là lắc đầu cười khổ, nói, sư phó chưa từng đã dạy. Hai người vừa nhìn về phía Lý Thiển Mặc cùng Lạc Tiểu Tiểu, xem bọn họ sẽ nói thế nào. Lạc Tiểu Tiểu làm sơ suy tư sau đáp, ta bái nhập tông môn trước học qua cầm cờ thi họa, nhưng ngoại trừ cầm bên ngoài cũng học được không hề tốt đẹp gì, thi tử ca phú thì càng không muốn nhấc rồi. Lý Thiển Mặc cười một tiếng, nói, ta không bái nhập tông môn trước từng ở trong nhà học qua chút gia lông, muốn cùng nhân đánh nhau là tuyệt đối không thể, có lẽ đại sư huynh ở bái nhập tông môn trước từng ở địa phương khác học qua thi thư cũng có nói. Vô Tâm Chi suy đoán, lại đoán chúng sự thật, Lục Vô Phong quả thật đọc qua không ít sách, chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ mà thôi. Lại xem Lục Vô Phong cùng Từ Thi Chiết, hai người đứng đối diện nhau, một người mặt lộ vẻ cười nhạt, một người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt lộ vẻ cười nhạt là Lục Vô Phong, đại cảm thấy ngoài ý muốn là Từ Thi Chiết. Ngoài ý muốn sau đó, Từ Thi Chiết bình phục lại tâm trạng, nhất thời cảm thấy thủ thắng cơ hội tăng nhiều, cười nói, đã như vậy, chúng ta liền đối này trăm trượng thác nước làm một bài thơ, như thế nào? Lục Vô Phong gật đầu một cái, có thể. Lúc này là ta trước đề nghị, liền do ta tới trước đi. Từ Thi Chiết tự tin cười nói, sau đó bắt đầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước trăm trượng thác nước, hiển nhiên là đang suy tư thơ. Không ít người đang xem cuộc chiến đều là Lục Vô Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, lại thấy Lục Vô Phong đứng chắc tay, thần sắc không hoảng hốt chút nào. Chẳng nhẽ hắn thật sẽ làm thơ? Nếu là như vậy, có văn có võ, thật là kỳ tài. Ta thế nào cảm giác hắn càng xem càng thuận mắt, thậm chí so với ta già sư huynh còn dễ nhìn hơn. Chớ hoa si, ngươi điểm này hạt bụi cảnh giới, người khác chỉ định coi thường. Coi thường ta, liền để ý ngươi. Xem cuộc chiến trong đám người, một ít nữ nhân trẻ tuổi ồn ào địa nghị luận, tương đương làm ầm ĩ, khiến cho chung quanh phái nam không thể không nhượng bộ lui binh. Tống Hồng Tuyết nhìn Lục Vô Phong bóng người, vừa lo lắng hắn sẽ bị thua, lại hy vọng hắn có thể lấy văn đấu phương thức chiến thắng Từ Thi Chiết. Không lâu lắm, Từ Thi Chiết rốt cuộc dừng bước lại, hắn khẽ cười một tiếng, nói, Lục huynh, ta thơ đã nghĩ xong. Lục Vô Phong hướng hắn đầu lấy tán thưởng ánh mắt, sau đó nói, lợi hại. Nhưng là chúng ta phải như thế nào chắc chắn thắng thua đây? Từ Thi Chiết hơi sừng sờ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, liền để cho xem cuộc chiến mọi người phán xét như thế nào, cùng có hay không tiếp tục tiến hành tiên phong quyết lúc giống nhau, áp dụng bỏ phiếu chế độ, như thế nào? Nghe lời nói của hắn sau, Lục Vô Phong làm sơ suy tư, nói, được, để cho xem cuộc chiến nhân cũng bỏ phiếu đi, các môn phái đầu não hoặc cao tầng cũng có thể bỏ phiếu. Được. Từ Thi Chiết thấy Lục Vô Phong thoải mái như vậy, cũng không nói nhiều, lập tức tìm tới trọng tài, cùng hắn nói chuyện này. Trọng tài xin chỉ thị Thiên Hà Tử, thu được chấp thuận, vì vậy liền báo cho biết chính đang quan chiến mọi người sau này đem muốn tiến hành bỏ phiếu, dùng cái này quyết định Lục Vô Phong cùng Từ Thi Chiết giữa thắng bại. Hứa tông chủ, ngươi này đại đệ tử, rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ là chúng ta không biết rõ. Có người cười ha hả nhìn Hứa Long Ẩn, không biết là ở tán dương Lục Vô Phong hay lại là muốn nhìn Thái Huyền Tông làm trò cười. Sắc mặt của Hứa Long Ẩn không thay đổi, nói, ai biết rõ đâu rồi, có lẽ ta đây đại đệ tử không muốn đánh rồi, vừa vặn mượn cơ hội sa sút cũng có nói. Ha ha ha, Hứa tông chủ nói đùa. Người kia có chút lúng túng, không khỏi đại cười vài tiếng. Công tác chuẩn bị hoàn thành sau đó, Từ Thi Chiết công bố hắn thơ. Linh sơn nhiều tú sắc, thủy thiên cộng hòa hợp. Trăm trượng hồng tuyệt lạc, bay châu tán như tinh. Ngắn ngủi 20 tự, liền đem Lâm Châu Sơn cùng trước mắt trăm trượng thác nước chi cảnh thâu tóm trong đó, không nói thật tốt, cũng xem là tốt. Thơ hay. Bạch Lộc Sơn một tên đệ tử lớn tiếng khen ngợi, đối Từ Thi Chiết thơ cực có lòng tin, nhận thức vì lần này văn đấu Từ Thi Chiết thắng chắc. Xem cuộc chiến đại đa số người tuy thường xuyên tu luyện, ít hỏi xem thi thư, nhưng điểm này thưởng thức trình độ vẫn có, bọn họ cho là Từ Thi Chiết thơ quả thật không tệ. Ta xem ta đây phiếu nhất định là muốn bỏ cho Từ Thi Chiết rồi. Chỉ mong Lục huynh không muốn thua được quá khó coi. Có lẽ có nhân sẽ đầu đồng tình phiếu. Lục Vô Phong không biết rõ xem cuộc chiến người đang nghị luận cái gì, cũng không biết rõ bọn họ đối Từ Thi Chiết thơ làm cái nhìn thế nào, nhưng hắn biết rõ, Từ Thi Chiết thơ này trình độ thực sự là có hạn. Ở Từ Thi Chiết triển lộ tự tin vô cùng biểu tình lúc, Lục Vô Phong cũng công bố chính mình thơ. Hắn một bước một câu, đem ngâm tụng đi ra. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử yên. Nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên. Phi lưu trực hạ 3000 thước. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Bốn câu tất, chỉnh thơ thành, này thơ vừa ra, ngồi đầy tịch nhiên. Tịch nhiên sau đó, lại nghe thấy tiếng người huyên náo, trong lúc nhất thời, xem cuộc chiến mọi người sôi sùng sục. Cho dù là thưởng thức trình độ hơi thấp kém nhân, cũng biết rõ Lục Vô Phong bài thơ này toàn thắng Từ Thi Chiết thơ, mới vừa rồi còn cho là Từ Thi Chiết thắng chắc nhân, này thời điểm đã lớn nhiều phản bội, chỉ có Bạch Lộc Sơn một số người vẫn còn ở mê mội lương tâm biểu thị Từ Thi Chiết thơ tốt hơn. Lục Vô Phong không cần nhìn cũng biết rõ xem cuộc chiến người sẽ là phản ứng gì, hắn ở trong lòng với bài thơ này liên tục nói xin lỗi thi tiên đại nhân, mượn ngươi thơ dùng một chút, ngươi cũng sẽ không trách tội ta đi. Xin lỗi xin lỗi. Sau đó hắn lại thấy Từ Thi Chết biểu tình đã do tràn đầy tự tin biến thành vô cùng tuyệt vọng, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bại bởi thi tiên, ngươi không an. Sau đó, bản chàng trận đấu trọng tài dựa theo lúc trước ước định, đi xem cuộc chiến khu vực thu góp mọi người bỏ phiếu. Thiên Hà Tử đợi chúng môn phái đầu não hoặc cao tầng ngược lại là không có bỏ phiếu, bất quá bọn hắn biểu hiện trên mặt đã biểu lộ bọn họ càng thưởng thức ai thơ. Khóe miệng của Hứa Long ẩn hiện lên một nụ cười, hắn nhìn trăm trượng thác nước Hạ Lục Vô Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Không lâu lắm, bỏ phiếu cuối cùng kết quả thống kê ra, Lục Vô Phong số phiếu hoàn toàn nghiền ép Từ Thi Chiết, không nghi ngờ chút nào lấy được chàng này văn đấu thắng lợi. Trọng tài tuyên bố bản chàng trận đấu người thắng là Lục Vô Phong sau đó, Lục Vô Phong đi tới thất hồn lạc phách Từ Thi Chiết bên người, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, nói, thực ra ngươi không bằng chọn đấu võ, như vậy ít nhất còn thua thể diện một chút. Sau đó hắn liền phi thân rời đi nơi đây, cho Từ Thi Chiết lưu lại một câu ngươi thơ tạm được, tiếp tục đào tạo chuyên sâu đi. Từ Thi Chiết nhìn một chút Lục Vô Phong bóng lưng ly khai, lại nhìn một chút cuối cùng thống kê số phiếu, rất muốn cho mình hai bàn tay. Chương 97, tiếp tục lên cấp. Lục Vô Phong trở lại xem cuộc chiến trong đám người lúc, phát hiện có không ít cô nương trong mắt chứa hoa đảo, chính đối với mình nhìn trộm. Hắn đối với các nàng cười một tiếng, sau đó lựa chọn không nhìn. Đại sư huynh, thơ hay. Lạc Tiểu Tiểu hướng Lục Vô Phong giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khen ngợi, không che giấu chút nào. Thương Lộ cùng Lý Thiển Mặc cũng hướng hắn biểu thị chúc mừng, hơn nữa tán dương hắn thơ. Một bên Sở Tâm Nghiên cũng là đối Lục Vô Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, không nhìn ra, ngươi sẽ còn ngón này. Đối với tương đối quen thuộc nhân, Lục Vô Phong vẫn tương đối thích đùa, hắn cười trả lời, trên người của ta ngươi không nhìn ra đồ vật còn nhiều nữa, có muốn hay không tìm một cơ hội nhìn một chút. Cút. Sở Tâm Nghiên nghe được ý hắn, lập tức liếc mắt. Trận này hoàn toàn mới văn đấu, vì tiên phong quyết cuộc thi vòng loại tăng thêm không ít thú vui, thành rất nhiều rồi nhóm người sau mấy ngày để tài câu chuyện một trong. Cuộc thi vòng loại đấu loại giai đoạn thứ nhì chiến cũng toàn bộ kết thúc, không ra ngoài dự liệu, ngoại trừ Lục Vô Phong bốn người bên ngoài, Trầm Nhược Hương, Sở Tâm Nghiên, Trang Thiên Tài đám người như cũ cường thế lên cấp. Nay còn lại 120 người bên trong, trừ đi Lý Thiển Mặc như vậy vận khí thật tốt bằng vào kết đan cảnh tu vi liền lên cấp cuộc chiến thứ ba mấy người, còn lại có thể nói tất cả đều là đang tiến hành tiên phong quyết tinh anh. Càng về sau lên cấp, liền đại biểu những thứ này tinh anh gặp tỷ lệ cũng càng lớn hơn, lần này rút thăm rất nhanh cũng hoàn thành. Lục Vô Phong đối thủ là Tử Dương Điện Thôi Kiến An, là một gã cụ linh cảnh cao thủ, bình thường khá là khiêm tốn, cơ bản không có bao nhiêu nhân biết hắn, là lần này cuộc thi vòng loại trung quật khởi hắc mã một trong. Thương Lộ đối thủ là Vô Lượng Cung Lương Tư Viễn, kim đan cảnh hậu kỳ, thời điểm không tầm thường. Lạc Tiểu Tiểu đối thủ là Kim Hồng phái Phạm Giao, trước đây không lâu mới tấn thăng kim đan cảnh trung kỳ. Lý Thiển Mặc đối thủ là Lưỡng Nghi Sơn Trường Tôn Hồng Vũ, cùng hắn là kết đan cảnh tu vi. Biết được mỗi người đối thủ sau đó, Lục Vô Phong, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu ba người cũng thập phần nghi ngờ nhìn Lý Thiển Mặc, chất vấn hắn có phải hay không là với phụ trách rút thăm nhân hứa hẹn chỗ tốt gì, bằng không làm sao sẽ một mực rút được đều là kết đan cảnh đối thủ. Lý Thiển Mặc khóc không ra nước mắt, lời thề son sắt địa nói mình không có trong tối làm gì người không nhận ra thủ đoạn, nói mình thật chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi. Lục Vô Phong lắc đầu than thở, trong lòng chỉ cảm thấy người so với người làm người ta tức chết, cho dù chính mình người mang thần linh chúc phúc như vậy thường trú trạng thái, vận khí cũng kém xa Lý Thiển Mặc, có thể nói Lý Thiển Mặc vận khí đúng là tương đương vượt quá bình thường. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau một ngày, cuộc chiến thứ ba lại chính thức khai hỏa. Lần này chỉ có 60 chàng trận đấu, nhưng bởi vì mỗi một chàng trận đấu đối trận song phương thực lực càng phát ra đến gần, cho nên mỗi một sân mỗi ngày cũng liền an bài hai chàng trận đấu, như cũ muốn ngũ thiên tài có thể quyết ra lên cấp thứ tư chiến người sở hữu chọn. Ngày đầu tiên, Thái Huyền Tông trong bốn người Thương Lộ dẫn đầu xuất chiến, nàng cùng Vô Lượng Cung Lương Tư Viễn chiến thiên hôn địa ám, song phương cùng thi triển khả năng, tất cả không nhận thua, đánh ước chừng 2 giờ mới dùng Thương Lộ thắng hiểm kết quả kết thúc này chàng trận đấu. Nay chàng trận đấu trình độ kịch liệt có thể nói là tiên phong quyết cuộc thi vòng loại tiến hành cho đến bây giờ kịch liệt nhất một trận, nhìn đến rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhiệt huyết sôi trào, Thương Lộ hiên ngang anh tư cũng thật sâu khắc ở mọi người trong lòng, làm cho không người nào có thể quên. Ngày thứ nhì, Lạc Tiểu Tiểu cùng Lục Vô Phong lần lượt xuất chiến, đối mặt trước đây không lâu mới tấn thăng kim đan cảnh trung kỳ Phạm Giao, Lạc Tiểu Tiểu lộ ra thành thạo, cũng không có mất bao công sức, ngược lại còn ở trong quyết đấu vì Phạm Giao chỉ điểm một cái bến mê, khiến cho đối với tự thân kiếm đạo có một cái mới tinh ý nghĩ. Lục Vô Phong chính là hiện ra không tầm thường chiến lực, ở ngũ trong vòng trăm chiêu liền đem cụ linh cảnh Thôi Kiến An đánh bại. Hai người trận chiến này có thể nói dị thường bình thản, cơ hồ không có cái gì quá mức hoa lệ linh kỹ, chỉ là kiếm đối kiếm, trưởng đối trưởng, quyền đối quyền, trực lai trực vãng. Quá trình chiến đấu mặc dù bình thản, nhưng lại hàm chứa đại đạo chí giản ý vị, khiến cho không ít người cũng nhìn xuất thần. Giống như Trầm Nhược Hư cường giả như vậy là nhìn tấu Lục Vô Phong là có ý như thế, hắn không có toàn lực thi triển, trận chiến này là giành thắng lợi, cũng là trao đổi. Vì vậy cuối cùng Thôi Kiến An xa suốt sau cũng không có câu oán hận nào, trên mặt không chút nào lộ bại vẻ, ngược lại dị thường hưng phấn địa hướng Lục Vô Phong chắp tay, nói: "Thủ giáo." Lục Vô Phong cũng hướng hắn chắp tay nói: "Ta cũng đợi lợi nhiều ít." Hai người bèn nhìn nhau cười, không có chút nào mùi thuốc súng kết thúc cuộc chiến đấu này. Ngày cuối cùng, đến phiên Lý Thiển Mặc xuất chiến. Hắn cùng với Lưỡng Nghi Sơn Trường Tôn Hồng Vũ trận chiến này cũng là dị thường kịch liệt. Hai người chiến hồi lâu, đến cuối cùng Lý Thiển Mặc thậm chí thay đổi ngày xưa tao nhã lịch sự thái độ, hóa thân thành một vị thiết huyết chiến sĩ, không để ý hình tượng hướng Trường Tôn Hồng Vũ phát động mãnh công. Hai người tuy chỉ là kết đan cảnh, nhưng cũng lệnh không ít người vì thế mà choáng váng. Cuối cùng, Trường Tôn Hồng Vũ một chiêu thất bại, Lý Thiện Mặc toàn lực khiến cho một tháng, lên cấp cuộc thi vòng loại thứ tư chiến. Về phần Trầm Nhược Hư đám người, là tự nhiên không cần phải nói, tất cả đều vững vàng chạy thật nhanh thứ tư chiến. 60 người lên cấp thứ tư chiến, lần này người thắng đó là có tư cách tham gia thi Hồ Sơn trận chung kết 30 người, tất cả mọi người đều thập phần chú ý sẽ là như thế nào kết quả rút thăm. Rất nhanh, thứ tư chiến kết quả rút thăm cũng đi ra, lần này đối trận có thể nói tương đương kích thích, có mấy người đã trước thời hạn chống lại, trong đó làm người khác chú ý nhất đó là Lục Vô Phong cùng Lý Phi Tinh cuộc chiến. Lục Vô Phong cùng Lý Phi Tinh cũng không nghĩ tới, lại trận chung kết giai đoạn trước liền đụng phải đối phương. Lục Vô Phong không sợ hãi, Lý Phi Tinh cũng chưa từng lùi bước, giữa hai người trận chiến này trở thành đấu loại giai đoạn thứ tư chiến để cho nhân chú ý đánh một trận. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu rút được đối thủ vẫn là Kim Đan cảnh, hai người bọn họ cũng có cơ hội lên cấp trận chung kết giai đoạn, mà Lý Thiện Mặc là không giống nhau, hắn may mắn tựa như có lẽ đã đến cuối, lần này, hắn rút được đối thủ là một vị người quen cũ, chính là Phù Không Tự Hư Tâm. Hư Tâm là thật Kim Đan cảnh trung kỳ, Lý Thiện Mặc cùng hắn có chênh lệch không nhỏ, trận chiến này kết quả rõ ràng. Lục Vô Phong ba người bản muốn an ủi hắn một chút, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không cần an ủi, hắn cười nói cho ba người, ta có thể đi tới đây đã rất tốt, trận chiến này ta cũng sẽ làm hết sức, tận lực không cho tông môn mất thể diện. Sau đó hắn còn nói hắn cho là Lục Vô Phong ba người cũng có thể lên cấp trận chung kết giai đoạn, đến lúc đó hắn sẽ vì ba người kêu gào trợ uy. Ở thứ tư chiến trước khi bắt đầu, mọi người thu được 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, ở trong 3 ngày này, Sở Tâm Nghiên, Tống Hồng Tuyết, Trang Thiên Tài đều tới tìm quá Lục Vô Phong, với hắn nói đi một tí liên quan tới Thất Diệu Cốc cùng Lý Phi Tinh cặn kẽ tình báo, để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, rốt cuộc quyết định kia 30 người sẽ tiến vào Tiên Phong Quyết trận chung kết giai đoạn đấu loại thứ tư chiến sắp bắt đầu. Thứ tư chiến cộng 30 chàng trận đấu, cũng chia làm rồi 5 ngày tiến hành. Ngày đầu tiên, màn diễn quan trọng liền đã đến, Lục Vô Phong cùng Lý Phi Tinh cuộc chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 98, Chiến Phi Tinh. Lâm Châu Sơn trên sơn đạo, vì tranh đoạt lên cấp trận chung kết vị trí, Lục Vô Phong, Lý Phi Tinh, cường thế tương đối. Lần này chiến trường thiết lập ở Lâm Châu Sơn trên sơn đạo, hai bên cổ thụ chọc trời đã nhân tiền tam chiến tổn hủy rất nhiều, vì vậy núi này nói bây giờ nhìn ngược lại giống như một nơi trống trải, tầm mắt đạt tới chỗ thỉnh thoảng thấy đoạn mục vỡ vụn. Lý Phi Tinh là Thất Diệu Cốc này nhất đại đệ tử bên trong kiệt xuất nhất người, không ra ngoài dự liệu lời nói, đợi cho tới bây giờ ba vị cốc chủ tối vị sau đó, hắn sẽ trở thành Thất Diệu Cốc đại cốc chủ. Hắn có thập phần anh tuấn ngũ quan, thật cao vóc người, một thân áo trắng như tuyết, bên hông trói một cây thêu thất ngôi sao thần hắc sắc ngai lưng, nhìn qua ngọc thụ lâm phong giống như thần nhân. Lục Vô Phong tự xưng là vóc người dung mạo cũng không thua hắn, nhưng luôn cảm giác đối phương cái loại này khí chất xuất trần chính mình không học được. Chẳng nhẽ là bởi vì ta mấy năm nay khắp nơi lan lộn, sở học quá mức tạp, đưa đến khí chất khó mà định hình. Lục Vô Phong ở trong lòng suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng theo Lý Phi Tinh nhưng là giống như đang suy tư như thế nào đối phó chính mình, hắn thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, "Lục huynh, nghe nói ngươi đang ở đây Bắc Hảo Sơn trung từng cùng Trầm Nhược Hư liên thủ chiến thắng quá Nguyên Anh cảnh đại yêu." Bị hắn như vậy hỏi một chút, Lục Vô Phong tinh thần phục hồi lại, khoát khoát tay, nói, "May mắn thắng hiểm, kia trên người kiêu trùng vốn là có thương, không cách nào thi triển toàn lực, không lại chính là mười ta cùng mười Trầm Nhược Hư cũng không đủ hắn đánh." Lời tuy như thế, các ngươi đúng là vẫn còn thắng, xem ra trận này trận đấu có chút khó khăn. Lý Phi Tinh khẽ cau mày, linh khí trong cơ thể ấm nhất, một thân khí tức dần dần hướng đỉnh phong leo lên. Cảm nhận được này cổ cường hãn khí tức, Lục Vô Phong cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, Nhật Nguyệt tinh thần quyết không ngừng vận chuyển, linh khí chậm nhất. Một cái chớp mắt không tiếng động, tức là trước bao táp yên lặng. Tuy có lục chàng trận đấu đồng thời bắt đầu, nhưng tuyệt đại đa số người cũng đưa mắt về phía trận chiến này. Trong lòng biết đối thủ mặt ngoài nhìn qua chỉ có chút cơ cảnh, thực lực không chút nào không thua cụ linh cảnh, Lý Phi Tinh trầm quát một tiếng, đột nhiên ra chiêu. Nhất thời, ánh sao hội tụ, thiên vẫn lưu tinh, muốn đoạt tiên cơ, Thất Diệu Cốc chi tuyệt kỹ, rung động như thế. Lưu tinh truy địa, uy thế kinh thiên, Lục Vô Phong thi triển Thái Hư Vân Du Bộ ở từng viên rơi xuống đất lưu tinh giữa bay nhanh, trên tay hàn quang chợt lóe, ba thước thanh phong chợt hiện, phong vân đoạn duệ không thể đỡ. Mắt thấy rồi Lục Vô Phong qua lại đang chạy tinh bên trong, Lý Phi Tinh hồn không quan tâm, cặp mắt nhìn thẳng hắn, tinh thần chi lực vào cơ thể, trong tay vội hiện bén mà mang. Vận dụng Thất Diệu Cốc bất truyền công, Lý Phi Tinh đem tinh thần chi lực hóa thành tinh thần chi thương, hướng nhanh chóng đến gần chính mình Lục Vô Phong ném ra ngoài. Tinh thần chi thương lướt qua, hết thảy đều bị chém nứt, hết thảy đều bị đánh xuyên. Tinh thần chi thương tốc độ sâu hơn lưu tinh, Lục Vô Phong giơ kiếm đón đỡ. Giao giao một tiếng, Lục Vô Phong bị chấn quay ngược lại, tinh thần chi thương cũng đồng thời tiêu tan. Chỉ có như vậy phải không? Lục Vô Phong nhìn về Lý Phi Tinh, lại thấy hai tay đều đã cầm tinh thần chi thương. Xé gió hai phát súng trở lại, tốc độ cực nhanh, lực cực mạnh, cho dù Lục Vô Phong nắm giữ Thái Hư Vân Du Bộ như vậy huyền diệu bộ phận, cũng rất khó hoàn toàn đem né tránh, chỉ có thể động thân đón đỡ. Ngay tại Lục Vô Phong tiếp này hai phát súng lúc, thần sắc hắn biến, rất là khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Lý Phi Tinh trên tay liên tục không ngừng hóa ra tinh thần chi thương, không ngừng hướng mình ném tới, mỗi một thương cũng uy thế kinh thiên, lực phá vạn quân. Ngoa tạo, đây thật là một tầm xa. Bằng vào lưu tinh tuyệt kỹ cùng tinh thần chi thương, hơn nữa mấy ngày trước đây Sở Tâm Nghiên đám người tự nói với mình tình báo, Lục Vô Phong hoàn toàn xác định Lý Phi Tinh phương thức công kích là lấy tầm xa công kích làm chủ. Tiên Phong Quyết thứ một hiệp lúc, Lục Vô Phong đã từng quan sát từ đằng xa quá Lý Phi Tinh cùng Cao Quang cuộc chiến, khi đó Lý Phi Tinh cũng không hiện ra quá nhiều tầm xa kỹ năng, đa số thời gian đều là đang cùng Cao Quang đánh cận chiến, bây giờ hồi tưởng lại, mới giật mình lúc ấy hai người cũng không thi triển thực lực chân chính. Bất quá, cẩn thận nhớ lại hai người sau trận chiến ấy, Lục Vô Phong cũng phát hiện một sự thật, so sánh tầm xa công kích, Lý Phi Tinh cận chiến thủ đoạn cũng không tính rất mạnh. Lục Vô Phong tầm xa kỹ năng không nhiều, nếu muốn thủ thắng phải nghĩ biện pháp đến gần Lý Phi Tinh, buộc hắn dùng được tương đối yếu hơn cận chiến thủ đoạn. Tâm tư trước, Lục Vô Phong thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, từ Lý Phi Tinh trong mắt biến mất, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lý Phi Tinh dừng lại động tác trên tay, lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi quỷ dị này kỹ năng ta sớm đã có nghe thấy, đối với lần này ta cũng cố ý chuẩn bị ứng đối phương pháp." Tinh diệu hoàn vũ. Nhất thanh chấm hát, tinh thần chi lực phô thiên cái địa tới, tinh diệu ánh sáng chiếu sáng chỉnh phiến thiên không, Lý Phi Tinh lại xuất hiện thần thông, triển khai hắn tinh thần lĩnh vực. Ở mở ra lĩnh vực trước, hắn tuy không thể chắc chắn thi triển tiềm ẩn đại pháp Lục Vô Phong người ở chỗ nào, nhưng hắn biết rõ Lục Vô Phong nhất định sẽ đến gần chính mình, liền dứt khoát mở ra lĩnh vực, thành công đem Lục Vô Phong kéo vào rồi tinh thần trong lĩnh vực. Tinh thần lĩnh vực có thể nói là thuộc về thế giới Lý Phi Tinh, nếu không phải thực lực cao hơn nhiều hắn, thân ở trong đó định sẽ phải chịu một ít hạn chế. Lúc này Lục Vô Phong đã phát giác chuyện này, hắn phát hiện mình rất khó cùng tinh thần lĩnh vực bên trong hoàn cảnh hòa làm một thể, tiềm ẩn đại pháp khó nói hết toàn bộ công. Lý Phi Tinh mắt lạnh đảo mắt nhìn, rất nhanh liền phong tỏa Lục Vô Phong chỗ, linh khí nhắc lại, vạn thiên tinh thần chi lực xông về Lục Vô Phong. Lục Vô Phong mắt thấy tiềm ẩn đại pháp đã bị đoán được, liền dứt khoát đem giải trừ, phúc thể phách vương thuẫn tường chú, ngăn cản hướng mình đánh tới vạn thiên tinh thần chi lực. Có phúc thể phách vương thuẫn trong người, Lý Phi Tinh tinh thần chi lực rất khó thương tổn đến Lục Vô Phong, nhưng là để cho Lục Vô Phong nửa bước khó đi, khó mà đến gần Lý Phi Tinh. Có thất diệu cốc nhị cốc chủ Trần Hạo chấp thuận, thiên hà tử mấy người cũng thi triển cường giả khả năng, để cho xem cuộc chiến mọi người có thể thấy Lý Phi Tinh tinh thần lĩnh vực bên trong xảy ra chuyện gì. Không hổ là Lý Phi Tinh, ngón này tinh thần chi lực thật là vận dụng xuất thần nhập hóa. Kia Lục Vô Phong từ khai chiến đến bây giờ còn không chạm đến Lý Phi Tinh một lần, cứ thế mãi, nhất định sẽ rơi vào cục diện bất lợi. Đúng vậy, cho dù hắn khí hải lớn hơn nữa, linh khí nhiều hơn nữa, vừa có thể chống đỡ bao lâu đây? Hơn nữa bây giờ chính gặp đêm tối, mãn thiên tinh đấu long lánh, tinh thần chi lực rất là đầy đủ, đối Lý Phi Tinh mà nói là thập phần có lợi điều kiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều cho rằng Lý Phi Tinh đã chiếm được thượng phong, Lục Vô Phong tình huống thập phần không ổn. Đứng ở thương lộ bên cạnh Sở Tâm Nghiên cũng là than nhẹ một tiếng, nói: "Ta đã sớm đã nói với hắn, chiến đấu bắt đầu lúc, phải thừa dịp Lý Phi Tinh còn chưa ra chiêu liền cùng hắn tiếp thân cận chiến, không nghĩ tới hắn không có nghe ta đề nghị, lại Lý Phi Tinh dẫn đầu xuất thủ rồi." Tống Hồng Tuyết, Trang Thiên Tài đều yên lặng không nói, hai người cũng từng đề nghị Lục Vô Phong tốt nhất cướp chiếm tiên cơ cùng Lý Phi Tinh gần người tác chiến. Mà nhưng vào lúc này, bị tinh thần chi lực ngăn trở tiến tới bước chân Lục Vô Phong đang ở thẩm vận pháp quyết, chuẩn bị thi triển chính mình tiến vào Lâm Châu Sơn sau đó mới mở thông thiên tháp đạt được linh kỹ. Vạn Lý Truy Hồn. Chương 99, Vạn Lý Truy Hồn. Vạn Lý Truy Hồn, cách nhau và dặm, một đòn diệt hồn. Lục Vô Phong mới nắm giữ cái này linh kỹ không bao lâu, xa không đạt tới một đòn chém chết đối thủ thần hồn trình độ, nhưng ít ra có thể xử đối thủ thần hồn hơi bị tổn thương thương, ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Đối ở hiện tại Lục Vô Phong mà nói, để cho Lý Phi Tinh ngắn ngủi mất đi năng lực hành động này một chút thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể đến gần Lý Phi Tinh, hắn thì sẽ không sẽ cùng đem kéo dài khoảng cách. Một đòn phong vân mở, lôi đỉnh tám hướng đến, Lục Vô Phong lại triển lãm vang trời trường, bất quá lần này cũng không đem một thân linh khí toàn bộ rót vào trong đó, hắn chỉ là đánh ra linh khí gió bao đem Lý Phi Tinh tinh thần chi lực tạm thời cản trở, sau đó đem phong vân đoạn cắm trên mặt đất, xoay người nạp bước, trong tay vô cùng không có tên, lại làm ra dương cung động tác. Hắn đây là phải làm gì? Chẳng nhẽ hắn muốn cùng Lý Phi Tinh tầm xa tỉ thí? Trong cùng thế hệ, tầm xa kỹ năng, Lý Phi Tinh dám xưng thứ hai, người nào dám xưng số một? Bất luận như thế nào, có trò hay để nhìn. Xem cuộc chiến người lại bắt đầu nghị luận, phần lớn đều cho rằng Lục Vô Phong hành động này vô cùng cuồng vọng, cho dù là Trầm Nhược Hư cũng sẽ không lựa chọn dùng tầm xa công kích tới cùng Lý Phi Tinh tỉ thí. Tinh thần lĩnh vực bên trong, linh khí cổ đãng, Lục Vô Phong làm ra dây cung để xuống một cái chi động tác, thoáng chốc, vô hình mũi tên cũng phong hỏa, mãnh liệt gấp tác động huyền hoàng. Vạn Lý Truy Hồn mũi tên xuyên qua một đạo lại một đạo tinh thần chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất đánh út về phía rồi Lý Phi Tinh. Lý Phi Tinh cảm giác có một đạo linh khí mũi tên chính hướng tới mình, hắn muốn phải tránh, lại không nhanh bằng linh tiễn thần tốc độ. Trong lòng kinh hãi, hắn gấp vận tinh thần chi lực hộ thể, muốn chặn một mũi tên này. Nhưng mà, một mũi tên này quá mức cường hãn, quá mức mau lẹ, trong nháy mắt liền cùng tiến vào trong cơ thể hắn. Truy hồn lực tại hắn bùng nổ, thần hồn một cái chớp mắt bị nhục, Lý Phi Tinh thân hình không yên, lảo đảo muốn ngã, đem tinh thần lĩnh vực càng là suýt nữa sụp đổ. Lục Vô Phong dò xét đúng thời cơ, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng đến gần Lý Phi Tinh. Trong phút chốc, kiếm ra, phong sợ, tinh diệu, nhân tỉnh. Ở Lục Vô Phong sắp làm được việc đang lúc, thần hồn bị tổn thương Lý Phi Tinh chợt phục thanh minh, trong tay chợt hiện tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành đoàn đao, đỡ được Lục Vô Phong lôi đỉnh nhất kích. Lý Phi Tinh muốn lần nữa kéo dài khoảng cách, lại phát hiện Lục Vô Phong đã kéo chặt lấy chính mình, không để cho mình có thoát thân cơ hội. Trong lòng bất đắc dĩ, Lý Phi Tinh chỉ có thể trước cùng Lục Vô Phong đánh cận chiến, sau đó lại chờ cơ hội kéo dài khoảng cách. Cao thủ so chiêu, cao thâm mặt chắc, nháy mắt lại vừa là lòng công chi quyết. Kịch chiến mấy chiêu, Lục Vô Phong đi kiếm như điện, ra chiêu như gió, lại xuất hiện phiêu miểu kiếm quyết. Trước đây không ngừng ngăn trở Lục Vô Phong tiến tới bước chân, Lý Phi Tinh đã tiêu hao không ít linh khí, hơn nữa mới vừa rồi ở bên trong thân thể vạn lý truy hồn mũi tên, thần hồn bị hư hỏng, bây giờ còn phải đối mặt Lục Vô Phong gần người cường công, hắn dần dần vô lực tiếp tục mở ra tinh thần lĩnh vực, bốn phía tinh thần không ngừng chấp động, lĩnh vực sắp sụp đổ. Trong lòng biết như thế đi xuống chính mình thua không nghi ngờ, Lý Phi Tinh khẽ quát một tiếng, hiện ra cụ linh cảnh dị năng. Chỉ thấy đem tay trái cầm tinh thần đoạn đao ứng đối Lục Vô Phong kiếm chiêu, tay phải tái ngưng tinh thần chi lực, tạo thành kỳ quỷ vật, gặp lại hắn đem hướng thiên ném đi, trong nháy mắt tản ra thiên phong. Vô số tinh thần chi lực tạo thành phi đao từ trên trời hạ xuống, nhanh chậm nặng nhẹ bất đồng, lại là đồng dạng chí mạng. Lục Vô Phong tâm giác tự có phúc thể phách vương thuẫn trong người, ứng có thể không sợ hại những thứ này phi đao, như cũ cường công Lý Phi Tinh. Đợi đến phi đao rơi vào trên thân lúc, Lục Vô Phong mới phát hiện mình sai lầm rồi, này vô số ngôi sao phi đao tựa hồ mang theo ăn mòn khả năng. Lại mấy hơi thở gian liền đem trên người hắn phúc thể phách vương thuẫn kích phá. Mặc dù Lục Vô Phong linh khí rất nhiều, có thể nhanh chóng đem hư hại phúc thể phách vương thuẫn bổ túc, nhưng tinh thần phi đao tựa hồ vô cùng vô tận, đem công kích tiết tấu lại vô tận giống nhau, khiến cho Lục Vô Phong hơi chút phân thần đang lúc, liền đã có thật sự bị thương. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Lục Vô Phong nhất thời không nghĩ tới phá giới Lý Phi Tinh cụ linh cảnh dị năng phương pháp, liền quyết định chủ ý muốn đỡ lấy bay đầy trời đao công kích trực tiếp đánh bại Lý Phi Tinh. Chỉ cần Lý Phi Tinh vô lực tái chiến, này bay đầy trời đao tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đây là rất đơn giản đạo lý. Bất đi dư thừa dò xét, Lục Vô Phong không lưu tay nữa, ánh mắt càng nghiêm nghị, hồi sinh tay, đó là cực chiêu cường hãm. Ngự kiếm chi thuật ra lại, phong vân đoạn ở Lý Phi Tinh quanh thân rong rổi công kích, Lục Vô Phong thân hình động một cái, Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu lại xuất hiện coi chuẩn. Âm ầm một trường, Lý Phi Tinh trong tay tinh thần đoạn đao nhất thời vỡ nát, sau đó, một cổ vô cùng huyền lực, xông thẳng vân tiêu. Lục Vô Phong ra tay toàn lực, quyền trưởng chậm nhanh, mỗi nhất kích cũng hàm chứa có thể nói kinh khủng linh lực, Lý Phi Tinh đứng tiếp không nổi, dần dần rơi xuống hạ phong. Trên người hắn đã có nhiều chỗ bị Lục Vô Phong đánh trúng, bị thương không nhẹ, nhưng hắn biết rõ Lục Vô Phong đỡ lấy bay đẩy trời đao cường công chính mình, cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Không lâu lắm, tinh thần lĩnh vực sụp đổ, Lý Phi Tinh không có tìm được cơ hội cùng Lục Vô Phong kéo dài khoảng cách, ở Lục Vô Phong mãnh công bên dưới dần dần hiện chống đỡ hết nổi. Mắt thấy Lục Vô Phong như thế có thể nhịn, Lý Phi Tinh trong lòng biết mình đã không có cơ hội lại thi triển tầm xa kỹ năng, chỉ có thể cắn răng đại khí, cùng Lục Vô Phong đánh cận chiến. Song phương thi triển hết thực lực, xuất thủ mỗi một thức đều là kinh thiên động địa. Bất quá mỗi người từ đầu đến cuối đều có mình sở trường cùng không giỏi chuyện, mặc dù Lý Phi Tinh căn cơ hùng hậu, có mãn thiên tinh đấu thêm được, một thân linh khí cũng là thập phần đầy đủ, nhưng hắn công phu quyền cước cũng không phải là đỉnh cấp. Tu tập quá Huyền Thiên Vũ quyết Lục Vô Phong, gần người cách đấu thuật có thể nói đương thời nhất lưu, tuyệt không phải hạng dễ nhằn, theo thời gian trôi qua, Lý Phi Tinh càng hiện khó chống. Mắt thấy thượng phong ổn chiếm, không có lưu tình, Lục Vô Phong cường chiêu ra lại, thiên cương chiến khí lưu chuyển, ở Lý Phi Tinh vô lực đang lúc, thiên cương luân hồi trưởng đã tới người. Một tấm luân hồi, Lý Phi Tinh lâm vào huyễn cảnh. Lục Vô Phong không cho hắn cơ hội thở dốc, ầm ầm một trường, chính giữa đem lồng ngực. Linh khí bùng nổ, Lý Phi Tinh gặp đòn nghiêm trọng, vô lực duy trì nữa kia đẩy trời ngôi sao phi đao. Chán nản ngã xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn trong bầu trời đêm mãn thiên tinh đấu, thở dài một tiếng, cảm giác bất đắc dĩ. Theo Lý Phi Tinh ngã xuống đất, trận chiến này kết quả đã sáng tỏ. Người thắng, Lục Vô Phong. Lúc này Lục Vô Phong đã là áo quần rách nát, trên người có không biết bao nhiêu vết thương, nhìn so với Lý Phi Tinh cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn quả thật còn có sức tái chiến. Không nghi ngờ chút nào lấy được này chẳng trận đấu thắng lợi, thành công chạy thật nhanh tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn. Trọng tài tuyên bố người thắng là Lục Vô Phong sau đó, Lục Vô Phong đi về phía té xuống đất Lý Phi Tinh. Hắn tự tay đem kéo, cười nói, ngươi rất lợi hại, nếu là ta không có một thân này công phu quyền cước lời nói, sợ rằng té xuống đất chính là ta. Lý Phi Tinh kia một thân trên áo trăng có không ít vết máu, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mấy năm trước sư phụ cũng đã nói ta cận chiến lực vô cùng yếu kém khuyết điểm, ta lại không có để ý, bây giờ xem ra, đúng là tự cao tự đại rồi. Chương 100 lên cấp trận chung kết. Phải biết không bao lâu Lăng Vân Chí từng khen người gian quan trọng, tự bước lên con đường tu tiên lên chính là thiên chi tiêu tử Lý Phi Tinh từ trước đến giờ ai cũng không phục, đối với sư phụ khuyên can nghe vào trong tai, bây giờ bại vào cận chiến thủ đoạn chi chưa đủ, lại hồi tưởng lúc ấy, đã là hối hận không kịp. Hắn hướng Lục Vô Phong ôm quyền nói, ta thua tâm phục khẩu phục, ngày sau như có cơ hội, mong rằng Lục huynh không keo kiệt dạy bảo. Thấy đem đạo tâm không tổn hao gì, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, dạy bảo không dám nhận, có cơ hội cắt nữa tha một, hai đó là Trần cấp chủ. Các người thất diệu cốc vị này Lý Phi Tinh ngược lại là tâm tính thật tốt, ngày sau nhất định thành đại khí a. Có người nhìn về phía thất diệu cốc nhị cốc chủ Trần Hạo, nói ra hắn đối Lý Phi Tinh đánh giá. Lý Phi Tinh thua trận, vô duyên lên cấp tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn, Trần Hạo tuy có nhiều chút mất hứng, nhưng ngại vì Lý Phi Tinh đối thủ là đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn đệ tử, hắn cũng không tiện phát tác. Hơn nữa trận chiến này đối Lý Phi Tinh mà nói cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất để cho hắn nhận thức được tự mình ở cận chiến thủ đoạn phương diện chưa đủ, Trần Hạo thở dài một cái, liền cũng sẽ không lưu tâm, trả lời lần này Bắc Hảo Sơn thay đổi có lẽ cũng để cho hắn lớn lên một ít, đặt ở lúc trước hắn có thể sẽ không như thế, hy vọng hắn có thể giữ phần này tâm tính, cố gắng tăng lên chính mình chỗ thiếu sót. Mặc dù Lý Phi Tinh xa suốt cũng đại biểu đang tiến hành tiên phong quyết thất diệu cốc không chiếm được cái gì tốt thường cho, vốn lấy sau thất diệu cốc còn cần Lý Phi Tinh người đứng đầu, hắn có thể ở tiên phong quyết chúng có như vậy lớn lên, đối thất diệu cốc mà nói đã là tương đối khá. Nhìn rời đi sân so tài hai bóng người, Hứa Long ẩn cũng cho ra chính mình đánh giá, Lý Phi Tinh, không tệ, ngày sau nhất định sẽ dựng thân Đông Nguyên tu tiên giới đỉnh phong, như nếu có điều gặp được, cuối cùng danh chấn tiên linh giới cũng không phải là không thể. Có thể được đăng tiên cảnh cường giả cao như vậy đánh giá, Trần Hạo trên mặt không khỏi hiện lên hai phần sắc mặt vui mừng, hắn vốn định lập tức cùng Hứa Long ẩn trao đổi một phen, nhưng ngại mặt mũi hắn vẫn là nhịn được, dự định sau chuyện này lúc không người lại tìm Hứa Long ẩn đàm luận chuyện này. Lý Phi Tinh trở lại Thất Diệu Cốc trong hàng đệ tử lúc, một đám Thất Diệu Cốc đệ tử cũng tâm tính thấp, vì hắn cảm thấy tiếc nuối, chính hắn lại xem thường, cười nói, các ngươi vẻ mặt đưa đám làm gì? Trải qua trận chiến này, ta đã có năm chắc, trong vòng 10 năm định vào nguyên anh cảnh. Nghe hắn nói như vậy, Thất Diệu Cốc một đám đệ tử lại cao hứng, sau đó quần tinh Phùng Nguyệt Bàn đưa hắn dẫn xem cuộc chiến khu vực, muốn đi giúp hắn liệu phục thương thế, tắm thay quần áo. Lục Vô Phong nhìn xa xa bọn họ bóng lưng ly khai, hởi mở cười một tiếng, cảm giác dễ dàng. Lúc này, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu cùng với Lý Thiện Mặc đám người đã đưa hắn làm thành một vòng, rồi rít hướng hắn nói hạ. Chúc mừng sau đó, Sở Tâm Nghiên vẻ mặt thành thật, hỏi Lục huynh, ngươi Na Lạp cùng bắn tên phong thái rốt cuộc là cái gì linh kỹ? Trận chiến này chuyển biến tựa hồ chính là một chiêu kia, bất quá ngươi ba vị sư đệ sư muội đều nói bọn họ sẽ không chiêu này, vậy là ngươi từ đâu học được? Nghe lời nói của nàng, Lục Vô Phong đau cả đầu, hắn phát hiện chung quanh không ít người cũng thập phần chú ý cái vấn đề này, đều đang đợi hắn giải đáp, xem bộ dáng là không trả lời thì sẽ không để cho hắn rời đi. Hắn bất đắc dĩ buông tay, nói, chưa từng bái nhập Thái Huyền Tông lúc, ta từng ở Đông Nguyên các nơi du lịch, một chiêu này là một vị kỳ nhân truyền lại. Nói thật dĩ nhiên là không có khả năng, hắn tùy tiện sẽ cái nói dối, ngược lại loại này kỳ ngộ ở thế giới người tu tiên chung cũng không hiếm thấy, chắc hẳn cũng sẽ không khiến cho người khác quá nhiều hoài nghi. Sở Tâm Nghiên nghe hắn sau khi trả lời khẽ bước cảm, nói, lớn như vậy tiên linh giới, kỳ nhân dị sĩ không phải số ít, Lục huynh có kỳ ngộ này, vận khí thực là không tồi. Người chung quanh toát ra vẻ hâm mộ, có người lại hỏi dám hỏi Lục huynh, một chiêu này có gì danh xưng? Lục Vô Phong không nghĩ tới còn có người hỏi cái này, linh quang chợt lóe, trả lời, Trục Tinh Tiễn. Trục Tinh Tiễn, tên rất hay, đợi sau khi trở về ta muốn với không có thể tới tham gia tiên phong quyết đồng môn thật tốt miêu tả một phen. Người kia nói như thế, đưa đến mọi người cười rộ. Sau đó, mấy trận chiến đấu kịch liệt lần lượt kết thúc, bao gồm Lục Vô Phong ở bên trong 6 người dẫn đầu lên cấp tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn. Ngày thứ nhì, Sở Tâm Nghiên cùng Thương Lộ đồng thời xuất chiến, hai người cũng trải qua một trận đại chiến kịch liệt mới chiến thắng đối thủ. Đồng thời, Trang Thiên Tài cũng là ở nơi này một ngày này xuất chiến, hắn thập phần dễ dàng lấy được thắng lợi. Ngày thứ ba, ngoại trừ Cao Quang cùng Trinh Chiến cùng mỗi người bọn họ đối thủ cuộc chiến, Lý Thiện Mặc đối chiến Hư Tâm cũng đưa tới không ít người chú ý. Trận chiến này, tất cả mọi người đều biết rõ Lý Thiện Mặc nhất định sa sút, bao gồm chính hắn, nhưng hắn không có lùi bước, như cũng lựa chọn toàn lực ứng phó. Vì đối với hắn biểu thị tôn trọng, Hư Tâm cũng không có nhường. Cuối cùng, Lý Thiện Mặc sa sút, vô duyên tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn, nhưng hắn đang cùng Hư Tâm trong chiến đấu thật sự cho thấy năng lực cùng lực ý chí cũng làm người ta đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là những ánh mắt đó cực cao môn phái đầu não hoặc cao tầng, đều cho rằng đợi một thời gian, Lý Thiện Mặc nhất định có thể có tư cách. Hứa Long ẩn chính là không có đánh giá cái gì, hắn cho là Lý Thiện Mặc đã hết sức, từ rời đi Thái Huyền Tông đến bây giờ, Lý Thiện Mặc ở mọi phương diện đều có tiến bộ nhảy vọt, đối với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Ngày thứ tư, Hư Không đám người hào không ngoài suy đoán đánh bại đối thủ, thành công chạy thật nhanh tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn. Ngày thứ năm, đấu loại giai đoạn cuối cùng một trận trò hay cũng đúng kỳ hạn diễn ra, Trầm Nhược Hư đối trận Vân Hải môn cụ linh cảnh cường giả Bách Lý Uyên. Trận chiến này, mọi người gặp lại Tử Kim Tiên Vương Oai, may là Bách Lý Uyên siêu trình độ phát huy, cũng vẫn là không có một chút thủ thắng cơ hội. Tất cả mọi người đều cảm thấy, trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau, Trầm Nhược Hư tựa hồ lại có tăng lên, mặc dù hắn như cũ ở vào cụ linh cảnh, thế nhưng loại khí thái tựa như có lẽ đã vượt qua xa cùng cảnh giới người tu tiên rồi. Năm ngày tranh tài kết thúc, lên cấp tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn 30 người toàn bộ quyết ra. Thái Huyền Tông 4 người dự thi, 3 người chạy thật nhanh trận chung kết giai đoạn, cho dù không cách nào đoạt cúp, cũng có thể nói là đang tiến hành tiên phong quyết cuộc thi vòng loại người thắng lớn nhất một trong. Trận chung kết thủ luân, 30 người sẽ tiến hành 15 trận tỷ thí, thắng được 15 người đem sẽ lên cấp trận chung kết đợt thứ 2, bởi vì nhiều hơn một người, trận chung kết đợt thứ 2 cũng sẽ có một người thua trống, trực tiếp lên cấp trận chung kết vòng thứ 3. Ai sẽ trở thành cái vận khí này nhộn nhịp thiên tuyển chi nhân, tất cả mọi người rất muốn biết rõ. Cộng thêm thua trống một người, trận chung kết thua thứ 4 lại có 8 người dự thi. 8 người này chung 4 người thắng chính là cuối cùng top 3 tranh đoạt người. 4 người này sẽ phân 2 trận tỷ thí, trong đó người thắng đem sẽ đỉnh phong gặp nhau, phân cao thấp, phân ra tiên phong quyết cuộc thi vòng loại hạng nhất cùng hạng nhì, mà trong 4 người người thua là sẽ tiến hành hạng 3 tranh đoạt chiến. Nghỉ dưỡng sức sau khi kết thúc, ở Thiên Hà Tử dưới sự hướng dẫn, mọi người lại cùng nhau đi tới Thi Hồ Sơn, đó là cuối cùng trận chung kết tổ chức địa, cũng là tiên phong quyết tứ đại danh sơn cuối cùng một tòa. Dọc theo đường đi, Lục Vô Phong hết sức cao hứng, không phải là bởi vì lên cấp trận chung kết giai đoạn, mà là bởi vì hắn lập tức lại có thể lần nữa mở ra thông thiên tháp rồi. Chương 101, Thi Hồ Sơn. Thi Hồ Sơn, cao vút trong mây, phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong núi xanh ngắt của một trọng trọng điệp dày gốc, lá cây ở trong gió rung, uyển như trên biển lên xuống sóng, sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ trắng lệ. Rậm rạp cây táo chua sinh trưởng ở Thi Hồ Sơn dưới núi, thỉnh thoảng có thể thấy một loại kêu đồ yêu thú bóng người qua lại, bọn họ thời đại sinh tồn ở nơi này, đối với Bắc Hảo Sơn thay đổi không biết chút nào. Loại này yêu thú bề ngoài tương tự mai, lại dài ngư như thế con mắt, rất là kỳ quái. Đại trận chậm rãi giải trừ, Lục Vô Phong bắt đầu kích động, cảm nhận được vẻ này linh khí nồng nặc, hắn liền biết rõ mình lập tức lại có thể mở lại thông thiên tháp rồi. Cùng ở Lâm Châu Sơn lúc giống nhau, tất cả mọi người đều có một thiên thời gian có thể tự do du lãm thi hồ sơn. Có này cơ hội tốt, Lục Vô Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn không nói hai câu liền một mình tiến vào thi hồ sơn. Ngươi xem, đại sư huynh lại đi du sơn ngoạn thủy rồi. Lạc Tiểu Tiểu nhìn Lục Vô Phong bóng lưng, đối một bên Thương Lộ nói như thế. Thương Lộ cũng nhìn về phía Lục Vô Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chúng ta đi tìm Sở Tỷ Tỷ cùng Tống Tỷ Tỷ, đồng thời vào núi đi một chút đi, coi như làm quen một chút sân. Lạc Tiểu Tiểu kéo Thương Lộ rời đi, trước đi tìm Sở Tâm Nghiên cùng với Tống Hồng Tuyết. Lý Thiện Mặc không có gì hay làm, cũng không có ý định vào núi du lãm, liền tự cố tìm một nơi an tĩnh chàng tu luyện đi. Hành tẩu ở Thi Hồ Sơn trên sơn đạo Lục Vô Phong, phát hiện ngọn núi này chúng có thật nhiều hắn không có bái kiến kim loại cùng ngọc thạch, chợt có hơi để mắt, hắn sẽ gặp dừng bước lại đem khai thác, sau đó bỏ vào trong túi. Tại hắn dần dần đi sâu vào Thi Hồ Sơn sau đó, kia thanh âm quen thuộc rốt cuộc vang lên lần nữa. Du lịch, Thi Hồ Sơn. Thành công mở ra thông thiên tháp thứ 25 tới 27 tầng, lấy được thưởng tự nhiên kiếm pháp, luyện khí tông sư, càn khôn đổi chỗ. Lục Vô Phong bắt đầu cẩn thận thể ngộ này ba loại mới tinh khen thưởng, không lâu lắm, hắn liền biết này ba loại khen thưởng diệu dụng. Thứ 25 tầng khen thưởng, tự nhiên kiếm pháp, đây là một bộ thập phần huyền diệu kiếm pháp, không biết là người nào căn cứ một ít hiện tượng tự nhiên sáng chế, tổng cộng có thất thức. Thức thứ nhất, liệt dương dày đặc không trung. Đệ nhị thức, trăng sáng treo cao. Đệ tam thức, tinh hà sáng chói. Đệ tứ thức, địa băng sơn tồi. Đệ ngũ thức, thương hải giàn rùa. Đệ lục thức, phong lôi kình thiên. Đệ thất thức, âm dương rõ ràng. Bảy chiêu kiếm thức, ở trong chứa các loại biến hóa, thập phần cao thâm. Thứ 26 tầng khen thưởng, luyện khí tông sư, danh như ý nghĩa, tập thành này kỹ năng sau đó, người sử dụng sẽ trở thành một vị luyện khí tông sư, theo người sử dụng cảnh giới tăng lên, có thể luyện chế ra thế gian tối đỉnh cấp pháp bảo. Thứ 27 tầng khen thưởng, càn khôn đổi chỗ, là một cái thập phần thú vị linh kỹ, có thể cho các sinh vật hoặc vật phẩm làm một cái không cách nào xua tan phai mở vô hình ký hiệu, làm cái này ký hiệu hiệu quả phát động lúc, có thể cùng các sinh vật hoặc vật phẩm chuyển đổi trước mặt vị trí. Nếu như người sử dụng tu vi cảnh giới tối đủ cao, cái này chuyển đổi vị trí đem có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Tự nhiên kiếm pháp rất mạnh, nhưng bởi vì vô cùng huyền diệu cao thâm, trong thời gian ngắn Lục Vô Phong không cách nào tu thành, cho dù hắn ăn rồi ngộ đạo quả vật như vậy. Luyện khí hắn cũng rất muốn thử, nhưng dưới mắt dĩ nhiên là không có thời gian không có điều kiện để cho hắn thử. Vì vậy lần này ba loại khen thưởng, hắn có thể đủ nhanh chóng nắm giữ chỉ có càn khôn đổi chỗ cái này linh kỹ. Cái này linh kỹ thập phần thú vị, hắn ngược lại cũng thật thích, chỉ là đem nói rõ bên trong cũng không miêu tả vô hình kia ký hiệu hữu hiệu khoảng cách là bao xa, này còn cần chính hắn khảo sát. Vì tiến hành bước đầu khảo sát, hắn tìm một cái xa xôi tĩnh lặng nơi bắt đầu tu luyện cái này linh kỹ, đại khái nửa ngày sau, hắn đã đem nắm giữ cơ bản. Tiện tay ở bên cạnh một khối không biết tên kim loại bên trên làm rồi ký hiệu sau đó, hắn liền hóa thành một vệt sáng bay rời khỏi nơi này. Bay rất xa sau đó, hắn như cũ có thể cảm ứng được ký hiệu tồn tại, vì vậy hắn tìm một cái bốn bề vắng lặng nơi, thử thi triển càn khôn đổi chỗ, phát động ký hiệu hiệu quả. Tâm niệm vừa động, càn khôn đổi chỗ thi triển ra, Lục Vô Phong trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Mà hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương chính là xuất hiện khối kia bị hắn ký hiệu không biết tên kim loại, hắn cũng xuất hiện ở trước khối kia kim loại chỗ vị trí. Ngoa tạo, chiêu này có chút ý tứ, sau này nhất định có tác dụng lớn. Lục Vô Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn mình đã cùng khối kia kim loại chuyển đổi vị trí, không khỏi thập phần kinh hỉ. Khảo sát thành công, lại thấy sắc trời đã tối, Lục Vô Phong liền rời đi Thi Hồ Sơn, trở lại đã xây dựng hoàn thành doanh trại tạm thời bên trong. Một đêm này, bình tĩnh lạ thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, ngày mai đêm sẽ lại báo táp đánh tới. Bởi vì ngày mai tối sau tấn cấp tiên phong quyết trận chung kết 30 người đem sẽ tiến hành lần đầu tiên rút thăm, chắc chắn bọn họ trận đầu đối thủ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, tiên đạo người liên minh liền đem chuẩn bị xong đạo cụ lấy ra, Lục Vô Phong đợi 30 người đang lúc mọi người chú ý bên trong rút lấy thuộc về mình ký vị. Rất nhanh, kết quả cuối cùng đi ra, có thể nói mỗi một chàng đều là làm người ta kích động tỉ thí. Lục Vô Phong trận đầu đối thủ là vị kia đã từng ngăn hắn lại đường đi nói cho hắn biết giữa hai người nhất định có một chiến cuồng đao môn chinh chiến. Chinh chiến có cụ linh cảnh tu vi, là một cái chiến đấu cùng nhân. Khi hắn thấy đối thủ mình là Lục Vô Phong thời điểm, hắn lại cười to lên, nói, đi lên chính là mạnh nhất đối thủ một trong, ta thích. Lục Vô Phong xa xa nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ta cũng không thích. Thương Lộ đối thủ là Long Ngâm Sơn Trang Long Tuấn Chỉ, cứ nghe cũng là một gã thương thuật cao thủ, có cực cao thương thuật thành tựu. Lạc Tiểu Tiểu đối thủ chính là Lục Vô Phong hơi quen thuộc một người, trầm nhược hư vị sư muội kia, Cung Vũ Đồng. Cung Vũ Đồng tính cách ngang ngược, trước đây cùng Lạc Tiểu Tiểu tu vi cảnh giới không sai biệt lắm, Bắc Hảo Sơn thay đổi sau không biết có thuế phàm cảnh gặp, đột nhiên tăng lên tới Kim Đan cảnh hậu kỳ. Đây cũng là nàng có thể xông vào trận chung kết giai đoạn nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ Thái Huyền Tông ba người bên ngoài, Trầm Lực Hương, Sở Tâm Nghiên, Trang Thiên Tài, Cao Quang đám người ngược lại cũng ở trận đầu liền trực tiếp chống lại, có thể nói trận chung kết giai đoạn trận đầu, đặc sắc nhất nhất định là Lục Vô Phong cùng chinh chiến giữa trận chiến ấy, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều bắt đầu mong đợi trận này tỉ thí đến. Cuối cùng, ở Thiên Hà Tử đám người thi triển bên dưới, hai cái khí thế phi phàm tráng lệ sân cũng chuẩn bị xong, một người trong đó ở vào thi hồ sơn đỉnh, là cuối cùng trận chung kết nơi. Một người khác chính là ở vào có khả năng nhất thể hiện thi hồ sơn đặc sắc sườn núi nơi, nơi đó có rất nhiều kim loại cùng ngọc thạch, chung quanh cũng không thiếu cây táo chua. Trận đấu 15 chàng trận đấu đều đưa ở sườn núi nơi sân so tài trung tiến hành, mỗi ngày dự chủ tiến hành 3 trận, nếu là tam chàng trận đấu thời gian vượt qua một ngày, sau đó trận đấu liền lui về phía sau thuận duyên. Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến trận chiến ấy bị xếp hạng ngày thứ 3 trận thứ 2, chung quy thứ 8 chàng, ở tại bọn hắn trước sau đều có thất chàng trận đấu, giữa hai người trận chiến này có thể nói là chuyển tiếp ở giữa đánh một trận. Chương 102, mong đợi cuộc chiến. Ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một ngày sau, kích động lòng người Tiên Phong quyết trận chung kết giai đoạn rốt cuộc chính thức bắt đầu, ngày đầu tiên tam chàng trong quyết đấu, Thương Lộ đem sẽ xuất chiến đối trận Long Tuân Chỉ. Trận chiến này, đại đa số người cũng càng thêm coi trọng Long Ngâm Sơn Trang Long Tuân Chỉ, bởi vì hắn tu vi cảnh giới là Kim Đan cảnh hậu kỳ, cao hơn Thương Lộ một cái tiểu giai đoạn. Trận chiến này, hai đại thương thuật cao thủ chính diện tỷ thí, cùng thi triển bén nhạy thân thủ, quay lại thân, đâm một cái thương, tất cả như kiểu long lật phong vân. Thương tựa như lưu tinh quán nhật, ngưỡng hơi thở giữa, trăm dặm hỗn loạn, mũi thương nhìn thấy, thiên mã chấn động. Long Tuấn Chỉ tu vi cảnh giới tuy cao với Thương Lộ, nhưng hắn vẫn phát hiện Thương Lộ trong cơ thể hàm chứa một cổ không thể coi thường lực lượng, mỗi nhất kích cũng uy thế ngút trời. Hắn tử không bài kiến chiến pháp như thế cấp tiến nữ tử, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng hắn cũng biết rõ đây là cuộc thi vòng loại, không chút nào có thể nương tay, hắn dụng hết toàn lực, muốn đem Thương Lộ đánh bại. Trường thương nhuộm đỏ, áo khoác máu tươi, đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn chính mình Long Tuấn Chỉ, Thương Lộ một thân dũng khí, bén không thể đỡ, lần nữa hóa thân chiến thần. Trận chiến này hồi cuối, chỉ thấy một cái đơn thương dũng chiến nữ tử, toàn trường thương, phá trường phong, văng tung tóe máu tươi thấm ướt áo khoác. Hiên ngang tiếng cười, tăng thêm nữ trung hảo kiệt vẻ, bóng người qua lại, toàn thương lên xuống, Thương Lộ quanh thân hắc khí hỗn loạn, hóa thân hắc long bay lên không của vũ. Cuối cùng, ở Long Tuấn Chỉ khó tin trong ánh mắt, Thương Lộ trong tay xích thương thần uy tăng mạnh, đem trong tay hắn ngân thương đánh nát, đưa hắn Tiên Phong quyết trận chung kết ngộng đánh nát. Không ngờ, Long Tuấn Chỉ lại thua, trận chiến này người thắng đúng là Thương Lộ. Đánh bại Long Tuấn Chỉ sau đó, Thương Lộ cũng bởi vì tiêu hao quá mức mà hôn mê ngã xuống đất, nàng một lần nữa trở thành đông đảo tu nữ trẻ thần tượng. Mặc dù trong cơ thể nàng xông ra hắc khí để cho một ít môn phái đầu não hoặc cao tầng có nghi ngờ, nhưng bởi vì Hứa Long ẩn trấn giữ tại chỗ, bọn họ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đem suy nghĩ trong lòng đè xuống không nhắc tới. Cũng bởi vì có Hứa Long ẩn ở, Thương Lộ tuy người bị thương nặng, nhưng cũng không phải là cái gì vấn đề, còn chưa tới phiên Lục Vô Phong còn Lạc Tiểu Tiểu xuất thủ, Hứa Long ẩn giơ tay lên giữa liền đã xem thương thế liệu phục. Bất quá Hứa Long ẩn đối với nàng loại này cấp tiến chiến pháp không phải rất hài lòng, nói cho nàng biết cuộc kế tiếp không thể liều mạng như vậy, lại chấp ghép tới như thế trọng thương lời nói thì sẽ không vì nàng chữa thương. Thương Lộ ngoài miệng hồi hắn nói biết, nhưng trong lòng nghĩ là cái gì nhưng là không nhân biết rõ. Ngày thứ nhì, đến viên Lạc Tiểu Tiểu xuất chiến, nàng đối thủ là Tử Hư Cung Cung Vũ Đồng. Cung Vũ Đồng vóc người thon nhỏ, dài một gương mặt trái xoan, người mặc tử kim phối màu đạo bảo, một con đen nhánh hắc phát đuối rồi cái phi thiên kế, như hoa sen mới nở, sở sở động lòng người. Lạc Tiểu Tiểu một thân bạch y liễu, cũng là xinh đẹp động lòng người, lời nói cử chỉ bên trong tăng thêm mấy phần linh khí, cùng Cung Vũ Đồng là không đồng loại hình mỹ. Hai vị bất đồng phong cách thiếu nữ xinh đẹp tranh, đạo cũng được Tiên Phong quyết trận chung kết giai đoạn chung một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trận này tỷ thí, tựa như hai vị tiên nữ cuộc chiến, đủ loại thần quang bay múa, hai người ở linh kỹ, căn cơ, thần thông các phương diện đều phải cạnh tranh cái cao thấp, càng về sau thậm chí bắt đầu miệng lưỡi tranh. Cung Vũ Đồng thần sắc phách lối, cười nói, không quản các ngươi cố gắng thế nào, cuối cùng hạng nhất sẽ chỉ là ta Tử Hư Cung. Lạc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái, nói, chỉ bằng ngươi kia Trầm Sư Minh. Cung Vũ Đồng thiêu mi nói nhảm, này đệ nhất dĩ nhiên là ta Trầm Sư Minh vật trong túi. Lạc Tiểu Tiểu cười lạnh trả lời, có ta đại sư huynh ở, ai dám nói nhất định sẽ cầm xuống đệ nhất danh. Ngươi kia trúc cơ cảnh đại sư huynh sớm muộn sẽ hiện nguyên hình. Cung Vũ Đồng nghĩ đến Lục Vô Phong đã từng biến thành Tống Hồng Tuyết bộ dáng ở Tử Hư Cung trong hàng đệ tử ẩn nút nhiều ngày liền tức lên. Bắt lúc nàng tức giận không cách nào chuyên tâm ứng chiến cơ hội, Lạc Tiểu Tiểu lấy ra nàng chưa bao giờ sử dụng qua pháp bảo, một kích thành công, đem Cung Vũ Đồng thần thông tạm thời phong ấn, sau đó đối với nàng phát khởi cuối cùng cường công. Thần thông bị đóng chặt, Cung Vũ Đồng không cách nào ngăn cản Lạc Tiểu Tiểu một kích toàn lực, cuối cùng tiếc nuối sa sút. Không thể nào tiếp thu được kết cục này, nàng suýt nữa khóc ra thành tiếng, nàng chỉ Lạc Tiểu Tiểu hô lớn, hèn hạ. Lạc Tiểu Tiểu là đối với nàng làm một cái mặt quỷ, sau đó chỉ đầu mình, cười nói, cái này gọi là dùng suy nghĩ chiến đấu, là ngươi quá ngu ngốc. Ngươi. Cung Vũ Đồng càng tức giận rồi. Thằng đến rời đi sân so tài trở lại mỗi người trận doanh thời điểm, hai nhân khẩu lưỡi tranh mới tính tạm thời dừng lại. Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Hai ngày trước lục chàng trận đấu hạ màn kết thúc, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đều lên cấp rồi trận chung kết giai đoạn thứ nhì chiến, đây đối với hai người bọn họ mà nói đã là cực thành tích tốt. Ngày này ban đêm, tất cả mọi người rất kích động, bởi vì ngày mai đêm sẽ nên đón trận chung kết giai đoạn thủ trong chiến đấu trận chiến mạnh nhất. Thái Huyền Tông Lục Vô Phong đối trận cùng Đao Môn Trinh Chiến. Trinh Chiến tự không cần phải nói, mặc dù thích độc hành, nhưng kỳ thật lực quá rõ ràng, đại đa số tiên phong quyết cũng biết rõ hắn là có cơ hội tranh đoạt hạng nhất một người trong. Mà Lục Vô Phong càng là từ Tiên Phong Quyết thứ một hiệp lên liền biểu hiện vượt trội quái thai, có cùng tu vi cảnh giới không hợp thực lực kinh khủng. Đủ loại thủ đoạn càng là tầng không bất tận. Trận chiến này, ai chết vào tay ai, rất khó nói. Trải qua một đêm chờ đợi, ngày thứ 3 trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ mong Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến cuộc chiến, ngày này trận đấu nhất thời trở nên vẻ nhạt vô vị, để cho đối trận song phương cũng khóc không ra nước mắt. Bất quá hai người này thực ra cũng rất muốn nhìn sau đó trận chiến ấy, cũng có nhiều chút vô tâm ham chiến, cuối cùng đưa đến hai người cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, trận chiến này qua loa kết thúc. Sau đó, làm người ta vô cùng chờ mong đánh một trận rốt cuộc đến. Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến bước lên sân so tài, đứng đối diện nhau, bầu không khí ép sát. Trinh Chiến má phải bên trên có một đạo mặt sẹo, khiến cho hắn nhìn qua có vài phần ngoan lệ, hắn mặc một bộ trang phục màu xanh, đưa hắn to lớn vóc người hoàn mỹ bày ra. Trên lưng hắn cóng lấy sau lưng một cái lạnh lùng bảo đao, tản mát ra một cổ tinh thâm đao ý. Ta đã từng nói tiên phong quyết hồi hai, hợp ta ngươi nhất định có một trận chiến, nhưng bởi vì Bắc Hảo Sơn thay đổi khiến cho kế hoạch của ta gặp trở ngại, bây giờ ở tiên phong quyết trận chung kết giai đoạn chung chống lại ngươi, cũng coi như không mượn. Trinh Chiến dẫn đầu mở miệng trước, nhắc lên Lục Vô Phong đưa Tống Hồng Tuyết hồi Kim Hồng phái nơi chú quân sau khi đi ra đêm hôm đó chuyện. Hồi tưởng lại đêm hôm ấy, Lục Vô Phong trong lòng biết trước mắt đối thủ tuyệt không phải hạng dễ nhằn, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, vậy liền thỉnh giáo Nhung huynh cao chiêu rồi. Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Vô Phong trong tay đã cầm Phong Vân Đoạn, linh khí kích động giữa, Phong Vân Đoạn thân kiếm long ngâm mà hiện, hàn quang lóng lánh. Trinh Chiến cũng giơ tay nắm chặt rồi phía sau bảo đao, một đao ra khỏi vỏ, tức dao động khắp nơi. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lạnh chiếu một cái, cuộc chiến của cường giả, lôi đình lên cạnh tranh. Chỉ nghe cao giọng quát một tiếng, lại nghe thấy long công tiếng, hai bóng người liền đã chiến tới một nơi. Không có do xét, xuất thủ đó là toàn lực. Nhung mã tấu đao khóa con đường sống. Lục Vô Phong kiếm kiếm mở minh đường. Chương 103, đao kiếm quyết. Thi Hồ Sơn sườn núi cuộc so tài trên trận, Lục Vô Phong, Trinh Chiến, uy nhưng tương đối. Toàn lực thắng bại tranh, cực đoan đao kiếm đối lập, một người cuồng đao ngang ngược, một người thần kiếm hạ uy, hai người cũng lòng biết rõ, trận chiến này chỉ có thể có một người đứng ở cuối cùng. Đang lúc mọi người xem bên trong, hai người chiến đấu rất nhanh liền đã như dầu sôi lửa bỏng. Cao thủ tranh, trôi dạt hơn 10 chiêu, tới không thể bóp, đi không có thể dừng, tựa như không câu thúc, khó mà đo lường. Chỉ thấy khai ra thức hướng, giống nhau kinh hồng du long, thân pháp huyền diệu, giống nhau mãnh hổ gia lâm, tức trấn sơn sông. Hoàn toàn khác hẳn phong thái, đan dệt ra một trận làm người ta chìm đắm cường giả chi quyết. Như mộng quái kiếm, mau không kịp nháy mắt, Lục Vô Phong vận dụng phiêu miểu kiếm quyết, chân đạp thái hư vân du bộ, từng chiêu từng thức, tất cả tìm Trinh Chiến được điểm. Nhưng thấy Trinh Chiến hùng lông mi nội triển lãm, hiện lộ 10 phần tự tin, giơ tay nhấc chân, trầm như tung nhạc, ác liệt xoay người lại đang lúc, trong tay bảo đao quét phong mà ra. Lục Vô Phong thần kiếm hoành trì, Trinh Chiến bảo đao nhanh chém, trong lúc nhất thời chỉ nghe long công tiếng, hai người các hiện tu vi. Giao phong đã lâu, hai người đều cảm thực lực đối phương kinh người, chiến ý càng sôi sùng sục, chỉ có bại một lần mới nghỉ. Đao kiếm lần lượt thay nhau, không ai nhường ai, dù ai cũng không cách nào rút tay về chung lợi phong. Chỉ thấy hai nhân khí thế các vận, rung trời một trường, phong vân dũng động, phích lịch sợ quá chạy mất, bàng bạc linh khí nhìn thấy, bốn phía địa liệt sơn băng. Không cam lòng nữa bộ, cao vút âm thanh, rung động mọi người. Linh khí nhắc lại, lại vừa là cực kỳ một trường, bốc hơi lên mồ hôi nóng tự nhiên, ở hai người cực đoan linh khí giao bách bên dưới, lại tạo thành tuyết rơi nhiều phân tranh phi cảnh giống. Phi tuyết sau đó, lại vừa là báo cường lôi tóe thế mãnh liệt. Ngay sau đó chỉ thấy hai người một bước rung trời, một bước động địa, dưới chân sân so tài, bựa hóa bụi bậm. Trinh Chiến nhân cùng đao cùng hơn, chỉ thấy hắn buông tay ra chung bảo đao, song trưởng cùng dao động, đem Lục Vô Phong đánh văng ra, sau đó bảo đao toàn phi lên, nhanh như kinh lôi, Lục Vô Phong ứng biến không đến, một vệt đỏ tươi đổ máu mà ra. Hắn cánh tay trái bị chém một đao, dù chưa suy giảm tới cân cốt, cũng thấy máu tươi chảy ròng. Vận dụng linh khí đơn giản xử lý vết thương cầm máu sau đó, Lục Vô Phong ngắm hướng Nhung Mã, thở dài nói, thật can đảm. Mới vừa rồi Trinh Chiến buông tay ra chung bảo đao, thật sự là lớn gan cử chỉ, như khi đó Lục Vô Phong phản ứng kịp lôi đình đánh ra lời nói, Trinh Chiến bị thương không thể so với Lục Vô Phong nhẹ. Có năng lực gì, thi triển hết đi. Trinh Chiến thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, khí thái liều lĩnh. Không nói nhiều, trong hô hấp, đại chiến lại nổi lên. Lục Vô Phong lạnh lẽo Trinh Chiến, đao kiếm cạnh tranh, thiên địa băng, song cường quốc chiến, Thi Hồ Sơn chỉ thấy kiếm khí ánh đao tràn ra, một mảnh hoa mắt. Như tịch thu long xuất quan, động địa kinh thiên, Lục Vô Phong nghiêm nghị không sợ, trong tay bén nhọn phong cường hàm Trinh Chiến cùng đao. Kiếm giả, đao giả, giống vậy nhìn bằng nửa con mắt thần sắc, bất đồng đao kiếm chi chiêu, chỉ thấy hai người ánh mắt đồng thời rét một cái, cường chiêu lại xuất hiện. Cường chiêu sau đó đã sụp đổ trên trường đấu, bụi mù nổi lên bốn phía, trong sân hai người cũng có bị thương, nhưng lại vẫn là ngạo nghệ ổn đứng thẳng. Một cái chớp mắt tiến lặng, tỏ rõ chiêu tiếp theo lại vừa là lôi đình nhất kích. Đột nhiên, kinh lôi phích lịch, Lục Vô Phong lại xuất hiện kinh minh lôi phạt tiệm, đồng thời một kiếm đưa ra, kiếm khí kẹp theo kinh thiên lôi đình, phảng phất hắn đã luyện thành tự nhiên kiếm pháp đệ lục thức. Đối mặt lôi đình chi kiếm, Trinh Chiến hoàn toàn không sợ, nhất thanh chấm hát. Thần thông sơ hiện, trùng tiên đao khí, hòa thành một đòn. Thật là có 40m đại đao. Lục Vô Phong nhìn Trinh Chiến sử dụng ra một chiêu này, trong lòng không khỏi cả kinh. Kiếm mang lôi đỉnh, đao hành thiên địa, cực đoan giao hội, mỗi người rung động. Sau đó, lại vừa là không thể diễn tả đoạn binh chi giao, mờ mịt kiếm, cuồng phách chi đao, tật lôi không kịp bị thay, tấn điện không đến nhắm mắt, trong hô hấp, hai người đã từ trận địa chiến tới không trung. Hai người này quá mạnh mẽ. Nếu là ta cùng bọn hắn tỉ thí, khả năng không chống nổi 20 chiêu. 20 chiêu? Ta xem ngươi 10 chiêu cũng không chống nổi. Ta không chống nổi, ngươi lại chống đỡ quá sao? Ta cũng không nói như vậy. Nhung mã tấu pháp đại khai đại hợp, Lục Vô Phong kiếm pháp phiêu giật linh động, tuy là bộ sách võ thuật bất đồng, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng châm đối với đối phương không dễ phòng thủ chỗ. Ta vốn tưởng rằng Trinh Chiến chỉ có thể điên cuồng chém lung tung một trận, không nghĩ tới hắn đúng là trong thô có miệng, hắn đối với linh khí một ít rất nhỏ vận dụng là ta căn bản cũng không nghĩ tới. Ta cũng không biết do nên ủng hộ người nào, có thể thấy cuộc chiến đấu này thật là đáng giá. Xem cuộc chiến mọi người bắt đầu nghị luận, Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến biểu hiện quá mức kinh người, trận chiến này để cho rất nhiều người đối với bọn họ có nhận thức mới. Lại xem trong bầu trời, kiếm lên như gió, đao lạc tựa như lôi, nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến hùng tráng khỏe khoắn nhìn thấy, không gian phảng phất đều phải nứt ra. Âm âm sợ bạo nổ, lại là đồng thời thối lui về phía xa. Đột nhiên, chỉ nghe Trinh Chiến cường thế quá to, vừa ra tay, đó là cụ linh cảnh dị năng, năm đạo đao khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành thay nhau sát trận. Lục Vô Phong không dám kinh thường, kiếm quang lưu chuyển, lấm lấm hàn mang, như thu thủy điểm mang, hủy đi, gọt, cấp, phá, thức thức gói hồng. Nhưng này năm đạo đao khí tương đương quỷ dị, liên hoàn nhấp đồ, dường như tạo thành một cái đao trận, Lục Vô Phong tiến thối lưỡng nan, bị phong tỏa ở trong đó. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trinh Chiến liệm thu phong mang, thuộc về đao vào vỏ, làm ra bạt đao chạm tư thế. Ánh mắt của Lục Vô Phong rét một cái, biết rõ một chiêu này tuyệt đối không thể đón đỡ, bắt đầu thầm vận càn khôn đổi chỗ chi chiêu. Lúc trước trong chiến đấu, hắn đã tại nung trên thân ngựa làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu, chỉ đợi có cơ hội sẽ gặp đem phát động. Hắn không nghĩ tới cơ hội này đến mức như thế nhanh, đối mặt Trinh Chiến đang ở xúc lực một chiêu này, trong lòng của hắn đã có mưu kế. Xem ra, một chiêu này sẽ gặp quyết ra thắng bại. Kia đao khí trận thật là huyền diệu, không hổ là cụ linh cảnh dị năng, Lục Vô Phong như thì không cách nào đem phá vỡ lời nói, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Theo ta thấy, Trinh Chiến thắng chắc. Không thể nào, ta còn mong đợi Lục Vô Phong đánh vào trận chung kết, cùng Trầm Nhược Hư chính diện tỷ thí đây. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Thấy trong bầu trời tình hình chiến đấu, mọi người lại bắt đầu nghị luận, rất nhiều người đều cho rằng Trinh Chiến đã chiếm thượng phong tuyệt đối, Lục Vô Phong rất khó có thủ thắng cơ hội rồi. Chờ đợi hồi lâu sau, Lục Vô Phong vẫn không thể nào phá vỡ đao khí trận. Trong bầu trời chợt hiện phong lôi đóng tồi, Trinh Chiến cũng rốt cuộc phải chuẩn bị ra chiêu. Phong không ngừng, lôi không ngừng, đồng thời, cùng đao hiện mang, kích thích trăm trượng đao khí gợn sóng. Trinh Chiến một chiêu này, xúc lực hồi lâu, dày tích mà phát, tại hắn rút đao một cái trước mắt, ánh đao bay tránh, vô cùng nhức mắt, khiến cho xem cuộc chiến tất cả mọi người không cách nào mở hai mắt ra thấy rõ không trung xảy ra chuyện gì. Quyết thắng một đao, kết quả như thế nào, chỉ đợi ánh đao biến mất liền biết rõ ràng. Này chém ra một đao, Trinh Chiến tự tin cười một tiếng, nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, cũng ngay trong nháy mắt này, Lục Vô Phong thi triển ra càn khôn đổi chỗ cái này thần kỳ linh kỹ. Kinh người ánh đao lướt qua, kéo dài hồi lâu mới vừa biến mất, đợi đến lúc này, rốt cuộc có thể mở hai mắt ra xem cuộc chiến mọi người lập tức nhìn về phía không trung chiến trường. Này nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi. Chương 104, càn khôn đổi chỗ. Đao tới một cái trước mắt, càn khôn đổi chỗ, ngoài ý muốn nhất một màn, khiếp sợ xem cuộc chiến mọi người. Lúc này, ở vào đao khí trận người bên trong đúng là Trinh Chiến mà không phải là Lục Vô Phong, mà Lục Vô Phong là xuất hiện ở mới vừa Trinh Chiến phát chiêu địa phương. Chính mình chém ra cực kỳ một đao, Trinh Chiến không né tránh kịp nữa, cũng căn bản không nghĩ tới né tránh, nhanh như chớp một đao, hắn đã bị thương nặng. Trinh Chiến trọng thương sau đó, đao khí trận cũng không cách nào tiếp tục duy trì, ầm ầm vỡ nát. Cũng may hắn này một đao ý ở bại địch không có ở đây giết địch, vì vậy cũng không suy giảm tới hắn tánh mạng mình, máu me khắp người hắn chật vật nhìn về phía Lục Vô Phong, rất muốn biết rõ Lục Vô Phong là như thế nào trong nháy mắt cùng mình đóng đổi vị trí. Hắn rất rõ ràng, như cuộc chiến đấu này là sinh tử tỷ thí, bây giờ hắn đã mệnh tang hoàng tuyển rồi. Lần nữa thử vận chuyển công pháp sau đó, hắn phát hiện mình đã vô lực tái chiến, vì vậy hắn cúi xuống cuồng ngạo đầu, thấp giọng nói, ta thua rồi. Lục Vô Phong thở ra một hơi dài, đem phong vân đoạn thu hồi, mà sau đó đến trọng thương Trinh Chiến bên người, vì đó cầm máu. Nơi ở trong khiếp sợ xem cuộc chiến mọi người cũng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, bắt đầu nghị luận lên trận chiến này cuối cùng một màn. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ vị trí thế nào đột nhiên trao đổi. Ta chưa từng nghe nói qua có loại này linh kỹ, chẳng lẽ là thần thông? Làm sao có thể? Lục Vô Phong bất quá chút cơ cảnh, cho dù hắn thực lực lại vượt quá bình thường, cũng sẽ không trước thời gian hai cái cảnh giới nắm giữ thần thông chứ. Nay cũng khó nói, nghe nói có người thể chất đặc thù, lấy được trời cao chăm sóc, giống như yêu thú một dạng từ ra đời lên liền kèm theo thiên phú thần thông. Đó dù sao cũng là phượng mao lân giác, bất quá cũng không phải là không có khả năng, chẳng nhẽ này Lục Vô Phong thật là cái loại này nắm giữ thể chất đặc thù người. Hình như vậy, bằng không hắn như thế nào ở trúc cơ cảnh liền có kinh khủng như vậy thực lực. Cảm giác hắn mỗi lần xuất thủ cũng sẽ mang lại cho chúng ta tân kinh hỉ, xem ra hắn sau đó đối thủ thảm. Không có nhân biết rõ Lục Vô Phong là như thế nào cùng Trinh Chiến trong nháy mắt đóng đổi vị trí, đại đa số người đều cho rằng Lục Vô Phong thể chất đặc thù, nắm giữ thiên phú thần thông, kia chuyển đổi vị trí thuật đó là thần thông. Mà ở phía xa, các môn các phái đầu não hoặc cao tầng cũng là cảm thấy khiếp sợ, loại này đóng đổi vị trí thủ đoạn trong bọn họ cũng có người có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không làm giống như Lục Vô Phong dứt khoát như vậy lưu loát. Không ít người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Long Ẩn, hy vọng hắn có thể giải đáp một chút. Hứa Long Ẩn khẽ mỉm cười, nói, ta trước cũng đã nói, ta đây đại đệ tử thể chất đặc thù. Lời vừa nói ra, coi như là tọa thật những thứ kia xem cuộc chiến người trẻ tuổi từng nói, này chuyển đổi vị trí thuật là Lục Vô Phong thiên phú thần thông. Nghĩ đến một điểm này, những thứ này tiền bối cường giả mới tính quyết được, nếu như là thiên phú thần thông lời nói, có thể trong nháy mắt tùy tiện chuyển đổi vị trí cũng không phải nói không thông. Vì vậy, có người ánh mắt từ khiếp sợ biến thành hâm mộ, đối Hứa Long Ẩn cười nói, Hứa tông chủ, ngươi có thể thu như thế giai đồ, thật là tông môn may mắn à, ngày sau Thái Huyền Tông sợ rằng phải nhảy cư Đông Nguyên đỉnh rồi. Lời nói của hắn sau khi nói ra, tại chỗ Tử Hư Cung cung chủ Thiên Hà Tử, Thất Diệu Cốc nhị cốc chủ Trần Hạo, Tiêu Giao phái phó trưởng môn Bành Trạch, Linh Thú Sơn phó sơn chủ Mã Bằng Vận bọn người là ánh mắt biến đổi, trong sân bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Bất quá rất nhanh loại không khí này cũng liền bị Hứa Long ẩn tiếng cười đánh vỡ, ánh mắt của hắn rơi vào Viễn Không, nói đùa, ta Thái Huyền Tông cộng thêm ta cũng bất quá liền 5 người, cho dù ta mấy vị này đệ tử mạnh hơn nữa, thì như thế nào có thể nhảy cư Đông Nguyên đỉnh đây. Lời tuy nói như vậy, nhưng tất cả mọi người biết rõ, một vị đăng tiên cảnh cường giả cái thế, là còn lại môn phái như thế nào cũng không cả nổi, đừng bảo là Thái Huyền Tông chỉ có 4 vị đệ tử, chính là chỉ có một vị đệ tử, Tiên Phong Quyết sau khi kết thúc Thái Huyền Tông danh tiếng cũng sẽ vang dội Đông Nguyên. Đợi đến lúc đó, không chỉ lại có bao nhiêu người tệ phá đầu cũng muốn bái nhập Thái Huyền Tông, có thể bái một vị đăng tiên cảnh cường giả cái thế vi sư, là vô số người tu tiên tha thiết ước mơ chuyện. Có Hứa Long ẩn mở miệng, cũng coi là cho rồi mọi người một cái hạ bậc thang, những người này cũng sống không biết bao nhiêu năm tinh danh, rất thức thời không lại bàn luận chuyện này, ngược lại tiếp tục tham khảo tiếp theo trận đấu thế đi. Cùng lúc đó, Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến đã rời sân, trọng tài cũng tuyên bố cuộc tỷ thí này người thắng là Lục Vô Phong. Đại sư huynh, ngươi mới vừa rồi chiêu đó là cái gì, chúng ta trước thế nào không bài kiến? Lục Vô Phong mới vừa trở lại chỗ ngồi, Lạc Tiểu Tiểu liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Thương Lộ cùng Lý Thiển Mặc cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Lục Vô Phong, muốn biết rõ hắn là như thế nào trong nháy mắt cùng Trinh Chiến đóng đổi vị trí. Lục Vô Phong gãi đầu một cái, cười nói, luôn là muốn giấu nghề mà, các ngươi không bái kiến cũng bình thường. Lạc Tiểu Tiểu không tha thứ, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi rốt cuộc giữ lại bao nhiêu tay, chiêu đó là sư phụ dạy cho ngươi sao? Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, Lục Vô Phong thêm chút suy tư, trả lời, không sai, ta so với các ngươi nhập môn cũng sớm. Chiêu này là sư phụ rất sớm thời điểm dạy cho ta, ta cũng là không lâu trước đây mới đem nắm giữ. Ồ, thật sao? Lạc Tiểu Tiểu lộ ra hồ nghi biểu tình, quay lại ta đi hỏi một chút sư phụ, nếu như là chân ngã cũng muốn bắt trước. Lục Vô Phong cười khổ, một chiêu này cũng không phải ai cũng có thể học. Nhìn Lạc Tiểu Tiểu quyết định dáng vẻ, hắn ở trong lòng cầu nguyện Hứa Long ẩn có thể giúp hắn che lấp, đồng thời hắn cũng nhìn một cái các môn phái đầu não hoặc cao tầng chỗ vị trí. Mặc dù hắn không thấy được Hứa Long ẩn, nhưng hắn tin tưởng Hứa Long ẩn nhất định có thể thấy chính mình, biết rõ mình cùng Lạc Tiểu Tiểu đối thoại. Lục Vô Phong cùng Trinh Chiến sau trận chiến này, hôm nay cuộc chiến thứ 3 cũng như cuộc chiến thứ 3 một dạng tẻ nhạt vô vị. Tuyệt đại đa số người đều còn ở trở về chỗ hai người cực kỳ đánh một trận, đối cuộc chiến thứ 3 căn bản không có cái gì chú ý, cái này cũng khiến cho cuộc chiến thứ 3 hai gã đối trận người giống như trận chiến đầu tiên hai vị kia một dạng trong lòng bần rầu, không có phát huy ra toàn bộ thực lực, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Sau đó hai ngày chung, Trầm Nhược Hư, Sở Tâm Nghiên, Trang Thiên Tài đám người 6 người lần lượt chiến thắng mỗi người đối thủ, ngoại trừ Trầm Nhược Hư bên ngoài, còn lại 5 người thắng được cũng không tính là dễ dàng. Đến đây, Tiên Phong Quyết trận chung kết giai đoạn trận đầu kết thúc, bao gồm Lục Vô Phong ở bên trong 15 người lên cấp thứ nhị chiến, đem muốn tiến hành đợt thứ 2 rút thăm. Mọi người ở đây cũng thập phần mong đợi thứ nhị chiến Lục Vô Phong sẽ cùng ai đúng bên trên thời điểm, bọn họ thất vọng phát hiện, Lục Vô Phong lại là thứ nhị trong chiến đấu tua chống kia một người. Ngay cả Lục Vô Phong mình cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí thật không ngờ tốt, rút cái tua chống, trực tiếp lên cấp cuộc chiến thứ 3 rồi. Thấy kết quả rút thăm thời điểm, hắn lần đầu cảm giác mình trên người thần linh chúc phúc cái này thường trú trạng thái nổi lên hiệu quả. Lục Vô Phong có thể làm sơ nghỉ ngơi. Còn lại 14 người có thể lại bất đồng, biết được mỗi người đối trận nhân tuyển sau đó, này sắp tham gia thứ nhì chiến 14 người nhất thời dương cung bạc kiếm, mắt đối mắt giữa, như có tinh hỏa bắn tán loạn. Chương 105, top 8. Lên cấp trận chung kết giai đoạn 14 người, sợ bạo chi chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Trừ đi tua chống Lục Vô Phong bên ngoài, này 14 người mỗi người đối thủ đều đã chắc chắn. Trận đầu, Phi Vũ Lâu Tần Không đối trận Đan Hà Tông Diêu Lạc Phi. Trận thứ hai, Phù Vân phái Trang Thiên Tài đối trận Thiên Hỏa Sơn Vô Diệp. Trận thứ ba, Thái Huyền Tông Lạc Tiểu Tiểu đối trận Tử Hư Cung Trầm Lực Hư. Trận thứ tư, Tiêu Giao phái Cao Quang đối trận Lôi Âm Tông Ngô Diễn. Trận thứ năm, Linh Thú Sơn Sở Tâm Nghiên đối trận Huyền Xương Giáo Mộ Dung Tuyết. Thứ sáu chàng, Thái Huyền Tông Thương Lộ đối trận Phụ Không Tự Hư Không. Chàng thứ bảy, Thiên Phong phái Thượng Tự Cường đối trận Xạ Nhật Phong Đồng Thu Địch. Thất trận tỷ thí, trận đầu Tần Không cùng Diêu Lạc Phi, chàng thứ bảy Thượng Tự Cường cùng Đồng Thu Địch đều là Kim Đan cảnh hậu kỳ, Lạc Tiểu Tiểu cùng Thương Lộ là Kim Đan cảnh trung kỳ, còn lại 8 người đều là cụ linh cảnh. Lục Vô Phong nhìn một chút Lạc Tiểu Tiểu cùng Thương Lộ đối thủ, đối hai người bọn họ đầu dẹp an an đuổi ánh mắt, nói: không đánh lại coi như xong đi, cái hạng này đã không tệ. Không bao hàm Lục Vô Phong ở bên trong, Thương Lộ cùng La Tường đúng là cuối cùng 10 ngũ cường bên trong tu vi cảnh giới thấp nhất, hai người có thể một đường lên cấp đi đến cái hạng này đã là tương đương ưu tú. Lạc Tiểu Tiểu không nói gì, Thương Lộ chính là cười nói, ta xem qua Hư Không đại sư trước trận đấu, hắn lực phòng ngự có thể nói đang tiến hành tiên phong quyết người dự thi bên trong đệ nhất nhân, ta muốn thử một chút ta thương có thể hay không phá vỡ hắn phòng ngự. Lục Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói, vậy ngươi nhớ sư phụ nói, không thể liều mạng làm. Thương Lộ gật đầu, biểu thị chính mình không vì cầu thắng, chỉ vì nghiệm chứng tự thân có thể vì. Mà Lạc Tiểu Tiểu chính là tương đương buồn bực, từ trước đến giờ vận khí tốt hơn nàng lần này lại rút được hạ hạ ký, đối mặt thực lực sâu không thấy đáy Trầm Nhược Hư. Đại sư huynh, vận khí ta có phải hay không là đều bị ngươi trộm đi à? Lạc Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám, nàng biết rõ mình khẳng định không đánh lại Trầm Nhược Hư, đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Lục Vô Phong chỉ có thể an ủi nàng nói, hết sức liền có thể, sau đó đại sư huynh ta giúp ngươi báo thủ. Lạc Tiểu Tiểu này mới cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đây chính là ngươi nói. Lục Vô Phong trọng trọng gật đầu, một lời đã định. Trải qua một ngày ngắn ngủi sửa chữa sau đó, thì Hồ Sơn trên sườn núi sân so tài bị triệt để tu bổ, kích động lòng người trận chung kết giai đoạn thứ nhì chiến sắp kéo ra màn che. Lần này, mỗi một chàng trận đấu cũng không có thời gian hạn định, đánh xong một trận sẽ gặp tiếp lấy tiến hành cuộc kế tiếp, cho đến thất chàng trận đấu toàn bộ quyết ra thắng bại. Trận đấu đại chiến, Phi Vũ Lâu Tần Không đối trận Đan Hà Tông Diêu Lạc Phi, hai người cùng thi triển có thể vì đem kim đan cảnh thần thông vận dụng xuất thần nhập hóa. Trận chiến này kéo dài tam bốn canh giờ, trong cơ thể hai người linh khí đều đã dùng hết, khí hải gần như khô kiệt, cuối cùng lấy Tần Không một chiêu thắng hiểm kết cục vì thế chiến viết xuống dấu chấm tròn. Trận thứ hai đại chiến, Phù Vân phái Trang Thiên Tài đối trận Thiên Hỏa Sơn Vương Diệp, hai vị cụ linh cảnh trung kỳ cao thủ, một người là thiếu niên thiên tài, một người là trong lửa bá giả, trận chiến này rung trời động địa, quỷ thần kinh đi. Nếu là đặt ở Bắc Hảo Sơn thay đổi trước, Trang Thiên Tài có lẽ không phải Vương Diệp đối thủ, nhưng trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau, Trang Thiên Tài đã chiến thắng tự thân tâm ma, tâm cảnh càng hơn di vãng, ở dưới tình huống như vậy, hắn lần nữa hướng mọi người triển hiện tại sao hắn là thiếu niên thiên tài, hắn trong trận chiến này lại đột phá đến cụ linh cảnh hậu kỳ. Trận chiến này chấm dứt, Trang Thiên Tài thắng. Trận thứ 3, Thái Huyền Tông Lạc Tiểu Tiểu đối trận Tử Hư Cung Trầm Nhược Hư, đây có thể nói là tối không có bất ngờ đánh một trận, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến Lạc Tiểu Tiểu sa sút, thậm chí còn có người đang đánh cược Lạc Tiểu Tiểu có thể ở Trầm Nhược Hư dưới tay chống nổi mấy chiêu. Nhưng mà, cuối cùng tình hình chiến đấu lại để cho nhân không biết nên nói cái gì. Lạc Tiểu Tiểu đi tới cuộc so tài trong tràng, đối mặt Trầm Nhược Hư, thon thon tay ngọc vung lên, cất cao giọng nói, không đánh với ngươi, ta nhận thua. Ra mọi người dự liệu, nàng lại không có cần động thủ thử một lần ý tưởng, trực tiếp nhận thua. Trầm Nhược Hư đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Trận chiến này có thể nói tương đương nhanh chóng, đôi câu vài lời giữa, thuận tiện lấy Lạc Tiểu Tiểu nhận thua mà kết thúc. Ngắn ngủi náo nhiệt sau đó, trận thứ tư đại chiến cũng lại tới, Tiêu Giao phái Cao Quang đối trận Lôi Âm Tông Công Diễn. Lục Vô Phong biết rõ Cao Quang thực lực cùng Lý Phi Tinh sàn sàn với nhau, vốn cho là hắn có thể dễ dàng thủ thắng, lại không nghĩ rằng Lôi Âm Tông Công Diễn cũng là một vị ẩn nút cực sâu cường giả, giữa hai người trận chiến này cũng kéo dài hồi lâu. Trải qua một bên Sở Tâm Nghiên nhắc nhở, Lục Vô Phong mới nhớ tới này, Vong Diễn là tiên phong quyết cuộc thi vòng loại đấu loại giai đoạn trung bộc lộ tài năng hắc mã một trong. Cuối cùng, ở Cao Quang đem cụ linh cảnh dị năng thúc dục đến cực hạn sau đó, hắn rốt cuộc đánh bại Vong Diễn, lên cấp cuộc chiến thứ 3. Vong Diễn tiếc nuối xa xút, lại cũng không giận, nói cho Cao Quang chính mình ngày sau nhất định sẽ đi Tiêu Giao phái tìm hắn tái chiến, Cao Quang cũng là thập phần hào sảng, nói thẳng tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Trận chiến này sau khi kết thúc, liền đến phiên Sở Tâm Nghiên xuất chiến, nàng đối thủ là Huyền Xương giáo Mộ Dung Tuyết. Nếu như nói Vương Diệt là trong lửa bá giả, Mộ Dung Tuyết đó là băng trung nữ vương, một tay xuất thần nhập hóa hàn băng linh kỹ, để cho Sở Tâm Nghiên chịu không ít đau khổ. Nàng tốt hợp tác Kim Sư càng là cong đến run lẩy bẩy, động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Trận chiến này, Kim Sư không thế nào giúp Sở Tâm Nghiên, khổ khổ ác chiến hồi lâu sau, Sở Tâm Nghiên mới đánh bại Mộ Dung Tuyết, thành công lên cấp cuộc chiến thứ 3. Đối với hai người bọn họ giữa tỷ thí, đại đa số phái nam người xem cũng chỉ có một ý tưởng, mỹ nữ đánh nhau, đẹp mắt cực kỳ. Sau đó, liền lại đến phiên Thương Lộ đối trận hư không. Thương Lộ trong tay xích thương ai mọi người sớm có kiến thức. Nhưng không biết sao hư không lực phòng ngự vô cùng cứng hãn, hắn thậm chí không thế nào xuất thủ, một mực ở mặc cho Thương Lộ công kích. Thương Lộ dụng hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ phá vỡ hắn tầng thứ nhất phòng ngự, khó mà đánh vỡ còn lại hai tầng phòng ngự. Giữa hai người dù sao chênh lệch đến một cái đại cảnh giới, kết quả như thế đối với Thương Lộ mà nói đã coi như là không tệ, mắt thấy không cách nào nữa phá vỡ, nàng liền cũng chủ động nhận thua, rời đi sân so tài. Sau đó, liền đến thứ nhì chiến cuối cùng một trận, Thiên Phong phái Thượng Tự Cường đối trận Xạ Nhật Phong Đồng Thu Địch. Lục Vô Phong cảm thấy hai người này tên cũng thật có ý tứ, liền cũng trận chiến này thập phần chú ý. Hai vị này kim đan cảnh hậu kỳ tu hành giả cũng đã có thập phần kịch liệt, sau đó, Đồng Thu Địch sinh lòng một kế, trong quá trình chiến đấu bắt đầu đánh giá Thượng Tự Cường ưu khuyết điểm. Mặc dù hắn nói đúng sai nửa nọ nửa kia, nhưng quả thật chọc giận Thượng Tự Cường, để cho tâm tính không yên, cuối cùng sa sút. Đến đây, thứ nhì chiến toàn bộ kết thúc, bao gồm thua chống Lục Vô Phong ở bên trong, cuối cùng lên cấp cuộc chiến thứ 3 top 8 theo thứ tự là: Tần Không, Trang Thiên Tài, Trầm Nhược Hương, Cao Quang, Sở Tâm Nghiên, Hư Không, Đồng Thu Địch, Lục Vô Phong. Trừ đi mô mấy vị trải qua Bắc Hảo Sơn thay đổi sau không muốn lại tiếp tục tiến hành tiên phong quyết cụ linh cảnh cường giả bên ngoài, tám người này đó là đang tiến hành tiên phong quyết người dự thi bên trong mạnh nhất tám người. Sau đó cuộc chiến thứ 3 cùng trận chung kết đều đưa là vô cùng kích thích kinh nghiệm cuộc chiến, tất cả mọi người đều đang chờ mong bọn họ kết quả rút thăm đi ra. Chương 106, lên cấp bán kết. Top 8 tranh, 4 chàng kịch chiến, đem sẽ như thế nào đối trận, mọi người mỏi mắt mong chờ. Rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi công bố. Trận đầu, Phi Vũ Lâu Tần Không đối trận Tiêu Giao phái Cao Quang. Trận thứ 2, Linh Thú Sơn Sở Tâm Nghiên đối trận Phù Không Tự Hư Không. Trận thứ 3, Thái Huyền Tông Lục Vô Phong đối trận Xạ Nhật Phong Đồng Thu Địch. Trận thứ 4, Phù Vân phái Trang Thiên Tài đối trận Tử Hư Cung Trầm Nhược Hư. Bởi vì Tần Không cùng Đồng Thu Địch đều là kim đan cảnh hậu kỳ, đối thủ của bọn họ lại vừa là cùng Lý Phi Tinh sàn sàn với nhau Cao Quang cùng với trước đào thải Lý Phi Tinh Lục Vô Phong, cho nên ngoại trừ bản môn phái sư huynh đệ bên ngoài căn bản không có nhân coi trọng bọn họ có thể lên cấp cuối cùng bán kết. mà Sở Tâm Nghiên cùng hư không cuộc chiến cùng với Trang Thiên Tài cùng Trầm Nhược hư cuộc chiến là nhanh chóng thành mọi người chú ý tiêu điểm. Theo Trang Thiên Tài sau khi đột phá, thế cũng được rồi bốn vị cụ linh cảnh hậu kỳ cuộc chiến của cường giả. Linh Thú Sơn cùng Phụ Không Tự cùng Thái Huyền Tông quan hệ cũng không tệ, trong lúc nhất thời, Lục Vô Phong bốn người cũng không biết rõ nên ủng hộ Sở Tâm Nghiên hay lại là hư không. Bốn người tiến hành ngắn ngủi trao đổi, cuối cùng Lạc Tiểu Tiểu cùng Thương Lộ quyết định vì Sở Tâm Nghiên trợ uy, Lý Thiện Mặc chính là vì hư không trợ uy. Về phần Lục Vô Phong, chính là hai không giúp đỡ, giữ trung lập. Bởi vì hắn thấy, Sở Tâm Nghiên cùng hư không thực lực rất khó phân ra cao thấp, trận chiến này nhất định thập phần chật vật. Biết rõ Lục Vô Phong giữ trung lập, sau đó Sở Tâm Nghiên đi tới trước mặt hắn, giả vờ tức giận nói, tốt ngươi một cái Lục Vô Phong, hưởng chúng ta như thế giao tình, lại không vì ta trợ uy. Lục Vô Phong mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi cố gắng lên. Sở Tâm Nghiên nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng, hy vọng tiếp theo chiến đối thủ là ngươi. Lục Vô Phong hồi lấy lung túng cười một tiếng, nói, vậy liền hy vọng chúng ta cũng có thể lên cấp đi. Ngắn ngủi sửa chữa một ngày sau, top 8 cuộc chiến rốt cuộc khai hỏa. Trận đầu, Phi Vũ lâu Tần Không đối trận Tiêu Giao phái Cao Quang. Kết quả tự không cần phải nói, Tần Không bại, Cao Quang thắng. Bất quá trong chiến đấu Tần Không cũng tinh tế địa triển hiện hắn tại sao có thể đi vào top 8 nguyên nhân, hắn từng một lần đem Cao Quang kéo vào hiểm cảnh, nếu không phải Cao Quang có cụ linh cảnh dị năng, giữa hai người thắng bại còn rất khó nói. Đây cũng không phải là công bình đánh một trận, nhưng là không oán được người khác, vận khí cũng là một phần thực lực, không cách nào lên cấp cuối cùng bán kết, chỉ có thể nói Tần Không còn thiếu sót một chút may mắn. Trận thứ hai, Linh Thú Sơn Sở Tâm Nghiên đối trận Phụ Không Tự hư không. Đây là một trận cực đoan cuộc chiến, hư không không chỉ có bày ra tuyệt đối cường hãn lực phòng ngự, cũng cho thấy vô cùng kinh khủng lực công kích. Trong lòng biết đối thủ có thể vì, Sở Tâm Nghiên không dám giấu kỹ năng, để cho Kim Sư cùng mình phối hợp, xuất thủ tất cả đều là thượng thừa linh kỹ, giật mình đại địa rung rung. Lại thấy hư không nghe tiếng không sợ hãi, ngồi trên chiếu, tràn trề Phật diệu gian, thánh hoa tự sinh. Phật quang lấp lánh, pháp uy hiển hách. Chỉ thấy hạo mang đãng kích như sóng, một lớp hơn một lớp, Sở Tâm Nghiên thấy vậy, ngồi Kim Sư cực nhanh nhanh chóng tối lui, nhưng là khó phòng vô biên Phật lực, có nhiều bị quản chế. Suy tư chỉ chốc lát sau, Sở Tâm Nghiên cực chiêu ra lại, nhất thời, nhân thú hợp chiêu, hai loại khí tức hòa hợp, tạo thành cực kỳ cường hãn kinh khủng phá quân lực, một kích phá mở hư không ba tầng phòng ngự. Sau đó lại vừa là cực nhanh giao thủ, hai người biết rõ với nhau tu vi, một cái chớp mắt sơ sót, liền sẽ bị thua. Chốc lát, đã là mười mấy cường chiêu, mỗi người thương tích. Trận chiến này cũng kéo dài hồi lâu, chiến tới sau đó, Sở Tâm Nghiên áo quần tan vỡ, lộ ra chút xuân quang, khiến cho không ít người đang xem cuộc chiến ý nghĩ kỳ quái. Mà hư không làm nàng đối thủ càng là hơi càng khó chịu, sắc mặt khẽ nhìn đỏ ửng. Sở Tâm Nghiên đối với lần này không thèm để ý chút nào, còn nói cho hư không cũng không cần để ý, chuyên tâm đánh một trận đó là. Hư không một thân Phật pháp cao thâm, nhưng cuối cùng cũng là một nam nhân, hơn nữa là chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu nữ tử nam nhân, như vậy tình cảnh làm hắn có một chút lúng túng, cũng để cho hắn để lộ ra sơ hở. Sở Tâm Nghiên như vậy cao thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào, nàng bắt được hư không sơ hở, chiếm cứ thượng phong. Ở Kim Sư phụ trợ bên dưới, Sở Tâm Nghiên đối trận hư không một trận cường công, cuối cùng đem đánh bại, trở thành vị thứ hai lên cấp bán kết người. Nhìn Sở Tâm Nghiên bóng lưng ly khai, hư không than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, sau này lại theo nữ tử đối chiến nhất định phải chú ý không thể làm hư đối phương quần áo. Hắn ý nghĩ như vậy dĩ nhiên là không quá chính xác, sau khi trở về bị Phụ Không Tự trụ trì hung hăng giáo huấn một trận, nói hắn Phật tâm còn chưa đủ kiên định, hồi Phụ Không Tự sau đó nhất định phải phạt hắn bế quan. Thủ thắng sau đó Sở Tâm Nghiên đi tới trước mặt Lục Vô Phong, cười nói, ta thắng, ngươi cũng đừng thua. Lục Vô Phong ngẩng đầu nhìn trời, tránh cho thấy nàng chợt tiết xuân quang, chúc mừng, hy vọng như ngươi mong muốn. Sở Tâm Nghiên thấy hắn bộ dáng như vậy, ha ha cười to mấy tiếng, liền về đi chữa thương thay quần áo rồi. Sau đó, trận thứ ba sắp bắt đầu, đến phiên Lục Vô Phong ra sân, đối thủ của hắn là Xạ Nhật Phong Đồng Thu Địch. Đồng Thu Địch tên để cho hắn cảm giác có chút thân thiết, cho nên chiến đấu cuộc chiến hắn không khỏi cùng với vui vẻ trao đổi, hai người giống như là hận gặp nhau trễ, thập phần đầu cơ. Cùng Lý Phi Tinh tương tự, Đồng Thu Địch cũng so với Vì Thiện lâu dài chỉnh công kích, bất quá hắn lực khống chế không có Lý Phi Tinh như vậy cường đại, không làm được thập phần tinh tế thao tác. Hắn mấy lần dựa vào thần thông cường chiêu đều không thể trúng mục tiêu Lục Vô Phong. Lục Vô Phong vô tình nổ nước bọn, người đây cũng có thể bán lệnh. Cuối cùng, Đồng Thu Địch ở tiếng cười nói chung mở miệng nhận thua, Lục Vô Phong trở thành vị thứ ba lên cấp bán kết người. Sau đó, đó là top 8 cuộc chiến chung một cái khác chàng làm người ta chú ý tỉ thí, Phù Vân phái Trang Thiên Tài đối trận Tử Hư cung Trầm Nhược Hư. Hai người này cũng có thể nói là thiên tài chung thiên tài, một người thành danh đã lâu, một người tuổi trẻ tài cao, đây là một trận cuộc chiến của các thiên tài. Song phương cùng thi triển thần uy, chiến tới thiên băng địa liệt. Nếu không phải ở chỗ này chiến trước Trang Thiên Tài đã đột phá đến cụ linh cảnh hậu kỳ, đối mặt cụ linh cảnh đệ nhất Trầm Nhược Hư, hắn rất có thể sẽ nhanh chóng thua trận. Đột phá tới cụ linh cảnh hậu kỳ hắn có thể nói là vượt xa Di Vãng, cùng Trầm Nhược Hư đại chiến đã lâu, đem Trầm Nhược Hư bước tới cùng Tử Kim Tiên Vương hợp làm một thể sau đó mới sa sút. Đến đây, tiên phong quyết cuối cùng bán kết quyết ra, Cao Quang, Sở Tâm Nghiên, Lục Vô Phòng, Trầm Nhược Hư. Vốn là tất cả mọi người rất chờ mong bốn người này đối trận tình huống đem là như thế nào, nhưng Thiên Hà Tử lại nói muốn đệ nhị thiên tài sẽ tiến hành rút thăm, khiến cho tất cả mọi người đều thập phần khó chịu, lại chờ lâu một ngày. Ngày thứ nhì, bốn người ở người sở hữu chú ý bên dưới rút ký, cho ra cuối cùng bán kết đối trận kết quả. Trận đầu, Tiêu Giao phái Cao Quang đối trận Tử Hư cung Trầm Nhược Hư. Trận thứ hai, Thái Huyền Tông Lục Vô Phong đối trận Linh Thú Sơn Sở Tâm Nghiên. Lục Vô Phong bất đắc dĩ nhìn Sở Tâm Nghiên liếc mắt, nói, thật đúng là như ngươi nói. Sở Tâm Nghiên lông mày kẻ đen vi thiêu, cười nói, đó là đương nhiên. Cùng lúc đó, Trầm Nhược Hư cùng Cao Quang bốn mắt nhìn nhau, nhất thời tia lửa bắn tán loạn, bầu không khí ép sát. Sau đó, Trầm Nhược Hư vừa nhìn về phía Lục Vô Phong, ý trong đó, không cần nói cũng biết. Chương 107, bán kết chiến. Sắc trời không tốt, đại chiến tướng mở, ám vân dần dần dày, một cổ khí sơ sát tiêu điều nghiêm nghị mà sống. Đột nhiên tới một trận hàn phong, nhẹ loang thoáng vô ngân, lạnh đến sợ mộng vái hồn, hai bóng người mang theo nồng nặc chiến ý mà tới. Tiêu Giao phái Cao Quang một đôi Tử Hư cung Trầm Nhược Hư, tuyệt cường đánh một trận, sắp mở đầu. Đã lên cấp đến bán kết cuộc chiến, Cao Quang nhìn đối diện đạo thân ảnh kia, nội tâm bình tĩnh lạ thường, hắn mở miệng nói, 10 năm trước cùng ngươi lần đầu gặp nhau, ta liền đem ngươi nhận định là rồi mạnh nhất đối thủ. Trầm Nhược Hư thần sắc nghiêm túc, trả lời, năm đó một hồi, ngươi, ta, còn có Lý Phi Tinh, Vân Hiên, đồng thời thông qua cuối cùng khảo nghiệm, cho tới bây giờ, chỉ có ta ngươi dựng thân nơi này, thật là làm người ta thổ thức. Từ Trầm Nhược Hư trong giọng nói, không ít đối với lần này người không biết chuyện rốt cuộc biết rõ Trầm Nhược Hư, Cao Quang, Lý Phi Tinh, Vân Hiên bốn người ngay từ lúc 10 năm trước vậy lấy quen biết. Cao Quang nhìn một cái xem cuộc chiến khu vực, cười nói, Vân Hiên không muốn tham gia cuộc thi vòng loại, tự không cần phải nhắc tới, Lý Phi Tinh thật sớm gặp Lục Vô Phong, cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Nay trong vòng 10 năm, Đông Nguyên lại có không ít nhân vật quan trọng quật khởi a. Hai người bốn mắt tương đối, tâm tư lẫn nhau minh. Nay trong vòng 10 năm, trẻ tuổi bên trong quả thật lại xuất hiện không ít cường giả, tỉ như Trang Thiên Tài, Sở Tâm Nghiên, Trinh Chiến, Vương Diễn, Hư Không đám người, cùng với đang tiến hành tiên phong quyết đột nhiên xuất hiện Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông bốn tên đệ tử mặc dù chung chỉ có Lục Vô Phong tiến vào cuối cùng bán kết có tư cách đấu võ tiên phong quyết hạng nhất, nhưng người sáng suốt cũng biết rõ, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng có thiên tư cao tuyệt, đợi một thời gian, nhất định có thể xông lên vân tiêu. Cho dù là trong bốn người tương đối yếu hơn Lý Thiện Mặc, cũng cho thấy không tầm thường năng lực, sau này có lẽ cũng sẽ không giống bình thường. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chỉ chốc lát sau, linh khí gấp vận, khói lửa chiến tranh chợt đốt. Cường Chiêu gặp mặt lần đầu, bàng bạc một đòn, hai đại môn phái cực kỳ cường chiêu tràn trề vận ra, nhất thời khí động huyền hoàng, sợ nhiếp bát phương. Bái trưởng tương bác, cạnh tranh ở sơn trọng biển trầm, đoạt ở nước chảy mây trôi. Từng chiêu hiểm nội vã, thức thức nguy bức. Cùng chiến không nghỉ, hai người chiến địa liệt vân bay, cùng thi triển khả năng. Không lâu lắm, hai người đều đã xuất ra trạng thái mạnh nhất, Cao Quang thi triển ra có thể chuyển đổi tổn thương vì chính mình lực lượng thần thông, Trầm Nhược Hư cũng là cùng Tử Kim Tiên Vương hợp làm một thể. Mặc dù trong lòng biết Cao Quang thần thông có gì hiệu quả, Trầm Nhược Hư hay lại là lựa chọn cường công, hắn muốn đánh ra mạnh nhất chi đánh, để cho Cao Quang không cách nào đem tổn thương chuyển đổi. Đại chiến hồi lâu, chỉ thấy Cao Quang tung người bay lên không trung, ngay sau đó thánh quang xuyên tiêu, phá vỡ nặng nề ám vân, mênh mông trường lực, phô thiên cái địa mà tới. Tiêu Giao phái không truyền ra ngoài tuyệt học, thần quang Tiêu Giao trưởng. Trầm Nhược Hư nghiêm nghị không sợ, linh khí kiếm xuất hiện ở trong tay, kinh thiên nhất kiếm, lực phá Tiêu Giao phái tuyệt học. Hạo trưởng không thể hết toàn bộ công, thần thông thời hạn cũng đã đi đến, Cao Quang tạm thời không cách nào đang sử dụng chính mình kỳ dị thần thông, chỉ có thể cường vận linh khí, đổi một loại phương thức cùng Trầm Nhược Hư đối chiến. Hàn quang chợt lóe, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh Tiêu Giao kiếm, theo gần đó là trên thân kiếm phong lưu, tựa như hoành dã, tựa như sảng khoái, khoảnh khắc giao phong. Tiêu Giao phái kiếm pháp, 5 phần tiêu sái 5 phần tùy tính, rong ruổi hung hiểm giữa, lại có thể từ đối thủ trong công kích tìm được thời gian rảnh rỗi, phản kích chế địch. Hai phe uy thế qua lại, không ai nhường ai, đã là bạn cũ cuộc chiến, cũng là mới tinh đánh một trận. Dù sao, so sánh 10 năm trước, hai người tu vi cảnh giới đều đã tăng lên quá nhiều. Trận chiến này càng diễn ra càng mãng liệt, xem cuộc chiến mọi người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta vốn tưởng rằng Cao Quang chống đỡ không được bao lâu, không nghĩ tới hắn có thể cùng Trầm Nhược Hư chiến tới mức này. Nghĩ gì vậy? Lên cấp bán kết, không có một là nhân vật đơn giản. Bất quá liền trước mắt tình trạng mà nói, hay lại là Trầm Nhược Hư chiếm thượng phong. Đó là tự nhiên, cụ linh cảnh đệ nhất cũng không phải là hư danh, theo ta thấy, hắn còn có dấu kỹ năng, có lẽ phải đến cuối cùng trận chung kết mới có thể dùng đến. Dấu kỹ năng ngược lại không đến nổi, nhưng ta cảm thấy cho hắn khả năng đã chạm tới Nguyên Anh ngưỡng cửa. Vậy làm sao có thể, hắn như đã chạm đến Nguyên Anh ngưỡng cửa, Cao Quang đã sớm thua trận rồi. Ta chỉ nói là chạm tới, không nói đã nửa chân đạp đến tiến vào. Mọi người nghị luận không nghỉ. Sắp ở Cao Quang cùng Trầm Nhược Hư cuộc chiến sau mở ra bán kết cuộc chiến thứ nhì chiến, Sở Tâm Nghiên cùng Lục Vô Phong cũng bắt đầu trò chuyện. Sở Tâm Nghiên nhìn trên bầu trời giao chiến hai bóng người, thần sắc nghiêm túc, nói: "Ngươi có nắm chắc chiến thắng hai người này sao?"